Chương 125, Khải Phong Thành, thành chủ Thái Tử Cơ. Chương 125, Khải Phong Thành, thành chủ Thái Tử Cơ. Trong thành khu phố, sạp trà. Tường Nguyên Phong mang theo Tô Tử, Liễu Tử Ngôn đợi người tới này tòa hạ. "Tiểu thư, ngươi không nên tới này." Đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy ấm trà, cho mấy người châm trà. Giang Thương trên mặt, mười phần bất đắc dĩ. Tô Tử cũng không có uống trà, hai tay ôm ngực, cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn. Liễu Tử Ngôn, môn khách phối hợp bắt đầu uống trà. Hoàn toàn xung làm là công cụ hình người. "Nếu như ngươi chỉ nói là những nói nhảm này, như vậy giữa chúng ta không có chuyện gì để nói." Vừa nói xong, nàng lập tức đứng dậy, ra vẻ rời đi. Liêu Tử Ngôn đưa tay, gõ bàn một cái, từ tốn nói, không ngại nghe hắn giải thích một chút. Vị công tử này là? Vừa rồi chưa kịp hỏi thăm công tử tôn họ đại tên, còn xin công tử thứ lỗi. Tường Nguyên Phong quan sát Liêu Tử Ngôn một hồi, phát hiện đối phương khí chất siêu phàm, tuyệt đối không phải người bình thường. Liêu Tử Ngôn, môn khách. Nguyên lai là Liêu công tử, còn có môn khách cô nương, chắc hẳn các ngươi đều là đại tiểu thư hảo hữu đi. Tường Nguyên Phong đứng lên, xông hai người ôm quyền, lập tức quỳ một chân trên đất nói ra, còn xin Liễu công tử giúp một chút, đem lại tiểu thư mang đi, không nên để lại ở chỗ này. Vừa mới dứt lời, đùng một tiếng vang thật lớn, Tô Tử giận vỗ bàn, chỉ vào hắn mắng, Tưởng Nguyên Phong, ngươi thì tính là cái gì? Đừng nói bọn hắn sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này, coi như bọn hắn đáp ứng, ta cũng không có khả năng rời đi. 8 năm ngươi biết ta 8 năm này là thế nào đi tới sao? Dáng tươi cười đau thương, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt hiện lên, cực kỳ đau lòng. Đã trải qua nhiều như vậy, bây giờ lại nhìn thấy ngày xưa kính trọng Tưởng thúc thúc, luôn lạc tới ức hiếp bách tính, làm sằng làm bậy trên con đường. Vô hình ở giữa, nàng có loại bị đâm lưng cảm giác. Ngươi đã đáp ứng ta phụ thân, sẽ một mực thủ hộ Khải Phong Thành bách tính mãi mãi cũng hội, ngươi nói, quên rồi sao? Cuồng loạn gầm thét, gây nên không ít người qua đường chú mục. Nhưng là, những người qua đường kia nhìn lên gặp Tưởng Nguyên Phong, lập tức kinh hoàng quay đầu, không dám quá nhiều lưu lại. Nghe nói lời này, hắn, thân thể run mạnh, thần sắc cái nấy, không tự giác túi đầu xuống. Đúng vậy a, đã từng thế nhưng là chính mình đáp ứng Tô thành chủ, sẽ một mực thủ hộ Khải Phong Thành bách tính. Cho đến ngày nay, hắn vẫn lời. Tưởng Nguyên Phong tự giễu cười, trong tươi cười xen lẫn phức tạp, bất đắc dĩ. Nghĩ lại, ánh mắt trở nên mười phần kiên định, nhìn về phía Tô Tử, thầm nghĩ, nàng thế nhưng là Tô thành chủ duy nhất. Về sau, Tô thành chủ thủ, còn phải dựa vào nàng nghĩ tới đây, hắn lần nữa khẩn cầu Liễu Tử Ngôn nói Liễu công tử, van cầu ngài, nuôi lớn tiểu thư rời đi nơi này. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Năm đó các ngươi không để ý chí của ta, đem ta đưa tiễn, để cho ta đưa không được phụ thân cuối cùng đoạn đường. Lần này, con đường của ta, không cần ngươi đến cho ta làm quyết định. Huống chi, bây giờ ngươi, sướng sao? Tô Tử Tạo đã thương tâm đến lệ rơi đầy mặt, cuối cùng lao đi trên mặt nước mắt, vô cùng kiên định nói: "Năm đó nàng không được chọn, bây giờ đi được gì, đều được do tự mình lựa chọn. Dù là phía trước là vực sâu, cũng tuyệt không hối hận. Ta không xứng." Tưởng Nguyên Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn, toàn thân rung động, nói xong câu này ta không xứng sau, cả người sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, phủ thành chủ, một cái tướng sĩ vội vàng hấp tấp đi vào tiền đường. Trong đường, thành chủ Thái Tử Cơ, mặt tròn eo thô, một thân màu đen vàng trường bào mặc, mập mạp đến cùng cái bóng giống như, ngồi tại chủ vị. Bên cạnh có hai cái tịnh lệ thị nữ, ngay tại một trái một phải, cho hắn nắm nuốt bà bay. "Báo, thành chủ đại nhân, cửa thành đông có động tĩnh, Tô thành chủ nữ nhi trở về." Tên kia tướng sĩ sau khi đi vào, đội vàng quỳ xuống. Thái Tử Cơ nghe chút, toàn thân thịt mỡ run run mấy lần, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng lên. "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem." "Con tưởng rằng là chính mình nghe lầm, 8 năm trôi qua, còn tưởng rằng cũng tìm không được nữa Tô gia nhà đầu kia. Không nghĩ tới a, thời gian qua đi 8 năm, lại vẫn dám đưa tới cửa." "Tốt, tốt, tốt. Về thành chủ đại nhân, thuộc hạ từng là Tô thành chủ thủ hạ, gặp qua nữ nhi của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm." Thái Tử Cơ đậu xanh giống như con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tướng sĩ một hồi lâu. "Ha ha ha, tốt, Sở Sinh a, ngươi là nhân tài, quả nhiên người cũng như tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Khải Phong thành vị thứ tư chủ tướng, phụ trách Bắc thành môn một vùng." Sở Sinh nghe vậy, vui mừng quá đỗi, đội vàng bái tạ nói đa tạ thành chủ đại nhân dịu dắt. "Không, muốn cảm ơn thì cảm ơn tư tưởng của ngươi giác ngộ tốt, đang làm người cùng làm quỷ ở giữa, lựa chọn làm xuất sinh. Bổn thành chủ liền thích ngươi loại này vong ân phụ nghĩa, phía sau người mật bà mới. Bởi vì ngày nào giết ngươi, cũng không thấy đến đáng tiếc." Hắn đi lên trước hai bước, dùng sức hung hăng vô vô Sở Sinh bà bay, mười phần thẳng thắn cười nói: "Như vậy ngay thẳng một phen, trực tiếp cho Sở Sinh làm sẽ không. Chỉ bất quá, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể xấu hổ cười đáp lại, thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ là ngươi trung thành nhất chó." "Ùng, ùng. Ha ha ha. Nhìn ngươi chó bên trong chó khí hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm chó a." Thái Tử Cơ tâm tình thật tốt, thoải mái cười to nói: "Nhìn năm đó Tô thành chủ trung thành nhất thủ hạ, ở trước mặt mình chó vẫy bơi mừng chủ bộ dáng. Loại kia thỏa mãn, không cần nói cũng biết." Lúc này, thị nữ bưng một chén nước trà tiến lên, đang muốn cho hắn ăn uống nước. "Thành chủ đại nhân, Tô Tử nha đầu kia, dáng dấp gọi là một cái thủy linh, thuộc hạ nghe nói đại nhân từ trước đến nay ưa thích trấn an nữ tử tâm linh." Không bằng Sở Sinh mãn kiểm định mà cười, không có hảo ý dáng tươi cười. Lập tức gây nên Thái Tử Cơ cộng mình, ta mị cười một tiếng, đem thị nữ giật mình. Leng keng. Tay run một cái, chén trà trực tiếp rơi xuống, chia năm xẻ bảy, nước trà tung tóe một chỗ. Đồng thời cũng văng đến Thái Tử Cơ trên giày. Thị nữ dọa đến hoa dung thất sắc, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Thành chủ đại nhân tha mạng, tha mạng a." không ngừng đập lấy đầu. Lập tức, trang diện trở nên 10 phần nghiêm trọng, quỷ dị. Thái tử Cơ ánh mắt sắc bén, mập tròn trên gương mặt, nhưng không có nửa điểm tức giận. Ngược lại cười hì hì nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Thị nữ kia đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Ngay tại nàng đến cửa ra vào lúc, đột nhiên, Thái tử Cơ khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, đôi mắt tràn đầy lệ khí, đưa tay một đạo trảo hình võ khí vung ra. Phanh! Võ khí trực tiếp xuyên thủng qua thị nữ kia ngực, tại chỗ chết mất. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem Sở Sinh cùng còn lại vị thị nữ kia dọa đến toàn thân run rẩy. Buồn thành chủ sẽ chỉ muốn mạng người, cũng sẽ không tha mạng, làm sai sự tình là muốn trả giá thật lớn. Rời nhà đi ra ngoài, cũng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì giữa người và người nói chuyện gì tín nhiệm, thấy nhiều bên ngoài a. Thái tử Cơ giết, lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn một mặt, trực tiếp đem Sở Sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhất là mấy câu nói đó, tựa hồ cũng đang nhắc nhở hắn cái gì. Hắn thu tay lại, khôi phục lại bình tĩnh nói, Sở Sinh a, ta đối với ngươi thế nhưng là 10 phần tín nhiệm, lòng trung thành của ngươi rõ như ban ngày. Cái này trong lúc nhất thời, Sở Sinh không biết đáp lại như thế nào. Một giây trước còn tại nói giữa người và người nói chuyện gì tín nhiệm, sau một khắc, nói thẳng rất tín nhiệm chính mình, lời nói này đi ra, chính ngươi dám tin tưởng. Dù sao hắn là không thể nào tin tưởng, là thuộc hạ đối thành chủ đại nhân tuyệt không hài lòng. Thái tử Cơ ý vị thâm trường cúi đầu, nhìn xem giày của mình, tiếc hận nói, tốt bao nhiêu giày, bị tao đạn. Sở Sinh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy trên giày còn có một số vệt nước cùng mấy mảnh lá trà. Gặp tình hình này, hắn lập tức hiểu ý, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống đất, trực tiếp dùng miệng đi đem lá trà cắn mở. Tốt, ngươi quỳ liếm bổn thành chủ giày thời điểm, cực kỳ giống một con chó, không hổ gọi cái tên này. Phụ thân ngươi nhất định là coi bói, bằng không như thế nào cho ngươi lên một cái tên như thế. Thái tử Cơ rất là hài lòng Sở Sinh biểu hiện, nhịn không được gọi tốt đạo. Đi thôi, là thời điểm tìm nha đầu kia đi. Hắn cất bước muốn đi ra đi, nhìn thấy ngã xuống đất thị nữ, lạnh lùng nói, mau đem cái này suối quẩy đồ chơi thanh lý mất. Sạp trà. Đang lúc Tưởng Nguyên Phong còn tại cùng Tô Tử tranh luận thời điểm, một người mặc ngân giáp chủ tướng sĩ, đội đội vàng vàng chạy tới. Tưởng đại ca, không xong, Sở Sinh tên kia đã thẳng đến phủ thành chủ đi qua. Chỉ sợ là nhìn thấy đại tiểu thư vào thành. Cái gì? Tưởng Nguyên Phong lập tức kinh hãi, hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, quyết định thật nhanh nói đi, các ngươi nhanh lên đi theo ta. Vung xuống tiền trà nước sau, hắn không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Tô Tử, đội đội vàng vàng rời đi. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua từng đầu nhỏ hẹp đường phố, đi vào một mảnh xóm nghèo trước. Lùi bại đống đất sân nhỏ, hai phiến cổ xưa cửa gỗ trước. Lúc này, Tưởng Nguyên Phong mới buông ra Tô Tử tay, vẻ mặt nghiêm túc, xông đi lên gõ cửa một cái. Rất nhanh, mở cửa là một người mặc rách rưới quần áo, thổ lý thổ khí tiểu nha đầu, cùng tên ăn mày một dạng. Nhưng là, tiểu nha đầu nhưng lại có một đôi sáng tỏ con mắt thanh tịnh. "Cha, ngươi trở về." Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Tưởng Nguyên Phong, lập tức kinh hỉ gọi. Tưởng Nguyên Phong bước nhanh về phía trước, ôm nàng lên đến. Sau đó trở về Tô Tử trước người. "Đại tiểu thư, đây là nhà ta khuê nữ, Tưởng Tư Dao, còn xin ngài mang lên nàng, nhanh chóng cách thành. Đợi đến ngày sau thật sự có năng lực ngày đó, trở lại cho Tô thành chủ báo thủ." Lúc này, hắn để Tô Tử lập tức có chút mặc quyền. Căn bản đều không có kịp phản ứng, có thể hai tay điều kiện tính rối ra, tiếp nhận tiểu nha đầu. "Ngươi đây?" Tô Tử sốt ruột mở miệng hỏi thăm. "Ta lưu lại thay các ngươi tranh thủ rời đi thời gian, nhanh lên, bằng không không còn kịp rồi." Hắn sốt ruột thúc giục nói. Ánh mắt không bỏ nhìn xem nữ nhi, hốc mắt từng đỏ, cực lực cố nén nước mắt. Nhưng làm cho người tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tưởng Tư Dao nhìn bất quá 8 tuổi dáng vẻ. Giờ này khắc này biểu hiện lại là cực kỳ bình tĩnh, không khóc náo, cũng không có nửa điểm tùy hứng, mà là khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn xem Tưởng Nguyên Phong, mềm nu nu nói, "Cha, ta hội chiếu cố tốt chính mình." Nàng biểu hiện ra hiểu chuyện, làm cho người cảm thấy đau lòng. "Cha tin tưởng ngươi, chúng ta khuê nữ so bất luận kẻ nào đều kiên cường." Nói, hắn quay đầu đi, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Tưởng Tư Dao cũng tại lúc này quay đầu đi, miệng nhỏ cắn chặt, rung động. Hiển nhiên, kỳ thật nàng cũng rất thương tâm, chỉ là muốn tại cha trước mặt biểu hiện ra ngoài chính mình rất hiểu chuyện thôi. Cửa thành chỗ, mấy cái ngân giáp chủ tướng sĩ ngăn cản lão hoàng vào thành, trên tay còn tại khoa tay lấy đưa tiền thủ thế. "Vào thành còn phải đưa tiền?" Lão hoàng trừng to mắt, chống lạnh giận dữ hỏi. "Đại gia, nhìn ngươi tuổi đã cao, cũng không dễ dàng, bộ dạng này đi, ta cho ngươi cái giá ưu đãi, chỉ cần 100 ngân phiếu như thế nào?" Khi tướng sĩ kia mới vừa nói xong, sau lưng hai cái tướng sĩ mau tới tiền chế dựng. "Lý ca, không được a. Không có khả năng hư hỏng như vậy quy củ, phía trên sẽ để cho chúng ta chịu không nổi." "Đúng vậy a. Lý ca, lần trước, Tưởng đội trưởng thiếu thu nhập thành phí, bị Nưu Tương quân trách phạt, đánh mấy trăm đánh vậy, nằm ở trên giường hơn mấy tháng đâu." Hai cái tướng sĩ cực kỳ ngăn cản, khuyên. Lý ca lập tức nghiêm sắc mặt, nổi giận nói, "Hai người các ngươi đừng cản ta, đại gia đều tuổi đã cao, lời ít tiền dễ dàng sao? Ta chính là muốn thiếu thu đại gia tiền, thế nào? Vì để cho đại gia vào thành, mấy trăm đánh vậy, lại có thể thế nào?" "Đừng a. Lý ca, bộ dạng này ngươi sẽ chết nhà ngươi trên có lão, dưới có nhỏ, ở giữa còn có cái vượt quá giới hạn tiểu kiều thê. Thời gian đã rất vất vả, vì cái gì còn muốn đi bang đại gia? Chính là bởi vì suối qua mưa, cho nên mới sẽ nghĩ đến giúp người khác bung rủ, các ngươi đều đừng quên ta, hôm nay cái này lệ phí vào thành nhất định phải là 100 ngân phiếu, ta nói." Trước mắt một màn này, chỉ để đem lão hoàng thấy cây đầy người dại. Tình huống như thế nào? Làm sao nghe được nghe, không giao lệ phí vào thành thành ta không hiểu chuyện. Còn có cái này Lý ca, trên có lão, dưới có nhỏ coi như xong, vượt quá giới hạn tiểu kiểu thê là cái quỷ gì? Là muốn để lão hoàng ta thông cảm hắn không dễ dàng sao? Chương 126, nỗi khổ tâm. Chương 126, nỗi khổ tâm. Tốt một màn vở kịch. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lão hoàng nhìn trước mắt mấy người biểu diễn, kém một chút đều muốn giơ ngón tay cái lên cho bọn hắn. Đây là đang muốn thu lệ phí vào thành sao? Không, thỏa thỏa cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi a. 100 ngân phiếu, gọi là tiền sao? Không, đó là cho bọn hắn phí biểu diễn. Ngay cả thủ cửa thành tướng sĩ đều như vậy cố gắng. Lão hoàng ta phải hảo hảo nghĩ lại một chút, qua nhiều năm như vậy, đến cùng có hay không đang cố gắng. Hắn thật sâu bị trước mắt mấy người cho đả động. Kim lòng không được, bắt đầu đưa tay hướng trong ngực tìm đòi. Tiếp lấy, một mặt xấu hổ nhìn xem bọn hắn, nhỏ giọng nói ra, kia cái gì, ta, trên người của ta không có tiền, thực sự không có ý tứ a. Nếu không các ngươi trước cho ta vào thành, đợi đến ta tìm tới bằng hữu đằng sau, lại cho các ngươi lấy chút như thế nào? Không có tiền. Một bên khác, đống đất sân nhỏ trước, Tô Tử Thần sắc lạnh lùng, đem Tưởng Tư Giao bông ra. Lần này, ta trở về chính là vì thay cha báo thù. Về phần con gái của ngươi, hay là chính ngươi nhìn xem đi. Đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng đẩy đi qua. Báo thù. Tưởng Nguyên Phong không nghĩ tới, Tô Tử lần này trở về lại là vì báo thù một chuyện. Chỉ bằng bọn hắn mấy người này, liền muốn tìm đứng đầu một thành báo thù. Không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hao huyền. Không nói thái tử cơ bản nhân chính là một vị võ đạo cửu phẩm cao thủ. Trong thành còn có thành vệ quân gần 100. Không nhiều. Lục phẩm, thất phẩm võ tu sao mà nhiều. Đại tiểu thư, việc này cũng không phải ngài tùy hứng liền có thể, hay là nghe ta một lời khuyên. Lập tức mang lên các bằng hữu của ngài, rời đi nơi này. Hắn hiển nhiên là không tin Tô Tử mấy người này, có năng lực đối phó đứng đầu một thành. Tường đại nhân cảm thấy hạng người gì mới có thể đối phó được các ngươi thành chủ đâu? Liêu Tử Ngôn rất là tò mò dò hỏi. Tường Nguyên Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngôn dò xét, luôn cảm giác người này cho mình một loại thần bí khó lường cảm thụ. Đồng thời trên thân hiện lộ ra ôn tồn lễ độ, thư quyền khí tức, cho người ta một loại bụng có thi thư khí từ hoa cảm giác. Kết quả là, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, đáp lại nói, không phải tiên thiên không thể làm. Câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng, không có tiên thiên cảnh cao thủ tọa trấn, căn bản không đối phó được thái thành chủ. Còn xin tưởng đại nhân chú ý tốt chính mình liền có thể, cho dù không có tiên thiên cảnh cao thủ, ta tin tưởng lấy Liêu cô gia năng lực nhất định có thể đối phó thái tử cơ. Tô Tử biểu hiện ra vô điều kiện tin tưởng Liêu Tử Nôn. Dưới cái nhìn của nàng, đối với Liêu Tử Nôn tín nhiệm, cơ hồ đã đạt tới mù quáng trình độ. Từ khi Ngũ Bảo huyện một chuyện, chứng kiến hắn vì bách tính ra mặt một màn, tăng thêm đối phương lại là đến từ trấn quốc công phủ, càng là hộ quốc đại tướng quân trợ phu. Dáng vẻ như vậy người, sẽ là một nhân vật đơn giản sao? Tưởng Tư Giao lóe ra sáng tỏ con mắt, bước nhỏ đi lên trước, một phát bắt được Tô Tử bàn tay, ngẩng đầu cùng nàng đối mặt cùng một chỗ. Tô tỷ tỷ, kỳ thật cha ta cũng là bất đắc dĩ, đều là ta cùng mẹ ta liên lụy hắn, bằng không cha cũng không thể lại thông đồng làm vậy. 5 năm trước, mẹ ta ngã bệnh, cần rất nhiều tiền mới có thể trị liệu. Thiên nhân y dịch quán thuốc quá mắc, một lần liền muốn ngũ kim. Cha biết đây đều là thành chủ đại nhân cùng y quán lao bản thông đồng cùng một chỗ, buộc hắn thông đồng làm vậy. Thế nhưng là nương bệnh tiểu nha đầu 1 năm 1 mười, đem sự tình chậm rãi nói ra đến. Thật lâu qua đi, cuối cùng đem chuyện này rõ ràng biểu đạt ra đến. 5 năm trước, Tưởng Nguyên Phong thê tử bỗng nhiên sinh bệnh, bị bệnh liệt giường, từ đó đằng sau liền muốn dựa vào dược vật duy trì. Mà trong thành duy nhất có thể cung cấp dược vật thiên nhân y dược quán, lại cùng thành chủ âm thầm cấu kết. Mỗi một lần mua dược liệu đều được cần ngũ kim cất bước. Phải biết, rất nhiều người 1 năm xuống tới đều không thể kiếm được một kim. Tốt. Đại tiểu thư, những này đều không phải là ta đồng lưu hợp ô lý do, là ta quên đi sơ tâm, là ta để ngài cùng Tô thành chủ thất vọng. Tưởng Nguyên Phong quát lớn một tiếng, nữ nhi của mình trách cứ nàng đem chuyện này cáo chi Tô Tử. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng một chút, nữ nhi của mình sở dĩ lựa chọn nói ra, cũng là vì hắn tốt. Muôn khách nhìn xem hiếu kỳ hỏi, nếu thiên nhân y quán đắt như vậy, đi khác y quán không được sao? Khải Phong thành lớn như vậy, cũng không phải chỉ có bọn hắn một nhà y quán. Tiểu nha đầu gật gù đắc ý giải thích nói, vô dụng, khác y quán căn bản không có trị liệu mẹ ta dược liệu, cho nên cha đành phải đi thiên nhân y quán mua dược liệu. Thì ra là thế, vậy mẹ ngươi đâu? Muôn khách 10 phần nghi hoặc dò hỏi. Chết, 1 năm trước, bởi vì cha không nguyện ý làm tiếp tổn thương bách tính sự tình, thành chủ liền hạ lệnh để thiên nhân y quán lao bản không cho cha ta mua dược tài. Bởi vì ăn không được thuốc, mẫu thân liền chết. Đề cập chuyện này, tiểu nha đầu hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên là chạm tới thương tâm chỗ. Về sau, thành chủ còn lấy ta áp chế cha, không hảo hảo thay hắn làm việc, liền giết ta. Cho nên cha đều là bởi vì ta mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy. Tưởng Tư Giao cũng nhịn không được nữa, nước mắt hoa lạp lạp chảy ròng. Đến tận đây, Tô Tử rốt cuộc minh bạch, vì sao ngày xưa tưởng thúc thúc sẽ trở nên không chịu được như thế. Vừa rồi ngươi vì cái gì không giải thích? Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Tưởng Nguyên Phong. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, đây không phải ta đồng lưu hợp ô lý do, cũng không phải giết hại bách tính lý do. Ta tự biết tội ác cùng cực, muôn lần chết không đủ. Khả Tư Giao là vô tội, còn xin đại tiểu thư ngừng. Tô Tử trực tiếp quát tay kêu dừng, bởi vì nàng rất rõ ràng, sau đó đối phương muốn nói điều gì. Bởi vậy, cưỡng ép đánh gãy thì pháp. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng từ 4 phía tuôn ra, đem Tô Tử bọn người bao vây lại. Tô nha đầu, đã lâu không gặp a. Sở Sinh hăng hái, mặc một thân màu vàng khôi giáp, dậm chân đi tới. Sở Sinh, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Nguyên Phong sắc mặt kinh hãi, chỉ vào đối phương hỏi. Tưởng Nguyên Phong, ngươi tự ý rời vị trí, thành chủ đại nhân đã đem ngươi từ thành vệ quân xóa tên. Mà ta bởi vì thông báo có công, đã trở thành Khải Phong thành vị thứ tư chủ tướng. Hắn vô vỗ trên thân khôi giáp, mười phần đắc ý cười nói. Cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục lên làm một thành chủ đem vị trí. Không thể không nói. Tô Tử thật đúng là hắn phúc tinh, vừa xuất hiện liền có thể để thành chủ trọng dụng chính mình. Sở Sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Tử mục quang lánh lệ chất vấn. Bốn phía trọn vẹn hơn ngàn thành vệ quân đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở làm cái gì? Sở Sinh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, không có hảo ý nói Tô nha đầu, thẳng thắn giảng, thái thành chủ đã coi trọng ngươi. Thức thời một chút, cùng ta trở về sau ngươi chính là thành chủ lục phu nhân như thế nào? Nghe vậy, Tường Nguyên Phong giận không thể nói, mắng to, Sở Sinh, ngươi dám như vậy đối đãi đại tiểu thư, lương tâm đều bị cho ăn rồi sao? Năm đó nếu không phải Tô thành chủ từ trên chiến trường đem ngươi cứu trở về, ngươi vì sao lại có hôm nay? Sở Sinh cười lạnh nói, ý miệng. Năm đó cũng không phải ta xin hắn cứu ta. Đừng ở chỗ này đạo đức bắt cóc ta. Lại nói, ta tại dưới tay hắn bận trước bận sau nhiều năm, đã sớm trả hết nợ ân tình của hắn. Chẳng lẽ lại hắn cứu ta một lần, còn phải để cho ta cả một đời hoàn lại phải không? Chương 127, trong nháy mắt, giết ngàn người. Chương 127, trong nháy mắt, giết ngàn người. Xóm nghèo, cũ nát mà nhỏ hẹp. Lúc này, hơn ngàn ngân giáp trụ tướng sĩ, triệt để đem xóm nghèo vây lại. Những cái kia cư ngụ ở nơi này đám dân nghèo, chạy trối chết. Từng cái thần sắc hoảng sợ, vội vàng hấp tấp thoát đi nơi đây. Thanh nữ nhìn thoáng qua Tưởng Nguyên Phong trong sân, bước nhanh đi vào, lấy ra một tấm ghế gỗ nhỏ. Liêu Tử luôn cho nàng một cái hiểu chuyện ánh mắt, lập tức thoải mái ngồi xuống đến. Thấy vậy, Tưởng Nguyên Phong, Tô Tử đều có chút choáng váng. Sở Sinh nhìn lên, đều đã lúc này, còn dám khinh thường như vậy nhóm người mình, quả thực đang tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi không sợ chết à? Bản tướng quân ở đây, ngươi thế mà còn dám ngồi xuống đến, là không đem bản tướng quân để vào mắt sao? Vừa tấn thăng làm một thành chủ đem, liền đụng phải không đem chính mình để ở trong mắt người. Nếu là không hảo hảo thu thập, ngày sau hắn còn thế nào lập uy? Thanh nữ che mặt, có một kiếm, cầm trong tay trường kiếm, cao lanh đứng ở Liễu Tử Ngôn bên cạnh. Về phần môn khách, thì là hai tay ôm ngực, con cái kia cơ hồ có nàng bình thường cao cự vóc kiếm, hình thành một loại cực lớn tương phản. Ú a, cô đương, ngươi có lớn như vậy một thanh kiếm, không mệt mỏi sao? Sở Sinh điểm chú ý, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Lan, này nha, tiểu nữ bỉ, tướng quân nhà ta cha hỏi ngươi đâu, còn dám không trả lời, nhìn ngươi là sống dính nhau. Chờ một chút tiểu gia ta nhất định khiến ngươi đi đường gặp kém. Sở Sinh bên người tướng sĩ, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Ca, vì cái gì đi đường hội khập khiễng? Đương nhiên là đối với nàng tiến hành một trận điên loan đảo phượng, cu lê ngược, trực đảo hoàng long, sau phó tiêu hồn, sống mơ mơ màng màng vật lộn chỉ đạo xâm nhập hiểu rõ. Ta dánh, lợi hại, lợi hại. Ca, chiêu thức không y ta. Giống nhau, đại hạ thứ ba. Đám người có thể nói là nghe được sửng sốt một chút, đặc biệt là Tô Tử đại khái nghe hiểu đằng sau. Khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vòng đỏ ửng, lúc này nổi giận mắng, vô sỉ. Thanh nữ tay trái, kìm lòng không được nắm chặt trường kiếm, trong đôi mắt một cỗ sát ý hiện lên. Liêu Tử Ngôn trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm hô, nhân tài. Ngược lại là môn khách, đối với những lời này, căn bản liền nghe không hiểu. Thanh nữ tả, bọn hắn kỳ kỳ vai vai nói cái gì? Thanh nữ nghe được lời ấy, không khỏi nâm chán, một trận bất đắc dĩ, còn tốt nha đầu này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Sau đó, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói, bọn hắn đang đùa giỡn ngươi. Cái gì? Vén tay áo lên, một mặt tức giận đi tới, chỉ vào Sở Sinh bên người ngân giáp trụ tướng sĩ nói, dám đánh cô nãi nãi chủ ý, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bốn phía tướng sĩ xem xét địa bộ này, đầu tiên là biểu lộ khẽ giật mình, theo sát toàn bộ phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha. Tiểu cô nương, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm lại là tay nhỏ chân nhỏ, ca ca có thể không nỡ đánh ngươi. Tướng sĩ kia nhanh chân đi ra, còn tại khẩu hoa hoa nói, hoàn toàn không có đem đối phương coi thành chuyện gì to tát. Hắn thấy, một vị tiểu cô nương có thể có cái bản lấy gì? Tống Nhâm Đầu, tiểu nha đầu này thế nhưng là bản tướng quân coi trọng, thu hồi người cái kia tâm tư xấu xa. Sở Sinh hai mắt nhìn chằm chằm vào môn khách đang nhìn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tham niệm. Nhưng mà, giờ phút này, Liêu Tử Ngôn đỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua Sở Sinh bọn người, nhìn về phía sau bọn họ. 300 mét bên ngoài, một chỗ tầng 7 lầu cát, tầng thứ 7, trong sương phòng, thái tử Cơ hai mắt một mực nhìn chăm chú lên 300 mét bên ngoài xóm nghèo. Nhất cử nhất động, thằng đến chú ý tới Liêu Tử Ngôn ánh mắt một mực nhìn về phía bên này lúc. Ân, thần sắc hắn thoáng nghi, nhìn không được nhiều dò xét Liêu Tử Ngôn vài lần. Thú vị, có thể phát hiện bổn thành chủ tồn tại, rất tốt. Ngưu Khuê, một tiếng kêu gọi, bên ngoài lập tức đi tới một cái cao lớn thô kệch, mày rậm mắt to, miệng đầy râu mép trắng hán, mặc một thân màu vàng khôi giáp, chính là Khải Phong thành chủ tướng một trong, Ngưu Khuê. Thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Ngưu Khuê nhất tiến đến, lập tức tất cung tất kính. Thái tử Cơ mặt không biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cùng gió tây hai người, nhanh chóng đem trong thành tất cả tướng sĩ tập hợp, lập tức đi trước trợ giúp Sở Sinh, trừ Tô gia nha đầu bên ngoài, những người còn lại, ngay tại chỗ giết chết. Dứt lời, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, trực tiếp đối với 300 mét bên ngoài, ngay tại thăm dò Liễu Tử Ngôn làm ra một cái tàn nhẫn cắt cổ động tác. Là thành chủ đại nhân. Lưu Khuê không nói hai lời, trực tiếp lui xuống đi, chỉ để lại thái tử Cơ một người, một mình rót rượu, uống rượu. ánh mắt vẫn luôn đang chăm chú 300 mét bên ngoài sóng nghèo. Đối với cái này, Liêu Tử Ngôn hé miệng cười nhạt, mảy may đều không có để ở trong lòng. Ánh mắt dần dần thu hồi lại, lại một lần đặt ở Sở Sinh bọn người trên thân. Thanh nữ tựa hồ vậy phát giác được sự khác thường của hắn, vội vàng thấp giọng hỏi thăm, "Thế nào? Cô gia?" "Thanh nữ, ngươi nói có ít người vì sao luôn luôn tự tin như vậy, luôn cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế? Chẳng lẽ bọn hắn đều không có khắc sâu đi đọc hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân câu nói này sao?" Lời này vừa nói ra, thanh nữ sửng sốt tại chỗ. Một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, chần chờ nói, "Có lẽ là mù quáng tự tin cho bọn hắn vô địch thiên hạ ảo giác, cho nên mới sẽ không coi ai ra gì." Liêu Tử Nôn cười yếu ớt, "Thì ra là thế, mù quáng tự tin có thể hay không hiểu thành nết ngồi đáy giếng, ngay thẳng tới nói chính là vô tri." "Thanh nữ, cái này tốt đúng chỗ lý giải, có thể chính ngài đều nhất thanh nhị sở, vì sao còn muốn hỏi ta?" "Đương nhiên." Những lời này, tự nhiên là nàng nghĩ ở trong lòng lấy, cũng không dám quang minh chính đại nói ra. "Thứ đồ chơi gì? Ngươi gọi tặng đầu người?" Môn khách còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại một lần nữa xác định. "Tiểu cô nương, đừng khinh người quá đáng, cho là mình nhận biết vài cái chữ to, liền dinh dính tự hỉ." Tống Nhâm đầu thống hận nhất chính là những cái kia lấy chính mình danh tự đùa giỡn người. "Cắt. Cái gì dinh dính, rõ ràng là đắc chí. Nếu là không nhận biết, cũng đừng chạy đến mất mặt xấu hổ, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết." Nàng trợn trắng mắt, đầy vẻ khinh bị đạo. "Khó trách gọi tặng đầu người. Dám như thế trò cười tên của ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Vừa mới nói xong, rút ra bội kiếm, giận dữ xông đi lên. Trên thân võ khí tuôn ra, huy kiếm đâm thẳng mà ra, mang theo một trận kiếm phong. "Ồn ào." Môn khách không có mắt thấy, tùy ý nâng tay phải lên, một trường tỏa ra. Màu trắng võ khí lấp lóe, trực tiếp đem Tống Nhâm đầu một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cương đại cường độ, đem hắn đầu quất đến xoay tròn mười mấy vòng, tại chỗ tử vong. "Phanh." Không có chút nào khí tức Tống Nhâm đầu, hung hăng nện ở Sở Sinh bên chân. Doa đến một đám tướng sĩ vội vàng lui lại mấy bước. Sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt xuất hiện hoảng sợ. Ngươi Sở Sinh cũng là bị giật mình, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăng. Tống Nhâm đầu dù nói thế nào, cũng là một vị thất phẩm đỉnh phong võ tu, lại bị tiểu cô nương một bàn tay cho cốt chết, khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là không thể tin a. Nhất là trên người đối phương, chợt lóe lên hàn ý, để cho người ta không rét mà run. "Tiểu xuất sinh, sau đó đến phiên ngươi." Môn khách tà mị cười một tiếng, biểu lộ nhìn, mười phần dọa người, làm cho người cảm thấy rùng mình. Bên trên, nàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, tất cả tướng sĩ cùng tiến lên. Bản tướng quân cũng không tin, nàng còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết không thành. Sở Sinh sắc mặt có chút sợ sệt, đội vã cuối cùng, nhưng vẫn là cố nén sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. "Các tướng sĩ, đều tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Lại không người nào dám cái thứ nhất tiến lên. Không có cách nào. Ngay cả thất phẩm định phong Tống đội trưởng, đều bị một bàn tay chụp chết. Bọn hắn những người này, tu vi võ đạo có thể không sánh bằng Tống đội trưởng. Sở Sinh thấy thế, lúc này cả giận nói, "Các ngươi nếu là không lên, trở về lao tử trực tiếp giết các ngươi cả nhà. Nếu là hiện tại xông đi lên trở về mỗi người đều có thể cầm tới 500 ngân phiếu." Đầu tiên là uy hiếp một phen, tiếp lấy lại cho đám người 500 ngân phiếu chỗ tốt. Cái gọi là người vì tiền mà chết. Thế là, tất cả tướng sĩ nhao nhao rút ra vũ khí, cả đám đều đỏ mắt. "Giết nàng, không phải vậy chúng ta cả nhà đều phải chết." "Liều mạng." "Được chuyện còn có thể có 500 ngân phiếu, đây chính là đầy đủ chúng ta đi Túy Hương lâu tiêu xái tốt một đoạn thời gian. Chơi hắn nha lão tử một tháng mới 30 ngân phiếu, tiện mệnh một đầu, không đụng một cái, cả một đời cũng không ra được đầu. Người cô đơn hơn 30 năm, một nghèo hai trắng, dáng dấp còn xấu, xấu coi như xong, còn tốt xác, háo xác coi như xong, mấu chốt không quản được nửa người dưới. Cả ngày muốn gái coi như xong, còn đặc biệt nghèo, hơn 30 năm, liền sờ qua một lần Túy Hương lâu tiểu hồng tay. Xông lên a." Trong lúc nhất thời, tướng sĩ ở trong, có người bất đắc dĩ, có người vì tiền mà xông. Càng có người nhớ lại nghèo rất mùng tơi hơn 30 năm, càng nói càng tức, cuối cùng nghĩ quẩn, cái thứ nhất xông lên trước. "Băng phong." Môn khách lạnh nhạt nhấc tay, một trường vô ra. Lập tức một cỗ màu trắng võ khí tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, đem những cái kia xông lên các tướng sĩ, toàn bộ cho đóng băng trở thành một cái màu trắng pho tượng. Nàng đi bộ nhàn nhã đi qua, nhìn thấy cái thứ nhất xông lên người, đưa tay vỗ, mũ giáp vỡ vụn. "Quả nhiên là xấu, người chết có ý nghĩa." Nói vừa xong, dùng sức một trường, phanh đông lạnh thành pho tượng người, lập tức vỡ vụn trở thành một vũng máu. "Xuy, xuy, xuy." Huyết thủy còn tại bốc lên một trận hàn khí. "Phá." Bàn tay nắm chặt, võ khí tàn phá bừa bãi dập dờn mở đi ra, giống như một trận gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Gợn sóng những nơi đi qua, những pho tượng kia cấp tốc nổ tung, hóa thành huyết thủy một bãi, đều không ngoại lệ. Cái này Tưởng Nguyên Phong, Tô Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn ở vào rung động trạng thái. Đồng thời hắn còn vô ý thức bưng kín nữ nhi của mình con mắt. "Sao? Làm sao có thể?" Sở Sinh bị trước mắt huyết tinh một màn, dọa cho đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, sợ hãi không thôi. Hai tay trèo chống mặt đất, không ngừng hướng phía sau lưng lùi lại. Thật là đáng sợ. Hơn nghìn người, cứ như vậy sống sờ sờ bị đông cứng thành băng điêu, lại hóa thành huyết thủy. Trong nháy mắt, ngàn người chết. Thủ đoạn đáng sợ, chi khủng bố, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, 300 mét bên ngoài, lầu cắt trong sương phòng, đang uống rượu thái tử Cơ mắt thấy một màn này phát sinh lúc, thân thể mập mạp cấp tốc đứng lên, chén rượu trong tay rơi xuống tới mặt đất, len ken một tiếng, chén rượu chia năm xẻ bảy. Đậu xanh giống như hai mắt, sinh ra sợ hãi thật sâu. "Cao thủ, nàng này nhất định là một vị cao thủ, cố khí tức kia cửu phẩm. Dù cho cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, hắn vẫn như cũ phát giác được cái kia cố tiết ra ngoài khí tức. Tô gia nha đầu, ngươi thật đúng là làm cho bổn thành chủ cảm thấy ngoài ý muốn, lại tìm tới như thế một vị cao thủ. Sự tình rốt cục muốn bắt đầu thú vị sao? Chương 128, ta đều bội phục ba nam nhân. Chương 128, ta đều bội phục ba nam nhân. Trước mắt cảnh tượng thê thảm, sớm đã để Sở Sinh sợ hãi không thôi. Càng là nhìn thanh khách người kia xúc vô hại khuôn mặt, liền càng thêm kinh hãi. Dạng này giết người như ngoé thủ đoạn, đơn giản chính là ma nữ một cái. Nữ hiệp, tha mạng a. Vừa rồi đều là nhỏ hầu ngôn loạn ngữ, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, còn xin tha thứ một lần. Sở Sinh động làm lưu loát, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu. Không muốn chết là trước mắt hắn ý nghĩ duy nhất. Về phần tôn nghiêm cái gì, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Nữ hiệp, ta, con người của ta rất có làm chó tiềm chất, chỉ cần người buông tha cho ta, ta lập tức liền có thể trở thành người trung thành nhất chó. Buông, buông. Xong, còn học chó sủa, trên mặt trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có định nọt, định nọt. Đang muốn động thủ thanh khách, làm cho sẽ không. Không phải. Ngươi, không có cốt khí như vậy sao? Cầu xin tha thứ coi như xong, học chó sủa đến nhanh như vậy, hoàn toàn không chuẩn bị a. Thanh khách cô đương, còn xin hạ thủ lưu tình. Tô Tử lúc này, đứng ra khẩn tình nói. Thấy thế, thanh khách quay đầu lại, ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Liễu Tử Nôn. Không cần nhìn ta, chính các ngươi xử lý liền tốt. Đối với cái này, hắn đúng ai, biểu thị việc này có thể không quan hệ với ta. Ngươi thích thế nào xử lý liền thế nào xử lý. Chính mình bây giờ, hoàn toàn chính là cái xem trò vui. Sở Sinh gặp Tô Tử đứng ra cầu tình, lúc này khóc ta mặt, lộn nào đi vào trước người nàng dưới chân. Đại tiểu thư, cứu ta cũng là nhất thời hồ đồ. Tường đại ca, ngươi cũng thay ta cho đại tiểu thư nói câu lời hữu ích. Chúng ta thế nhưng là nhiều năm huynh đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Chỉ là cầu Tô Tử một người, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, kết quả là liền tưởng nguyên phong vậy cầu. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là không cầu xin, sợ là không sống quá ngày hôm nay. Vì con sống, túi đầu tính là chuyện gì, quý cái không có gì cùng lắm thì. Ngươi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Tưởng Nguyên Phong thực sự không nghĩ tới Sở Sinh sẽ như thế không có cốt khí, quá thất vọng rồi. Đối, ta mất mặt xấu hổ, không phải thứ tốt, cho nên các ngươi liền đem ta làm cái dám thả đi. Tô Tử nghe chút, gương mặt xinh đẹp đều là thất vọng, đã từng phụ thân dưới trướng, bây giờ lại thành bộ dáng này. Người không ra người, quỷ không quỷ. Thật đúng là buồn cười. Dông dài, giao cho ngươi. Thanh khách trợn trắng mắt, cũng là cho Sở Sinh im lặng đến, tức giận liếc qua Tô Tử. Nghe được lời ấy, Sở Sinh nội tâm vui mừng quá đỗi, lần nữa kêu khóc nói đại tiểu thư, ta thế nhưng là đi theo tại phụ thân ngài bên người nhiều năm. Nhớ tới ngày xưa tình cảm, bỏ qua cho ta lần này vừa vặn rất tốt. Tô Tử giận quá thành cười nói Sở Tương Quân, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, nhất là cái kia hăng hái tư thái. Nếu không ngươi khôi phục một chút. Không. Đại tiểu thư, ta thừa nhận mới vừa rồi là có chút tiểu nhân đắc chí, ta cho ngài dập đầu, cho ngài nhận lầm. Đông, đông, đông. Không nói lời gì, bắt đầu dập đầu, tiếng vang không nhỏ. Ai ngờ, Tô Tử cũng không có ngăn cản hắn dập đầu, đồng thời còn một thanh rút ra Tưởng Nguyên Phong trên thân bội kiếm. Chanh. Lợi kiếm ra khỏi vỏ một chớp mắt kia, lập tức dọa đến Sở Sinh sắc mặt biến đổi lớn. Đại tiểu thư, ngài đây là muốn làm gì? Tô Tử cười khẩy, trầm trọng nói, Sở Tương Quân, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta hội cứu ngươi? Không để cho thanh khách cô nương động thủ, là cảm thấy giết ngươi loại này xuất sinh, còn phải là chính mình đến. Vừa mới dứt lời, nhanh, đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại. Trừ nữ nhân kia bên ngoài, những người còn lại, ngay tại chỗ giết chết. Thanh âm to lớn truyền ra, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng, nhanh chóng dung manh tiến ra mặc bộ giáp màu bạc tướng sĩ. Chết để đem xóm nghèo vòng vây đến chật như nêm cối. Dừng tay, bổn tướng quân muốn nhìn, người nào làm càn như vậy? Dám động Sở Tương Quân. Như Khuê một thân màu vàng khôi giáp, long hành hổ bộ, không giận tự uy, xuất lĩnh thành vệ quân xuất hiện. Ngưu tướng quân, nhanh lên cứu ta, bọn hắn muốn giết ta. Ta thế nhưng là thành chủ đại nhân trung thành nhất chó, cũng không thể để nàng giết đi. Nhìn lên gặp Như Khuê dẫn đầu thành vệ quân xuất hiện, Sở Sinh trong lòng đại hỉ, ngay sau đó vội vàng kêu khóc. Cái kia biểu lộ nhỏ, đừng đề cập có bao nhiêu bị quất. Liên giống với bị mấy cái tráng hán khôi ngô kéo đến trong rừng cây nhỏ, không để ý hắn kêu rên, không để ý hắn phản kháng, không để ý sống chết của hắn, hung hăng, không để mặt mũi tra tấn hắn, nào nặn hắn. Giống như ngã vào hắc ám vô tận vực sâu. Thẳng đến, Như Khuê xuất hiện, để tuyệt vọng hắn tại trong hắc ám, thấy được một chùm đại biểu cho hy vọng ánh dạng đông. Cái kia ánh dạng đông chiếu dọi xuống, chính mình tùy ý, thỏa thích chạy nhanh a. Dường như do tự tại cảm giác. Đi. Quỷ khóc sói gào cái gì kình, cùng cái nương môn một dạng. Một đạo mười phần thanh âm thô cùng vang lên, đám người nhìn sang, liền nhìn thấy một cái làn da ngăm đen, to bằng cánh tay như đùi, chân thô giống như eo, dáng dấp một lời khó nói hết, như thế một nữ tử. Đối. Chính là một nữ tử, xa xa nhìn lại, bản đầy đủ nữ chư phi. Sở Sinh bị nữ tử vừa hô, lập tức thu hồi cảm xúc, một mặt tâm thần bất định bất an nói, nguyên lai là Phỉ Phỉ tướng quân. Hoắc. Tốt biểu nữ tử. Liêu Tử Nôn, thanh nữ, thanh khách ba người nhịn không được kinh hô. Nhất là đối phương trước ngực, lung lay sắp đổ, đại mà rất, cùng hai tòa nhô ra ngọn núi giống như. Thanh khách kìm lòng không được túi đầu xuống, nhìn một chút chính mình. Nàng lồi ra cũng không phải bình thường nữ nhân có thể có, nén bi thương đi. Liêu Tử Nôn là biết được an ủi người, lời vừa nói ra. Thanh nữ, thanh khách lập tức đối với hắn ném đi qua oán trách cùng xấu hổ ánh mắt. Cô ra, có người hay không cùng ngài nói qua, lời này rất cần ăn đòn. Sở Sinh, cút ngay cho lão nương tới. Phỉ Phỉ tướng quân khiêng một thanh đen kịt đại truy, thân truy trình viên ống hình, phía trên trải rộng tiệm điện hình thái, chuôi truy dài 1 thước 6, nặng tựa 1000 cân. Phanh. Tiện tay vừa để xuống, lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. A. Tốt, tốt. Sở Sinh kinh ngạc một chút, toàn thân run rẩy, đội vàng xám xịt bỏ qua đi. Tô Tử quan sát đã đi xa bóng lưng, vừa định muốn há miệng. Tưởng Nguyên Phong đưa tay ngăn cản nàng, khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên vọng động. Phỉ Phỉ tướng quân. Sở Sinh lai đến trước người nàng, thuần thục quỳ xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giật giật quần của nàng. Cùng cái dịu dàng ngoan ngoãn chó sủ một dạng. Hừ. Phỉ Phỉ tướng quân nhấc chân, một cước dẫm tại trên bả vai hắn, trợn mắt nghiêng chừng nói mảnh chó, mấy ngày gần đây nhất lại không đi tìm lão nương. Rất tốt a. Lời này vừa nói ra, doa đến Sở Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng giải thích nói, ta gần nhất tại đại bổ, vì đem tốt nhất chính mình hiện ra cho ngươi. A. Phỉ Phỉ tướng quân trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng, rất là ngoài ý muốn một tay đem hắn nhấc lên. Đưa tay vu vu hắn khuôn mặt, lập tức lộ ra hài lòng nói, xem ra gần nhất bổ đến không sai, thân thể đều khỏe mạnh không ít. Đã như vậy, chuyện này kết qua đi, ngươi chính là đi ta ngủ ở đâu 5 ngày. 5 ngày. Mặc kệ Lãng Nhu Khuê hay là chung quanh những tướng sĩ kia, nhao nhao đối với hắn ném đi qua đồng tình, thương hại ánh mắt. Nhớ kỹ lần trước, Sở Sinh không đi qua Phỉ Phỉ tướng quân cái kia 3 ngày, khi trở về, gầy như quét tủi, hai mắt vòng đen, đi đường lúc, hai chân đều đang run rẩy. Hai mắt vô thần, mặt ủ mày chau dáng vẻ, gọi là một cái đáng thương, bất lực. 5 ngày. Sở Sinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, qua lại hồi ức xông lên đầu, trong nháy mắt đó, lòng như cho nguội. Ân. Phỉ Phỉ tướng quân tay phải nắm chặt thành quyền đầu, hung dữ theo dõi hắn, ngươi có ý kiến? Không có, không có. Hắn làm sao dám có ý kiến, đơn thuần cảm thấy số khổ thôi. Đi. Vậy liên tốc chiến tốc thắng đi. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi trở về hảo hảo đuốt ve an ủi. Nàng không có hảo ý, nhéo nhéo Sở Sinh bả vai, sau đó hung hăng vỗ một cái hắn cái mông. Thoải mái. Tràn ngập đùa giỡn lời nói, làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Một bên khác, Liêu Tử Nôn mấy người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Khó trách lúc trước hắn nói mình rất có làm chó tiềm chất, tình cảm tại trên này. Hoắc, cái này Sở Sinh có chút đồ vật, đúng là trước mắt vị này Bưu Hán đại chỉ nữ tử nhân tình. Thực sự nhìn không ra, không biết xấu hổ. Thanh nữ chửi nhỏ một câu. Liêu Tử Nôn trợn trắng mắt, cười yếu ớt nói người ta bằng thực lực ăn được cơm chùa, hay là khó như vậy phía dưới nuốt cơm chùa, ánh sáng này một chút, hắn đều có thể trở thành ta bội phục nhất người thứ tư. Cô gia đều bội phục người. Trước đó ba cái là ai? Thanh nữ tương đối yêu kỳ, có thể làm cho nhà mình cô gia bội phục người. Chắc hẳn có lai lịch lớn. Thanh khách cũng là ném đi qua hiếu kỳ ánh mắt, đang chờ đợi hắn nói ra. Cô gia bội phục nhất 3 nam nhân, một cái họ Hứa, một cái họ Đồng, một cái họ Đinh, hiện tại nhiều hắn cái họ này sợ. Liêu Tử Ngôn nhịn không được cảm thán đứng lên. A, họ Hứa, họ Đồng, họ Đinh, làm sao ta đều không có nghe nói qua có đại nhân vật như vậy. Nàng suy nghĩ một lát, đã trong đầu tìm khắp, vậy không tìm ra được đối ứng với nhau đại nhân vật đến. Bọn hắn ba vị, ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua, dù sao đều là trong lịch sử nhân vật. Liêu Tử Ngôn nói, còn tại trong nội tâm thêm một câu còn không phải thế giới này. Bọn hắn tu vi rất cao, rất lợi hại phải không? Có thể làm cho ngài vậy như vậy bội phục. Thanh khách càng phát ra mong đợi, rất muốn nghe một chút, đến cùng là nhân vật dạng gì? Để hắn vậy như vậy bội phục. Liêu Tử Nôn cười nhạt một tiếng, than nhẹ nói bọn hắn đều không có tu vi, chỉ là một người bình thường, nhưng làm sự tình, cũng không phải bình thường người dám làm. Một cái dám chơi rắn, một cái dám nhặt tiền, một cái dám dở trò quỷ, đơn giản chính là nam nhân vĩnh viễn không cách nào đột phá cùng đạt tới thành tựu. Chơi rắn, nhặt tiền, dở trò quỷ. Thanh nữ, thanh khách hai người mặt mũi tràn đầy viết đầy nghi hoặc không hiểu. Hắn chú ý tới hai nữ mê hoặc vẻ mặt mờ mịt, kết quả là một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, cứ như vậy nói đi. Sở Sinh hiện tại tìm cái này mẹ trước vi, tối thiểu hay là cá nhân. Ba vị kia tiền bối, tìm đều không phải là cá nhân. A. Hai nữ kinh ngạc, sau đó gật gù đắc ý, không hiểu. Liêu Tử Nôn, tính toán. Nói với các ngươi cũng là nói vô ích, tóm lại các ngươi phải biết một chút, đó chính là ba vị tiền bối đều là ta người bội phục nhất. Chương 129, nếu không thì ta trước tiên. Chương 129, nếu không thì ta trước tiên. Đống đất sân nhỏ trước. Tưởng Nguyên Phong một mặt tuyệt vọng, nhìn thấy đem túi này vây chật như nêm cối thành vệ quân, hai mắt thất thần, chậm rãi ngồi xuống, nắm chắc nữ nhi tay nhỏ. Tư Giao, đều là cha không tốt, liên lụy ngươi. Tưởng Tư Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có một chút xíu sợ sệt, 10 phần chấn định. Tay nhỏ vuốt ve phụ thân gương mặt, mềm nu nói nhỏ, cha, mẫu thân đã sớm nói cho ta biết, là người, chỉ cần không ăn trộm không đoạn, quang minh lỗi lạc, coi như gặp được người xấu, chúng ta cũng không sợ. Tối thiểu chúng ta đường đường chính chính, cho dù là chết, cũng là không thẹn bất luận kẻ nào. Một chớp mắt kia, Tưởng Nguyên Phong, Tô Tử trực tiếp ngu ngơ ở tại nguyên địa. Thực sự nghĩ không ra, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài có thể nói ra lời như vậy. Thú hổ. Đối mặt với tình hình dưới mắt, vậy không sợ. Bởi vậy có thể thấy được, mẫu thân nàng giáo dục đến cùng tốt bao nhiêu. Cha, Tô tỷ tỷ, kỳ thật có một việc, mẫu thân để cho ta nói cho các ngươi biết. Tâm hoài chính nghĩa, không sợ tử vong. Một lòng hướng thiện, không gì kiêng kỵ. Tưởng Tư Giao trầm tư một hồi, nhớ lại, mẫu thân tại qua đời trước đó, đã từng đã thông báo lời nói. Nếu là có một ngày gặp được Tô tỷ tỷ, liền đem hai câu này nói cho nàng cùng phụ thân. Tô Tử thần sắc khẽ giật mình, không biết nguyên cớ, đối với hai câu này, căn bản không hiểu là loại nào hàm nghĩa. Ngược lại là Tưởng Nguyên Phong toàn thân rung mạnh, sắc mặt không khỏi kinh hãi, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm nữ nhi. "Ngươi, mẹ ngươi thật bộ dạng này nói." "Đúng vậy, có thể làm cho cha cung kính như vậy người, nàng nhất định chính là mẫu thân trong miệng cái kia Tô tỷ tỷ. Hiện tại loại tình huống này, nếu là ta không nói, có lẽ về sau liền không có cơ hội lại nói." Nói đến chỗ này, tiểu nha đầu đôi mắt hiện lên một tia thất lạc. Lần này tình hình, bọn hắn có lẽ giữ nhiều lành ít. Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Tô Tử Mỹ mâu cấp tốc chuyển rời đến Tưởng Nguyên Phong trên thân truy vấn. Hắn cố ý hạ giọng, phụ họa tại Tô Tử Nhĩ vừa nói, "Lại tiểu thư, phu nhân nhà ta từng là Tô thành chủ hộ vệ một trong. Năm đó Tô thành chủ xảy ra chuyện đằng sau, phu nhân nàng nhận qua rất nghiêm trọng thương thế. Từ đó về sau, nàng liền một mực trốn ở sống nghèo. 8 năm qua, vẫn luôn không hề rời đi qua nửa bước." Tô Tử ánh mắt ngưng tụ, rất là cảm thấy chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, Tưởng Nguyên Phong thế tử, thế mà cũng là cha mình đã từng hộ vệ. "Cô gia, lần này có thể làm cho ta hảo hảo đánh lớn một trận đi." Môn khách đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. Hiển nhiên, đối mặt lại một lần thành vệ quân vây quanh, nàng cũng là có chút nổi nóng. Liêu Tử Nôn hai tay mở ra, tùy ý nói, "Ngươi vui vẻ là được rồi." Thanh nữ thấy thế, cũng nghĩ đi ra phía trước. Thanh nữ tả, liền chút người này, còn chưa đủ ta luyện tay đâu. Nàng cười nhạt một tiếng, bắt đầu vặn vẹo đốn eo, chân phải hướng phía sau đá một cái, sau lưng cự bóp kiếm, cấp tốc bay đến trước người đứng thẳng lấy. Một tay nắm chặt chuôi kiếm, một cánh tay chỉ vào Như Khuê bọn người, ngoắc ngón tay. "Các ngươi cùng lên đi." Cuồng vọng, khinh thường một phương tư thái, làm cho Như Khuê, Phỉ Phỉ tướng quân tức giận không thôi. Rất lâu không có nhìn thấy như vậy tầm cao khí ngạo, đồng thời không coi ai ra gì ra hỏa. "Rất tốt, chuyện cũ kể thật tốt, ngay từ đầu giả bộ có bao nhiêu cuồng, cuối cùng đã chết liền sẽ có nhiều thảm." Phỉ Phỉ tướng quân một tay nhấc lên đại hắc truy, gầm hét, "Chỉ là tiểu nha đầu, an ta một truy." Và thích đại truy. Đại hắc truy toát ra một trận hùng vang, gào thét mà ra, mang theo một cỗ tiếng xé gió vang. Nàng toàn bộ thân hình lăng không bay múa, trong tay đại hắc truy giận đập tới. Phi lôi truy pháp, một truy định càn khôn. Trong chốc lát, sau lưng một đạo cự nhân hư ảnh mơ hồ xuất hiện, thân cao 10 trượng, toàn thân hùng quang, giống như một vị thần minh lâm thế. Cự nhân hư ảnh trên tay, đồng dạng giơ một thanh đại truy, chính hướng về phía mặt đất oanh kích xuống. Phỉ Phỉ tướng quân lăng không dưới truy động tác cùng cự nhân kia hư ảnh nhất trí không hai. "Tiểu nha đầu, bản tướng quân tuy là bát phẩm đại viên mãn, nhưng là một truy này uy lực đã tiếp cận cửu phẩm. Chịu chết đi." Đối mặt với như vậy tấn mãnh thế công, môn khách tự nhiên cũng không có chủ quan. Trong tay cự võ kiếm chấn động, lập tức kiếm tùy thân động, nhanh chóng vũ động đứng lên. Đại võ 13 thức, chỉ lên trời. Một cái kiếm hoa bay nguyễn, cự võ kiếm giống như không có trọng lượng bình thường, tại trong tay nàng, nhanh chóng vũ động đứng lên. Theo chỉ lên trời thức vừa ra, vô số kiếm ý tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc, phương viên 100 mét đều bị cỗ này cương mãnh, bá đạo kiếm ý bao trùm. Chỉ, môn khách vũ động cự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hoa mắt phía dưới, không cách nào bắt được nó chân thân. Huyễn Do Xuân, lập tức vô số đạo tàn múa kiếm ảnh nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ kiếm phong. Thẳng đến cái kia gào thét công tới đại hắc truy. Bành! Kiếm phong cùng đại hắc truy đụng vào nhau cùng một chỗ, ngắn ngủi tiếp xúc qua sau, lập tức bạo phát đi ra cường đại bạo tạc. Quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tàn phá bừa bãi, giống như như vòi rồng. Trong khoảnh khắc, phương viên 100 mét, những đống đất kia phòng ở nhao nhao sụp đổ, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Phỉ Phỉ tướng quân cầm trong tay đại hắc truy, bị nguồn bạo tạc này lực lượng trùng kích đến bay rất ra ngoài mười mấy mét. Tay phải run nhẹ nhẹ, trong mơ hồ, một vòng huyết dịch chảy xuôi. Chân phải ở hậu phương trèo trống, thật sâu lâm vào mặt đất nửa mét, vừa rồi ổn định thân thể. Tí tách, tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra im lìm trầm giọng vang. Nàng, hai mắt rung động, thần sắc kinh hãi, gắt gao nhìn chăm chú lên cách đó không xa, đạo kia cầm trong tay cự kiếm, đơn bạc thân thể. Thật mạnh. Vẹn vẹn một lần giao thủ, cao thấp lập phán, gần như dùng hết toàn lực một truy, lại không thể dung chuyển đối phương mảy may, đồng thời chính mình còn bay ngược ra mười mấy mét. To lớn chấn động lực lượng, làm cho nàng tay phải xé mở một đường vết rách, huyết dịch đang chảy đi ra. Kiếm tiên. Nàng có chút thật không dám khẳng định, bởi vì đối phương cho đến trước mắt chưa hoàn toàn thi triển kiếm khí. Vẹn vẹn kiếm thức mang theo kiếm khí, liền có thể sinh ra đáng sợ như thế uy lực. Môn khách thu kiếm, đặt chân nguyên địa, tà mị cười một tiếng, trên thân bám một chút, bạo phát đi ra một cỗ cuồng bạo kiếm khí. Sau lưng một đạo kiếm luân màu trắng chậm rãi dâng lên, đồng thời bắt đầu két, 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 cao tốc xoay tròn lấy. Sáng chói đến giống như liệt nhật bình thường kiếm luân, cấp tốc ánh vào đám người tầm mắt. Kiếm, kiếm tiên. Như Khuê, Phỉ Phỉ tướng quân, Sở Sinh bị giật mình. Nguyên bản còn tại tự thuật đi qua Tưởng Nguyên Phong, đột nhiên nhìn thấy cái kia đạo to lớn kiếm luân thăng lên, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. "Đại, đại tiểu thư, ngài vị bằng hữu này lại là vị kiếm tiên cao thủ." Đang nói ra lời này lúc, liền âm thanh đều trở nên run rẩy lên. "Đó là tự nhiên, nếu không có như vậy, ta sao lại dám ở thời điểm này về thành?" Tô Tử sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, đối với môn khách tu vi, sớm trước đó đã có giải. "Ngưu tướng quân, làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là một vị kiếm tiên cao thủ, chúng ta đây là muốn chịu chết sao?" Có tướng sĩ sợ hãi lui lại, thanh âm sợ sệt dò hỏi. Ngưu Khuê ra vẻ chấn định nói, "Sợ cái gì, coi như nàng là kiếm tiên lại có thể thế nào? Chúng ta nơi này có thể có trọn vẹn 30. "Không không không tướng sĩ, lợi hại hơn nữa cao thủ, chắc chắn sẽ có thể lực hao hết một khắc này. Huống chi thành chủ đại nhân đã đang trên đường tới." Nguyên bản bởi vì sợ lui lại các tướng sĩ, vừa nghe đến thành chủ lập tức liền muốn tới, vừa rồi đình chỉ lui lại, sợ cái lông a. Thành chủ đại nhân lập tức tới đây, xông lên a. Không phải anh em, ngươi làm cho như vậy vui mừng, làm sao còn không xông? Các ngươi đều không xông, dựa vào cái gì ta cái thứ nhất? Ngươi lên trước, hay là ngươi trước đi? Ngươi trước, ngươi trước. Kết quả là, trang diện có thể nói là trở nên mười phần thú vị. Những tướng sĩ kia bọn họ đều tại hướng về phía người bên cạnh hô hào ngươi lên trước, lại từng cái chậm chạp cũng không dám động. Ngưu tướng quân, nếu không ngươi trước, làm một cái dẫn đầu bộ dáng. Phỉ Phỉ tướng quân đem đại hắc truy gánh tại trên vai, cho Ngưu Khuê một cái ánh mắt, ra hiệu hắn lên trước. Không phải, Phỉ Phỉ tướng quân, ngươi thế nào đem truy nâng lên đến? Cũng không phải là muốn thừa dịp ta xuất thủ thời điểm, ngươi chạy trốn đi. Ngưu Khuê rất là hoài nghi, nói lời cũng là mười phần ngay thẳng. Này, nhìn ngươi nói, bản tướng quân là loại kia lâm trận bỏ chạy người sao? Nàng khoát tay áo, một bộ ngươi hiểu lầm tư thái của ta. Nhưng mà, chỉ gặp mấy bạn tướng sĩ đồng loạt đáp lại, là tiếng vang đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời. Ngưu Khuê bất đắc dĩ giang tay ra, im lặng nói, ngươi xem một chút, các tướng sĩ so ta càng hiểu hơn ngươi. Phỉ Phỉ tướng quân ngu ngơ gãi đầu một cái, xấu hổ cười nói, hiểu lầm, nhất định là mọi người hiểu lầm bản tướng quân. Môn khách lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, ngựa khí sâm lạnh nhạt nói, nếu không ta trước, nhanh chóng tới chịu chết đi. Cùng tiến lên. Ngưu Khuê, Phỉ Phỉ tướng quân thái độ nhất trí, chăm miệng một lời. Sở Sinh nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, thừa dịp không có người chú ý hắn thời điểm, tranh thủ thời gian hướng về sau lưng lùi lại. Bên trên, trước trên truy, mụ mập chết bẩm, người quái gì, ta ít ngươi tiên nhân bản bản, dám để cho tiểu gia ném lớn như vậy mặt, tốt nhất ngươi liền chết ở chỗ này. Hắn vẫn hận nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ tướng quân bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ. Còn có cô nàng kia, lại là kiếm tiên cao thủ, may mà ta còn chưa chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, trốn đi lại nói. Nói đi. Thối lui đến phía ngoài cùng thời điểm, hắn không nói hai lời, quay đầu liền bắt đầu chạy. Chỉ hận lúc trước lúc sinh ra đời, không có mang nhiều hai cái chân. Nhanh như chớp, không thấy tăm hơi. Chương 130, Thái thành chủ hiện thân. Chương 130, Thái thành chủ hiện thân. Thật vất vả. Ngưu Khuê, Phỉ Phỉ tướng quân ý kiến nhất trí, đồng thời xuất thủ. Ai ngờ, vừa quay đầu lại, kinh hãi phát hiện, Sở Sinh đâu? Hai người đưa mắt nhìn một phía, rốt cuộc không phát hiện được Sở Sinh thân ảnh. Ngưu tướng quân, Sở tướng quân mới vừa nói mắt tiểu. Không đúng, nói là muốn đi thể nội dinh dưỡng phế thải kịp thời thanh không. Làm sao ta giống như nghe nói là thành Tây Vương quả phụ muốn sống nữa nha. Mấy cái tướng sĩ, ngươi một câu ta một lời tranh luận. Ta dựa vào cháu trai, thế mà sớm chạy trốn. Ngưu Khuê, Phỉ Phỉ tướng quân lẫn nhau đối mặt, trong miệng một lời mắng to. Trong nội tâm đều là đang suy nghĩ, sớm biết còn không bằng chính mình chạy trước. Thanh khách cũng sẽ không đi quản bọn họ nghĩ như thế nào. Đưa tay chính là một kiếm. Kiếm khí màu trắng, giống như trường hồng có nhật, thẳng đến Ngưu Khuê công kích đi qua. Thật mạnh kiếm khí, Phỉ Phỉ tướng quân, người ta liên thủ phát giác được cái kia cô bá đạo bên trong kẹp lấy hàn khí tùy ý kiếm khí. Ngưu Khuê cái chán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, chính là muốn cùng Phỉ Phỉ tướng quân liên thủ lúc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản Phỉ Phỉ tướng quân vị trí, thời gian nháy mắt, thế mà trống rỗng. Người đâu? Cuối ngõ hẻm, một đạo khiêng đại hắc truy chạy vội bóng lưng. Ngươi nha tiên nhân bản bản đại tinh tinh, ngươi lừa ta. Ngưu Khuê khóc không ra nước mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, Phỉ Phỉ tướng quân tại như vậy dưới tình huống, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Không hạt cuối, bất đương nhân tử. Liều mạng, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, trên thân một cỗ màu đỏ võ khí phun trào mà ra. Thiên Hỏa Quyền, Hỏa Thần Luân Vũ. Song quyền hoành bãi, lập tức vượt ngang, tiến lên trước sông, khuỵu tay cản, trực kích, lăng không đá bay. Hữu quyền quét ngang, quyền trái trực diện xung lên, chân phải đá bay dậm chân, sức eo hợp nhất. Một quyền một thức, đều có liệt hỏa nương theo. Khẩn thiết sinh phong, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tương đạo màu lửa đỏ quyền ấn đánh ra, không ngừng trùng kích hướng cầu vồng kia quán nhật giống như kiếm khí. Bành, bành, bành. Quyền ấn đập nện tại kiếm khí bên trên, sinh ra trận trận chói hai tiếng nổ mạnh. Bát phẩm đại viên mãn tu vi, toàn lực ứng phó phía dưới, thi triển ra quyền pháp. Cho dù là cựu phẩm sơ kỳ, cũng có thể một trận chiến. Làm sao? Đối mặt trước mắt kiếm khí, không chút nào dung chuyển không được nửa phần. Mắt nhìn lấy càng ngày càng gần kiếm khí, cùng cái kia cố khí tức tử vong, dần dần bao phủ chính mình. Như Khuê nội tâm dần dần bối rối lên. Không đợi hắn tiếp tục phản ứng, siêu, kiếm khí sẽ qua, suy một tiếng, đem hắn một phân thành hai. Đến chết vẫn như cũ duy trì ra quyền động tác. Hai mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Nhiều tướng quân chết. Sát na, tiến tĩnh ý mắng. Một lát sau, bốn phía các tướng sĩ lập tức lâm vào rối loạn tương mừng, bối rối bắt đầu lui lại. Liên bắt phẩm đại viên mãn Nhiều tướng quân đều bị đối phương một kiếm đánh giết. Kinh khủng bực nào thực lực. Tô Tử thấy thế, vội vàng chạy chậm đến Liêu Tử Nôn trước người, sốt ruột nói, Liêu cô gia, những tướng sĩ này đều là vô tội. Xin ngài để thanh khách cô nương thu tay lại đi. Tưởng Nguyên Phong lôi kéo nữ nhi, bước nhanh đi tới, nói, Liêu công tử, bọn hắn tội không đáng chết. Dù sao, trước đây không lâu, chính mắt thấy thanh khách thủ đoạn giết người. Trong nháy mắt, hơn ngàn người chết. Khủng bố như vậy. Trước mắt, trọn vẹn hơn 3 vạn tướng sĩ, cơ hội là toàn bộ thành một nửa tướng sĩ. Đều ở chỗ này. Nếu như lại để cho nàng đại khai sát giới. Siêu. Thanh khách thân ảnh lóe lên, sau lưng kiếm luân đã sớm thu liễm. Chậm rãi xuất hiện tại Liêu Tử Nôn bên người. Ta còn không đến mức thị sát đến loại trình độ đó, chỉ cần bọn hắn không chủ động phát động công kích, ta cũng lười tiếp tục động thủ. Tiện tay đem cự võ kiếm hướng sau lưng vừa để xuống, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói: "Tô tử, Thượng Nguyên Phong nghe chút, cái chán tràn đầy hạt tuyến, còn không thị sát. Trong khoảng thời gian ngắn, đều đã giết hơn ngàn người. Cái này cũng không tính là thị sát thành tính, kia cái gì dạng mới có thể định nghĩa là thị sát thành tính?" "Đương nhiên, nghĩ là bộ dạng này muốn, mặt ngoài cũng không dám nói như vậy." "Vậy là tốt rồi." Tô tử vô vô độ ngực của mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là lo lắng nàng không biết thu tay lại, muốn đem tất cả tướng sĩ đổ sát không còn đâu. "Sự tình giải quyết, chúng ta đi thôi." Thanh khách lạnh lùng liếc nhìn một chút xung quanh, những tướng sĩ kia bọn họ câm như hến, từng cái đều đang không ngừng lui lại. "Bất quá." Đối với nàng nói, Liêu Tử Ngôn lại thờ ơ trầm mặc như trước không nói, ngồi tại trên ghế nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo kia cuối ngõ hẻm. Phản phất tại chờ đợi cái gì? "Cô gia, thế nào?" Thanh nữ ý thức được không thích hợp, lập tức mở miệng hỏi thăm. Tô Tử Hiếu kỳ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng không có phát hiện chỗ dị thường gì. Thế là nghi hoặc hỏi, "Liêu cô gia, chúng ta không đi sao?" Một giây sau, thanh khách sắc mặt biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cuối ngõ hẻm. "Không tốt, có cao thủ tại ở gần." "Cái gì? Còn có cao thủ?" Tô Tử, Tưởng Nguyên Phong sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi đứng lên. Vốn cho là vị phỉ tướng quân chạy, Như Khuê bị giết, sự tình nên có một kết thúc. Ai biết, còn có hậu chiêu chờ lấy bọn hắn. Có ba đạo khí tức cường đại đang theo lấy bên này gần lại gần. Một đạo cựu phẩm sơ kỳ, mặt khác hai đạo khí tức, cảm giác không đến chân thực cảnh giới. Thanh khách thần sắc càng ngưng trọng thêm, chân phải nhanh chóng hướng về hậu phương đá một cái, cự võ kiếm bay ra, dựng đứng ở một bên. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm cuối ngõ hẻm phương hướng. Đương nhiên, thanh nữ cũng là như lâm đại địch, cái trán xuất hiện một vòng mồ hôi, vô ý thức cầm kiếm. Ngược lại là Liêu Tử Nôn, mặc dù cũng là nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, nhưng lại chưa từng xuất hiện nửa điểm phần trường, bối rối thần sắc. Từ đầu đến cuối, đều là một mặt lạnh nhạt, ôn hòa. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. "Tới, mọi người ở đây ngừng thở lúc." Thanh khách than nhẹ đạo. "Ha ha ha. Tô nha đầu, thật đúng là để bổn thành chủ lau mắt mà nhìn a. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, có thể tìm đến một vị trẻ tuổi như vậy cựu phẩm cao thủ." Một trận cuồng tiếu qua đi, liền nhìn thấy nơi xa, một đạo mập tròn thân thể, lóe lên một trôi qua, lấy một loại cực hạn di động phương thức, đang theo bên này lấp lóe tới. Giống như dịch chuyển tức thời giống như. Mấy cái chớp mắt, cái kia đạo mập tròn thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thái tử cơ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tô Tử Tại nhìn thấy người tới đằng sau, lập tức hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hận ý thành chủ. Tưởng Nguyên Phong lẩm bẩm một câu, cả người cũng không đủ sức tê liệt ngã xuống tòa hạ. Thái tử cơ nhìn xéo một chút, lập tức cười lạnh, "Tưởng đội trưởng, ngươi thật đúng là trung tâm. Dù cho Tô lão gia hỏa chết nhiều năm như vậy, còn đối nha đầu này như vậy trung tâm. Nhưng là đáng tiếc, con gái của ngươi 18 tuổi." Nói, hắn một mặt tiếc hận nhìn chằm chằm Tưởng Tư Dao. "Thái thành chủ, ngươi muốn làm gì?" "Tư Dao là vô tội." "Vô tội?" "Ha ha ha." Thái tử cơ lại là một trận cùng thiếu, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm nói, "Nếu không phải vì tìm kiếm Tô gia nha đầu, ngươi cho rằng còn có thể đứng ở chỗ này? Đã sớm cùng ngươi thê tử một dạng, chúng độc mà chết rồi." "Chúng độc?" Hắn làm cho Tưởng Nguyên Phong thân thể mãnh liệt rung mạnh, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. "Bằng không ngươi thật sự cho rằng một cái bát phẩm võ tu còn có thể sinh bệnh đến nằm trên giường không dậy nổi?" "Thỉnh đi, đồ đần." Đối với cái này, thái tử cơ không e dè, trực tiếp thẳng thắn, "Hỗn đản, ngươi càng như thế ngon độc." Tưởng Nguyên Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, nổi gân xanh, giận chỉ vào hắn, hoa lập tức khí cấp công tâm, miệng phun máu tươi. "Ngoan độc, vô độc bất trợ phu, người thành đại sự, không cần so đo thủ đoạn." Hắn cũng không phủ nhận chính mình ngoan độc, vì đạt được mục đích nên không từ thủ đoạn. Nam nhân không hung ác, như thế nào đứng vững? Theo sát, lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh khách, lập tức đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, kinh hỉ nói, "Ai u, cực kỳ xinh đẹp một cô nương." Chậc chậc, buồn thành chủ những năm này, mỹ nhân cũng coi là kiến thức không ít. Như ngươi loại này tươi mát thoát tục tiểu cô nương, ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Vừa vặn vài ngày trước phòng thứ 6 tiểu thiếp nghĩ quẩn, ngươi về sau liền làm buồn thành chủ phòng thứ 6 tiểu thiếp như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy thanh khách lúc, lập tức bị đối phương tấm kia tươi mát thoát tục khuôn mặt hấp dẫn. Tuyệt không thể tả. Như vậy mỹ tiểu đường, nhất định phải làm tiểu thiếp. Giết rất đáng tiếc. Còn có hai người, không có ý định đi ra sao? Thanh khách không để ý đến đối phương trêu chọc, ngược lại nhìn chằm chằm cuối ngõ hẻm, sâm lánh hỏi. Thái tử cơ biểu lộ khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, hết sức tò mò đánh giá nàng. Chính mình mời tới hai vị cao thủ, một cái cựu phẩm sơ kỳ, một vị cựu phẩm đại viên mãn. Từ vừa mới bắt đầu liền đã ẩn nấp tự thân khí tức. Theo đạo lý tới nói, bình thường cựu phẩm võ tu đều khó mà phát giác bọn hắn tung tích. Không nghĩ tới a, trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm cô nương, có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn khí tức. Thái sư huynh, cô nương này không tầm thường a. Ngay cả ta cùng Long sư huynh nhận hơi thở công đều không thể gạt được. Người trước tới, thanh âm trước truyền đến. Rất nhanh, hai đạo mặc trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện, cái kia đen như mực trên trường bào, một cái hổ vàng trải rộng. Chỗ ngực thêu lên một cái sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu vàng, chân đạp một đóa mây trắng hổ hình đồ án. Người tới, một cao một thấp, một béo một gầy. Nam tử thấp bé, niên kỷ chừng 50, ương câu mắt, chòm râu dê, xấu xí, cho người ta một loại âm tàn. Một cái khác tuổi hơi lớn một chút, tóc trắng phơ, một mặt thịt mỡ, nhìn ổn trọng lão luyện. Cổ sư đệ, Long sư minh. Thái tử cơ đội vàng hướng hai người ôm quyền hành lễ. Đi. Chỉ như vậy một cái tiểu nha đầu, ngươi liền muốn chúng ta hai người đến đây. Khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Long sư huynh đánh giá một chút thanh khách, thần sắc không vui, ngữ khí mang theo một tia trách nói. Về phần Liêu Tử Ngôn bọn người, căn bản đều không có chú ý tới. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Long sư huynh, bao nhiêu người bởi vì tự đại mất đi mạng nhỏ. Thái sư huynh đơn giản chính là cẩn thận một chút. Cổ sư đệ đứng ra là thái tử cơ nói chuyện, đồng thời vậy đang nhắc nhở Long sư huynh. Bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ tình huống gì, cũng không thể xem nhẹ một người. Lật thuyền trong mương sự tình, nhiều đi. Đối với địch nhân, phải tất yếu cẩn thận nữa một chút. Nếu không, hối hận không kịp. Long sư huynh, nha đầu này cũng không phải trọng điểm, người kia mới là. Thái tử cơ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ một ngón tay, hai người thuận nhìn sang. Liền trông thấy một vị nam tử áo xanh, thần sắc đạm mạc, thong dong bình tĩnh, ngồi tại trên ghế. Toàn thân trên dưới, toát ra một cỗ thư quyển khí tức. Lần đầu tiên, cho người ta cảm giác không quan tâm hơn thua, nho nhã. A, thư sinh. Long sư huynh có chút kinh ngạc, âm thầm bắt đầu đánh giá, rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. Không đúng. Trên thân không có chút nào văn khí ba động, càng không võ đạo khí tức. Không nên a. Chương 131, quỷ đạo bên trong người chương 131, quỷ đạo bên trong người Liêu Tử Ngôn ngồi ở chỗ đó. Không nói, khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Trên thân thư quyển khí tức hiện lộ, giống như một nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc. T. Quái thai, lão phu lại không phát hiện được trên người người có bất kỳ võ khí, văn khí ba động. Long sư Minh lông mày nhíu chặt, than nhẹ lên tiếng. Như vậy chuyện kỳ quái, hay là lần đầu gặp? A, chẳng lẽ lại hắn thật chỉ là một người bình thường? Cổ sư đệ ưng câu giống như con người, lấp lóe qua một tia kinh ngạc. Giờ phút này, thái tử cơ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, không khỏi kinh hãi, vừa nghĩ tới trước đó không lâu, đối phương có thể xuyên thấu qua mấy trăm mét phát giác được chính mình ẩn tàng vị trí. Chỉ một điểm này, đủ để chứng minh, hắn không thể nào là người bình thường. Nếu không phải người bình thường, trên thân liền nhất định sẽ tồn tại hơi thở của võ đạo, hoặc là văn đạo khí tức. Mấu chốt liền Long sư huynh đều cảm giác không đến. Chỉ sợ là tu luyện một loại nào đó cao thâm ẩn nấp tự thân khí tức công pháp. Long sư huynh, kẻ này chỉ sợ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tưởng tượng lúc trước phát sinh sự tình, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, sư xuất đồng môn, hết thảy đều phải theo chú ý cẩn thận đến làm việc. Không sao. Long sư huynh không quan trọng khoát tay áo, cũng nghĩ đến đối phương khả năng tu luyện một loại nào đó cao thâm ẩn nấp tu vi công pháp. Bọn hắn không phải liền là như vậy sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn luôn là bọn hắn sư môn truyền thừa xuống chân lý. Nhan thoại nói ít, hai vị sư huynh, hay là do ta tới trước gặp một lần nha đầu này lại nói. Cổ sư đệ âm tàn lên tiếng, nói đi. Trên thân bạo phát đi ra một cô âm lãnh hắc khí, vờn quanh quanh thân. Nha đầu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu hành không nên, chỉ cần ngươi tự đoạn hai tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn như hảo ngôn quyên bảo, trên thực tế, bất quá vì trêu đùa nàng thôi. Thanh khách nhìn thấy trên người đối phương tuôn ra cái kia cô âm trầm màu đen võ khí, lông mày siết chặt, biểu lộ chán ghét. Chẳng biết tại sao, cái kia cố võ khí cho người ta một loại mười phần bài xích, phản cảm. Muốn đánh cứ đánh, chẳng lẽ ngươi đánh nhau trước đó đều ưa thích tất tất lại sao? Trên thoại bản đã sớm nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nàng nắm chặt trôi kiếm tay phải, đôi mắt mãnh liệt, khinh thường nói. Tuy nói trước mắt xuất hiện ba người này, thực lực cảnh giới đều mười phần không tầm thường. Vô ý thức quay đầu lại, nhìn thoáng qua Liễu Tử Ngôn chỗ, gặp hắn một mặt thong dong tự tại, đôi mắt càng là lộ ra một trận tàn mạn, tiến tĩnh. Chẳng lẽ trước mắt ba vị cựu phẩm cao thủ đều dẫn không dậy nổi cô ra coi trọng sao? Cũng là, thực lực của hắn cho đến nay đều không thể nhìn trộm một hai. Ngược lại là có chút chờ mong mấy người kia có thể làm cho hắn vận dụng toàn lực. Trong nội tâm bộ dạng này nghĩ đến, thanh khách sắc mặt lập tức bình thản rất nhiều, đôi mắt cũng thiếu một chút kiên kỵ. Từ khi cùng Liêu Tử Ngôn giao song tay đến nay, liền không còn có gặp qua hắn xuất thủ. Một đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, hắn bày ra chính là một cái đầy bụng kinh luân thư sinh trạng thái. Nếu không có rõ ràng hắn có thể một kiếm đánh bại chính mình, đoán chừng cũng sẽ đem nó đương nhiên cho rằng là cái phổ thông thư sinh đi. Nhiều ngày ở chung phía dưới, nàng tổng kết ra một cái từ đầy đủ nói rõ Liêu Tử Ngôn trạng thái: giả heo ăn thịt hổ. 100%. Ai u, tiểu cô nương tính tình ngược lại là rất sông, cùng cái quả ớt nhỏ một dạng. Cổ sư đệ không kiêng nể gì cả trêu chọc nói: đối với cái này, đáp lại hắn chính là thanh khách một bước tiến lên trước, bá một chút, một đạo kiếm luân chậm rãi từ phía sau dâng lên. Kiếm luân màu trắng tựa như một vòng hạ nguyệt, mãnh liệt quang mang chiếu rọi, gọi người khó mà nhìn thẳng. Kiếm tiên Long sư minh, thái tử cơ biểu lộ hơi kinh, lộ ra một vòng khó có thể tin. Nghĩ không ra cái này nhìn xem không quá thu hút cô đường, lại vẫn là một vị kiếm tiên cao thủ. Đại võ 13 thức chỉ lên trời, chỉ Nguyễn Do Xuân. Thanh khách nhanh chóng bắt đầu vũ động trong tay cự kiếm, từng đạo cương mãnh bá đạo kiếm khí nhanh chóng tàn phá bừa bãi. Đạo đạo kiếm khí hóa thành mãnh liệt nhất công kích, thẳng đến cổ sư đệ bên này. Cực kỳ bá đạo kiếm chiêu, bình thường cựu phẩm thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta cũng không phải bình thường cựu phẩm võ tu. Thanh âm rơi xuống, trên thân màu đen võ khí cấp tốc buộc phát ra, chân phải đạp mạnh, vang một tiếng, mặt đất vụ xuất hiện giống như mạng nhện một dạng vết rách, cực tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Cựu môn quyết lâm, hắn há mồm phun một cái, tay phải nhanh chóng bóp ra một cái phát ấn. Một giây sau, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mười dặm nhanh chóng hình thành một cái cự đại cựu cung bát quái hình vẽ. Khốn! Thanh khách chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, thiên địa đổi thành, trước mắt xuất hiện từng tòa cực nóng núi lửa. Đưa nàng đoàn đoàn bao vây ở đây là có chuyện gì? Nàng ngắm nhìn bốn phía, đập vào mặt chính là sóng nhiệt, để nàng như đặt mình vào núi lửa. Không đúng, Ta rõ ràng ngay tại xóm nghèo, như thế nào lập tức lại tới đây? Ngoại giới, thanh nữ, Tô Tử nhìn thấy thanh khách bỗng nhiên dừng lại mua kiếm, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn không được hầu nghi hỏi, nàng thế nào? Liêu Tử luôn đôi mắt chỗ sâu, một đạo màu vàng hiện lên, dò xét một chút, lập tức phát hiện thời khắc này thanh khách chính đặt mình vào tại một cái cự đại cựu cung bắt quái trận bên trong. Bốn phía núi lửa quay chung quanh, trên mặt đất bốc lên nóng hổi sóng nhiệt nham tương. A, lại còn có người hội huyết trận. Trước mắt một màn, để hắn có chút kinh ngạc, nghĩ không ra còn có người có thể sử dụng trận pháp. Huyết trận. Tô Tử than nhẹ một câu, lập tức kinh hãi nói, chẳng lẽ là quỷ đạo? A. Liêu Tử luôn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Tử thế mà còn đúng quỷ đạo có chỗ nhận biết. Hắn cũng là từ một chút trên tạp thư mặt, đọc qua một chút liên quan tới quỷ đạo sự tích. Nghe đồn, Cửu Châu đại lục, trừ võ đạo, văn đạo bên ngoài, vẫn tồn tại một chút cực kỳ thiên môn bảng môn tà đạo, thế nhân liền đem này xưng là quỷ đạo. Quỷ đạo trong đó bao hàm cực kỳ rộng khắp, trong đó liền có trận pháp nhất đạo. Làm sao bây giờ? Truyền thuyết quỷ đạo trận pháp, thần bí khó lường, liền tiên thiên cảnh cao thủ đều khó mà suy nghĩ đạo lý trong đó. Tô Tử không khỏi là thanh khách ngước mồ hôi, đối mặt biến hóa như thế đa dạng trận pháp, hẳn là ứng đối như thế nào? Đánh nhau hay là quang minh chính đại tốt, trốn trốn tránh tránh, tính chuyện gì xảy ra? Liêu Tử luôn thu hồi tàn mạn, một đạo lãnh lệ từ trong mắt lóe lên. Chậm rãi từ ghế đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, trên thân một đạo mắt thường khó mà bắt kỳ quang, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tốt. Sau khi duỗi cho dáng người, hắn cười nhạt một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Lúc đầu đặt mình vào tại cựu cung bắt quái trong huyễn trận thanh khách. Đột nhiên, trước mắt một mảnh thanh minh, tiếp lấy hỏa diễm, nham tương chẳng cảnh, nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng khôi phục lại hiện thực. Phúc. Cổ sư đệ đột nhiên đụng phải một cỗ to lớn lực phản, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chăm chú lên thanh khách. Làm sao có thể? Vì sao lại có người như vậy tùy tiện đem hắn lâm chữ huyễn trận bài trừ? Long sư Minh biến sắc, ánh mắt hãi nhiên, đưa mắt nhìn một phía, tìm kiếm lấy khả nghi thân ảnh. Long sư Minh, thế nào? Thái tử Cơ ngạc nhiên, có chút không hiểu rõ Long sư Minh vì sao đột nhiên khác thường. Có người phá trừ cổ sư đệ chữ Lâm huyễn trận. Cái gì? Hắn trước tiên phản ứng, chính là nhìn về phía Liêu Tử Ngôn, gặp hắn điềm nhiên như không có việc gì, ngồi ở chỗ đó, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Duy nhất dị thường, chính là vừa rồi hắn đột nhiên đứng dậy, tiếp lấy lại tọa hạ. Chẳng lẽ lại không có khả năng? Cổ sư đệ cửu ngôn quyết, một chữ biến hóa, một chữ một bí pháp. Chỉ dựa vào chữ Lâm quyết, tung hoành nhiều năm, ngang cấp đối thủ, cơ hồ thuộc về vô địch bình thường tồn tại. Bây giờ, mới vừa vận thi triển đi ra chữ Lâm quyết, liền bị người bài trừ. Lâm bị nhốt, là huyễn. Vinh làm công, là giết. Cổ sư đệ, xem ra âm thầm có cao nhân, trực tiếp động binh tự quyết. Long sư huynh nhìn ra xa một hồi lâu, tìm không ra bất kỳ khác thường gì, thế là ngự khí ngưng trọng nhắc nhở. Mặc kệ đối phương là người phương nào, chỉ cần lại một lần nữa xuất thủ, vậy hắn liền có khả năng bắt đối phương chỗ sơ suất. Cổ sư đệ thổ huyết qua đi, sắc mặt trắng bệnh, trải qua Long sư huynh nhắc nhở, hắn lập tức hiểu ý, hai tay nhanh chóng nắn pháp ấn, phức tạp pháp ấn không ngừng biến hóa, cho người ta một trận hóa mắt. Cửu ngôn quyết. Bình. Một cỗ hắc khí từ trên người hắn nhanh chóng tràn ngập, trong khoảnh khắc bao trùm tại hắn cùng thanh khách giữa hai người. Tiếp lấy, tê luật luật, tê luật luật. Khí tức âm lãnh quyết tán, khói trắng tràn ngập, từng dãy đều nhịp, mặc áo giáp màu đen âm binh xuất hiện, cưỡi từng con chiến mã. Trong khi hô hấp, hàng ngàn hàng vạn âm binh từ khói trắng bên trong đi tới. Âm hàn, lạnh lẽo khí tức, làm cho người không rét mà run. Các các các. Cổ sư đệ bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, giết. Ra lệnh một tiếng, âm binh điên cuồng công kích, trường kiếm, trường đao, lóe lăng lệ hàn ý bay thẳng thanh khách. Trừng mắt, con mắt dựng thẳng, treo thu thủy. Thanh khách lần nữa huy kiếm, kiếm thủy thân động, quét ngang, quét qua đều có vô số kiếm khí cuồng bạo quét ra. Đổ ngang mà ra, liền gặp mấy trăm âm binh nổ tung lên, hóa thành hư vô. Chỉ một chiêu kiếm qua đi, nàng đại khái biết những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, thực lực đại khái tại bát phẩm tả hữu. Căn bản không phải chính mình một kiếm chi địch. Chương 132, lão phu nhẹ nhõm nắm nàng. Chương 132, lão phu nhẹ nhõm nắm nàng. Vương đô, Tô Miếu, tiến tĩnh ý mắng, trang nghiêm đại khí. Vàng son lộng lẫy nóc nhà, các loại hoa lệ bích họa, điêu khắc. Bích họa lấy hoàng kim viền rìa, giá cắm đến chiếu rọi phía dưới, phát ra một cỗ quang mang lưu hòa. Đồng thời, cũng cho người một loại quản cu é quý khí. Trung ương phía trên, ngoại trừ những cái kia hoa lệ bích họa bên ngoài, còn có một bức thiếu nữ chân dung. Thiếu nữ có một tấm đẹp đến mức phá vỡ chúng sinh mặt, dung nhan như nước lưu hòa, thanh lãnh như băng, sắc như đẩy dây thanh huy, hình được phủ cử sáng rực. Thác nước một dạng tóc dài, màu vàng nhạt thanh nhã váy liền áo, ổn trọng đoan trang, lại không mất phong hoa tuyệt đại. Quả nhiên là một vị diệu nữ từ vậy. Dưới bức họa phương, trưng bày lấy từng khối bài vị. Đại hạ vị thứ nhất tiên tổ hạ nhân, vị thứ hai tiên tổ hạ lưu, vị thứ ba tiên tổ hạ vọng, vị thứ tư tiên tổ hạ ngữ. Lúc này, Xích Túc Ngân Ý Hạ Hy đứng thẳng giữa không trung tại trưng bày trước bài vị, ngước mắt gắt gao nhìn chăm chú lên chân dung. Rất nhanh, rơi xuống đến vị thứ nhất tiên tổ trên bài vị. Lập tức, nàng con ngươi đột nhiên co bảo, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên thân bộ phát ra. Đế hoàng chi uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, cuốn sạch lấy toàn bộ Tổ Miếu. Hậu phương, Hạ Vô Cực bỗng nhiên cảm nhận được khủng bố đế hoàng uy áp. Bịch. Một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Không, không có khả năng. Vị thứ nhất làm sao lại là hạ nhân, hạ phàm tiểu tử kia đâu? rõ ràng hắn mới là hậu thế Hạ gia đời thứ nhất tiên tổ, vì sao không thấy bài vị của hắn? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, dần dần bắt đầu trở nên có chút và mẹo, tự lẩm bẩm. Thân thể mềm mại run mạnh, tựa hồ đang cực lực áp chế phẫn nộ. Lão tổ tông, còn xin ngài thu thần thông, muộn, văn bối sắp không chống nổi. Hạ Vô Cực thanh âm hoảng sợ rung động, nhỏ giọng kêu gọi đạo. Toàn thân bị cái kia cố kinh khủng đế hoàng chi uy trấn áp đến kém một chút không thở nổi. Quá kinh khủng, khó trách sẽ là Hạ gia lão tổ tông. Ân. Hạ Hy giờ phút này mới phản ứng được, sau lưng còn đi theo một cái 800 năm sau tiểu bối. Lúc này, trên thân khí thế vừa thu lại, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Mắt như sao bình thường, thâm thúy, đáng sợ. Chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước mấy vị kia bài vị. Hồi lâu, thần sát thoáng nghi, than nhẹ nói phạm nhân lưu nói dối. Là loại nào ý tứ? Hậu phương, Hạ Vô Cực cảm giác được cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh áp chế lực lượng tiêu tán, chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Hô, hô, không ngừng thở hổn hển, sủi lơ trên mặt đất. Suy nghĩ thật lâu, Hạ Hy từ đầu đến cuối không nghĩ ra mấy chữ kia đại biểu hàng nghĩa. Cút đi, bản hoàng về sau liền ở đây bế quan, không phải bạn bất đắc dĩ, chớ quấy rầy. Nàng quay đầu lại, đôi mắt đẹp ngưng tụ, một cỗ lực lượng lưu hòa, trực tiếp đem Hạ Vô Cực đẩy ra tổ miếu. Sau đó, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Một bên khác, xóm nghèo, thi triển cựu nốt quyết, chữ thứ hai cổ sư đệ. Sau ngay tại không ngừng kết xuất từng đạo phức tạp phát ấn. Lúc trước những cái kia bị môn khách kiếm khí oanh sát ở mình, lại một lần nữa gây dựng lại thân ảnh, cơ trên tay vũ khí, lại một lần trùng sát đi lên. Làm sao lại? Môn khách vung ra một kiếm qua đi, kinh hãi phát hiện, những cái kia bị oanh sát ở mình, lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Đánh không chết. Không đúng. Những vật này trên thân căn bản không có nửa điểm sinh khí. Trừng mắt. Con mắt dự thẳng. Treo thu thủy. Không quản được nhiều như vậy, trong tay cự võ kiếm, nhanh chóng vũ động, một kiếm oanh ra. Mấy trăm âm binh, trong khoảnh khắc tiêu tán. Một giây sau, những cái kia nguyên bản tiêu tán âm binh, một lần nữa ngưng tụ, lần nữa phát khởi thế công. Tình huống như thế nào? Làm sao những vật này càng giết càng nhiều? Thanh nữ thần tình lộ ra 10 phần sốt ruột, đối với những cái kia đột nhiên xuất hiện âm binh, từ lúc mới bắt đầu kiêng kỵ, biến hóa thành sợ hãi. Một bên Tô Tử, Tưởng Nguyên Phong đối với âm binh không có chút nào nhận biết, cũng là chỉ có thể lo lắng xuông. Thú vị. Liêu Tử Nôn không mặn không nhạt tới một câu, cũng không có đem này để ở trong lòng. Như trước vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Cô gia, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình trêu chọc? Môn khách nha đầu đều nhanh muốn không chống nổi. Thanh nữ tức giận trừng nhà mình cô gia một chút. Coi như môn khách là một vị kiếm tiên cao thủ, đối mặt với những này đánh không hết ra hỏa. Đồng thời, cơ hồ cảnh giới đều là tại bát phẩm tả hữu. Vậy coi như là chờ cùng hơn bạn bát phẩm cao thủ, đồng thời vây công nàng. Mấu chốt bọn gia hỏa này vẫn đánh không chết. Đừng có gấp. Đánh không chết, vậy cũng không cần đánh liền tốt. Liêu Tử Nôn không thèm để ý chút nào nói, kém một chút không có đem mấy người tức chết. Tốt, tốt, tốt. Ngài lợi hại, ngài châu. Ngồi ở một bên xem kịch đều như vậy không chú ý, người ta đối phó xong môn khách. Sau đó chính là ngài a. Thanh nữ trong lòng nhịn không được thở phì phì nói thầm nghĩ đến. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí Chi Can. Quảng tu và kiếp, chúng ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy ngô độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta. Liêu Tử Nôn không có đi để ý tới đã tức giận thanh nữ, trong miệng khẽ ngâm kim quang chú. Một giây sau, môn khách quanh thân nổi lên trận trận kim quang, hình thành một cái màu vàng vòng bảo hộ. Đưa nàng quanh thân bao trùm. Đây là. Nàng kinh hãi phát giác, một cỗ không thuộc về mình lực lượng, ngay tại bao phủ toàn thân. Lại. Nguồn lực lượng này thập phần cường đại. Theo màu vàng vòng bảo hộ xuất hiện đằng sau, bốn phía những âm binh kia tựa hồ cảm nhận được cái gì, đội vàng lui lại mở. Xa xa nhìn chằm chằm môn khách, cũng rốt cuộc không dám lên nửa trước bước. Tựa hồ cái kia vốn cổ phần chỉ có lấy áp chế bọn chúng tác dụng. Ân. Long sư huynh trợn tròn mắt, vẫn luôn bên thai ngay bắt phường, nhãn quan lục lộ, hoàn toàn tìm không ra âm thầm có người xuất thủ vết tích. Không có khả năng. Đạo kim quang này không phải nàng. Có thể, lại là người nào xuất thủ? Vì sao lão phu không có chút nào phát giác? Dù cho không tìm ra có người âm thầm ra tay vết tích, nhưng hắn vẫn như cũ dám khẳng định. Đạo kim quang kia tuyệt đối không thuộc về môn khách bản nhân. Cái gì? Đạo kim quang này đúng ta triệu hoán mà đến âm binh có tự nhiên áp chế tác dụng. Cổ sư đệ nói nhỏ, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía Long sư Minh, tựa hồ đang hỏi thăm đối phương. Long sư Minh chắp lấy tay, chau mày, không có đầu mối, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Liên Long sư Minh đều tìm không ra âm thầm người. Đối phương chẳng lẽ là một vị tiên tiên cảnh cao thủ? Không. Nếu như đối phương thật là tiên tiên cảnh, tất nhiên không sẽ cùng chúng ta dây dưa lâu như thế. Chẳng lẽ lại là đồng dạng tu luyện quỷ đạo chi thuật? Cũng không đúng. Cửu Châu bên trong, trừ sư môn bên ngoài, cũng không khả năng lại tồn tại cái khác tu luyện quỷ đạo chi thuật. Cổ sư đệ tâm tư như điện, hồi tưởng qua sư tôn đã từng lời nói, Cửu Châu quỷ đạo gia chúng ta, nếu là đối phương thật sự là một vị tu luyện quỷ đạo người, thế tất sẽ biết sư môn của mình. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn tự rêu cười một tiếng, tình nguyện hoài nghi là chính mình suy nghĩ nhiều, vậy từ trước tới giờ không chất vấn sư tôn đã nói. Thu. Cổ sư đệ đưa tay vẫy một cái, bốn phía âm binh, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nếu không cách nào lại đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, kéo dài như thế, cũng chỉ gặp qua tiêu hao nhiều hơn tự thân võ khí. Chẳng trực tiếp thu tay lại. Long sư Minh, Cửu Nuốt Quyết, thần bí khó lường, biến hóa đa đoan, sư đệ đến nay vậy bèn bèn lĩnh ngộ được chữ thứ hai. Bây giờ đều không thể đúng nha đầu này tạo thành tính thực chất tổn thương. Sau đó, chỉ sợ phải mời ngài xuất thủ. Cổ sư đệ có chút không tốt lắm ý tứ, gãi đầu một cái, xấu hổ nói ra. Qua lại, hắn cửu ngôn quyết vô vãng bất thắng, khắp nơi đều có thể áp chế võ đạo tu giả. Hôm nay đột nhiên mất linh, cũng là đối với hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Nếu như thế, vậy liền để lão phu đến gặp một lần nha đầu này. Nhìn lão phu như thế nào nhẹ nhõm nắm. Long sư huynh vậy không chối từ, rất là tự nhiên nhẹ gật đầu. Kỳ, than nhẹ một tiếng, quanh thân nổi lên một cỗ màu xám võ khí. Sát na, môn khách chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước người. Bành, liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh trúng ngực, cả người bay rất ra ngoài. Hoa, một đống máu phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Long sư huynh một mặt ý cười, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, không quá được a. Kỳ, lần này hắn nhanh chóng nâng tay phải lên, cấp tốc kết xuất thủ ấn, ngón giữa tay phải cùng ngón áp út hướng vào phía trong cong. Ngón tay cái ngăn chặn ngón giữa cùng ngón áp út nhọn. Đối với phía trước thanh khách nhất chấn. Bành! Lại một lần nữa, môn khách nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí hoanh kích. Cả người lại một lần bay ra ngoài, phanh! Một tiếng, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phúc! Phun ra một búng máu, thể nội võ khí hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Thật mạnh! Môn khách một tay chống đất, lập tức sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa, lang không đứng yên Long sư huynh. Quỷ dị! Liên đối phương là như thế nào xuất thủ, đều chưa thấy rõ ràng. Thái tử Cơ thấy thế, lập tức cười to không chỉ, ha ha ha. Long sư huynh quả nhiên lợi hại, chỉ là hơi xuất thủ, nho nhỏ kiếm tiên, hoàn toàn nắm. Ai ngờ. Long sư huynh nghe xong hắn tán dương, một mặt thỏa mãn, khoát tay nào nói, tiểu đạo mà thôi, tiểu đạo mà thôi. Từ trước tới giờ không nói dối, nhẹ nhõm nắm nàng. Tiếp lấy. Hắn lại ánh mắt sắc bén nhìn xuống môn khách, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, lão phu biết ngươi âm thầm có cao thủ tương trợ. Cho ngươi một cái cơ hội, gọi hắn đi ra cùng lão phu một trận chiến. Cho đến nay, Long sư huynh cũng không dám thất lờ, âm thầm chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Trước lúc trước một vệ kim quang xuất hiện, kết luận âm thầm người, thực lực quả quyết không tầm thường. Bởi vì chưa từng được chứng kiến người kia, trong thời gian ngắn, không có đi tùy tiện kết luận người kia tu vi cảnh giới. Dưới mắt, nếu không có muốn bức người kia hiện thân, liền tiểu nha đầu này, hắn tùy tiện giết chi. Một bên khác, thanh nữ thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền gặp được môn khách thụ thương. Hai nhiên nói ra, cô gia, cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm giác không đến hắn là như thế nào xuất thủ? Về phần Tô Tử, Tưởng Nguyên Phong hai người đã sớm lâm vào chết lặng trạng thái. Tiểu nha đầu Tưởng Tư Giao chớp chớp ngây thơ mắt to, hơi nghi hoặc một chút nói có một cái đại thủ màu đen đánh vị tỷ tỷ kia. Các ngươi không nhìn thấy sao? Nàng Thiên Chân Vô Tà ngẩng đầu, nhìn về phía mình cha, hiếu kỳ hỏi. Cái gì? Đại thủ màu đen? Nơi nào có? Thanh nữ thắc ngạc lần nữa nhìn sang, cũng không có thấy cái gì đại thủ màu đen. Chớ nói nhảm, nào có cái gì đại thủ màu đen? Tưởng Nguyên Phong từ chết lặng trạng thái lấy lại tinh thần, một tay bịt nữ nhi miệng, không để cho nàng tiếp tục nói hiệu nói vượng. Liêu Tử Nôn nhạt nhưng nhìn xem Tưởng Tư Giao, nói khẽ, ngươi thế mà có thể nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ, không sai. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ đã khẳng định Tưởng Tư Giao lời nói, cũng không hề nói dối. Chương 133, chuẩn mất. Chương 133, chuẩn mất. Ánh nắng tươi đẹp, xóm nghèo bốn phía lộ ra yên tĩnh dị thường. Trừ Liêu Tử Nôn điềm nhiên như không có việc gì, tĩnh tọa tại trên ghế, đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Tưởng Tư Giao bên ngoài. Những người khác đều là thần sắc bối rối, hoảng sợ nhìn chằm chằm Long sư huynh. Tu vi của người này cường đại, xuất thủ thập phần thần bí, liên tục hai lần xuất thủ đều để người khó mà bắt vết tích, nhất là môn khách. Cho đến nay, mình rốt cuộc là như thế nào thụ thương đều không hiểu ra sao. Duy nhất có thể biết chính là vừa rồi Long sư huynh trên tay kết xuất một đạo pháp ấn, có thể chỉ dựa vào một đạo pháp ấn liền đả thương chính mình, khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng. Long sư huynh liếc qua môn khách, cười nhạo nói, tiểu nha đầu, lần công kích sau ngươi nhưng phải coi chừng. Trong lúc nói chuyện, tay phải pháp ấn biến thành kiếm chỉ ấn, đôi mắt ngưng tụ, hào quang màu xám hiện lên, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt, kỳ. Kiếm chỉ ấn hướng về phía trước một chỉ một thoáng, môn khách rõ ràng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng đáng sợ khóa chặt, có thể lại tìm không ra nguồn lực lượng này từ đâu mà đến. Tựa hồ từ tiên phương, lại hình như tại sau lưng, không đúng, ở bên trái. Ngay tại nàng không biết làm sao lúc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, cấm, vẹn vẹn một chữ, sát na. Tự thân chung quanh giống như bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cố định trụ. Một khắc này, gió tựa hồ ngừng, thanh âm phảng phất biến mất, ngay cả mình đều hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Xuy, xuy, xuy. Kinh hãi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cách mình không đến nửa mét phía trên, một cái bàn tay đen thui hiện ra trận trận màu xám vầng sáng. Lúc này, đại thủ bị hoàn toàn định cố ở, rốt cuộc khó mà tiến lên mảy may. Đây là, cho tới bây giờ, nàng mới nhìn rõ ràng, công kích mình thế mà lại là một cái đại thủ màu đen. Nơi xa, Long sư Minh cảm giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, kinh nghi bất định nói ai. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, liền hiện thân cũng không dám sao. Thái tử Cơ, cổ sư đệ cũng bị xảy ra bất ngờ biến cố dọa cho nhảy một cái. Long sư huynh thế nhưng là sư môn ở trong, một cái duy nhất tu luyện kỳ môn độn giáp bốn chữ thuật. Chỉ là một cái kỳ chữ, thủ đoạn công kích liền đã biến ảo khó lường, chưa có người phá giải. Kỳ, tên như ý nghĩa xuất kỳ bất ý, quỷ dị đa dạng. Có thể tại thời gian ngắn, vượt qua không gian khoảng cách, tiến hành cách không công kích. Thủ đoạn này, trừ nhân gian mạnh nhất mấy vị kia bên ngoài, vẫn chưa có người nào phá giải qua. Về phần phá giải mấy vị kia, hoàn toàn dựa vào cá nhân tu vi cảnh giới cường đại, cưỡng ép vỡ nát chúng quanh hư không. Từ đó làm cho kỳ chữ thuật hoàn toàn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Long sư minh, nơi này tựa hồ lộ ra rất nhiều kỳ quái chỗ, chúng ta tu luyện quỷ thuật càng không có cách nào hoàn toàn thi triển, nhất định là một vị nào đó cường đại quỷ đạo người tu luyện trong bóng tối ngăn cản. Cổ sư đệ cho là có thể tùy tiện ngăn cản bọn hắn người, khẳng định cũng là đồng dạng tu luyện quỷ thuật người. Nếu không, sao có thể 5 lần 7 lượt ngăn cản thành công? Nhưng mà, Long sư huynh ngược lại là có khác biệt cái nhìn, buồn rầu lắc đầu nói, "Không, người này không thể nào là quỷ đạo bên trong người. Cửu Châu quỷ đạo gia chúng ta, đại hạ bên trong không tồn tại vị thứ ba quỷ đạo tu giả." Thái tử Cơ đối với Long sư huynh lời nói, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải quỷ đạo bên trong người, vậy đối phương lại là người nào? Chẳng lẽ là hắn? Nếu như nói có hoài nghi người, như vậy Liêu Tử Nôn tuyệt đối là hắn hoài nghi cái thứ nhất đối tượng. Đương nhiên, một đạo tiếng vang làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng, bàn tay lớn kia dần dần bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Lập tức, môn khách khôi phục hành động, lúc đầu bị giam cầm ở gió nhẹ, không khí chậm chậm bắt đầu lưu động. "Cô gia, là ngươi xuất thủ?" Nàng có chút khó có thể tin, quay đầu nhìn xem Liêu Tử Nôn, bởi vì năng thần không biết quỷ không hay phá giải đối phương quỷ đạo chi thuật. Ở đây trong những người này, chỉ sợ cũng chỉ có cô gia một người. "Đi, chỉ là chút tài mọn, cũng có thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Về sau làm việc đến điệu thấp một chút, chớ lại tự đại." Nói, hắn chậm rãi từ ghế đứng lên, ngữ khí để lộ ra lo lắng dặn dò. Hiển nhiên, lần này ăn thiệt thòi, đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Cũng có thể để nàng nhận biết đến, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Cửu phẩm võ tu ở trong, vậy tồn tại một chút hết sức lợi hại quỷ đạo chi thuật. Đối với nó tương lai trưởng thành, trăm lợi mà không có một hại. "Thật là ngươi." Thái tử Cơ chú ý tới Liêu Tử Ngôn cử động, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thảy, thật là hắn trong bóng tối che chở cô nương kia. "Ngươi lại như thế nào làm được?" Long sư huynh vẫn có chút khó mà tin được, lại sẽ là như thế một thanh niên, liên tục phá trừ cổ sư đệ cùng chính mình quỷ đạo chi thuật. "Không, hắn đơn thuần nghiền ép mà thôi." Liêu Tử Ngôn nhún vai, rất là không thèm để ý, phản phất đối phó hắn, chỉ là động động ngón tay sự tình. "Đây là bị coi thường." Long sư huynh không thể tưởng tượng nổi, chỉ lỗ mũi mình, khó có thể tin. Nghĩ hắn bốn chữ thuật, thế nhưng là tung hoành nhiều năm, đồng cấp đối thủ, chưa có thua trận, lại bị coi thường. Thái tử Cơ vung tay lên, đối với chung quanh những thành vệ quân kia gầm thét, giết bọn hắn. Nhưng là, thành vệ quân bọn họ nghe được mệnh lệnh, từng cái đứng tại chỗ, không dám chút nào tiến lên. Kết quả là, có người cả gan hô, "Thành chủ đại nhân, chúng ta một tháng mới mấy chục ngân phiếu, liều cái gì mệnh a?" Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một đám cộng minh, thành vệ quân bọn họ, từng cái thâm biểu tán đồng. "Đúng vậy a, mấy chục ngân phiếu, sinh hoạt cũng thành vấn đề, có thể kéo dài hơi tàn cũng không tệ rồi, còn liều cái gì mệnh. Tuy nói quý phụ trong nguy hiểm cầu, nhưng là ta bất tranh khí, chỉ muốn hảo hảo cầu thả lấy, có thể qua một ngày tính một ngày. Chính là, chúng ta đời này cứ như vậy, xem như bùn nhau không dính lên tường được." Thái tử Cơ nghe chút những lời này, kém một chút không có bị tức chết. Đôi mắt ấm lánh, tức giận đầy mặt, chỉ vào bọn hắn mắng, "Một đám đồ hèn nhát, hôm nay qua đi, bổn thành chủ sẽ làm cho các ngươi chết không yên lành. Thành chủ đại nhân tha mạng a." Nhất chúng thành vệ quân đội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Lan, phế vật một đám." Thái tử Cơ giận mắng một câu, không còn đi để ý tới bọn hắn. Long sư huynh vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Thái sư đệ không cần tức giận, bọn hắn cũng chỉ là một chút người bình thường. Tham sống sợ chết rất bình thường. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là giải quyết người này, bất quá lão phu đều chưa từng nhìn thấu hắn." Cổ sư đệ nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Người này mặc dù cổ quái, nhưng là ba người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể cùng thứ nhất chiến." Đề nghị này rất nhanh liền đạt được hai vị khác đồng ý. "Siêu, siêu, siêu." Ba người cấp tốc bay qua, hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Liếu Tử Nôn bọn người triệt để vây quanh. "Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay sư minh đệ chúng ta ba người liên thủ, sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục." Cổ sư đệ thần sắc hung ác, ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Dứt lời, trên thân khí thế bộc phát ra, ba vị cửu phẩm cao thủ đồng thời phóng thích uy áp. Tô Tử, Thượng Nguyên Phong, Thượng Tư Giao bị cỗ này cửu phẩm uy áp trực tiếp ép tới nằm rạp trên mặt đất. Môn khách bịch một tiếng, cũng là bị chấn áp đến quỳ một chân trên đất, đau khổ chống đỡ lấy. Ngược lại là Liêu Tử Ngôn cùng thanh nữ hai người, không chút nào thụ cái kia cửu phẩm uy áp ảnh hưởng. Cùng người không việc gì giống như lặng lặng đứng ở nơi đó. "Cô gia, cái này thanh nữ dưới khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Không có việc gì, tiểu đạo mà thôi." Nói, hắn nhấc chân đá một cái, thanh nữ trường kiếm trong tay, trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. "Siêu." Một đạo tiếng xe gió băng lên, trường kiếm phá không bay vụt ra ngoài. Long sư huynh thấy thế, sắc mặt hoảng hốt, trên tay nhanh chóng kết xuất kiếm chỉ ấn, than nhẹ nói, "Kỳ chữ thuật, Thổ Long Tường." Theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy bên cạnh hắn, cấp tốc xuất hiện mấy đạo ba trượng màu xám thổ long hiện thân. Tiếp theo, mấy đạo thổ long sắp xếp tại trước người hắn, hình thành một đạo tường cao. Khi một tiếng, trường kiếm đánh trúng tại thổ long trên tường, phát ra kim loại tiếng va chạm vang, hóa hỏa văng khắp nơi. "Tiểu tử, liền những vật này sao? Lão phu sợ là xem trọng ngươi." Mắt thấy thổ long tường đem bay tới trường kiếm ngăn cản được sau, Long sư Minh lập tức lên tiếng cùng thiếu, thanh âm tràn ngập mỉa mai lạnh lùng chế rêu đứng lên. Thái tử Cơ vội vàng nhắc nhở, "Long sư Minh, không thể chủ quan, người này rất cổ quái." "Long sư Minh, sư môn đầu thứ nhất môn quy, rời nhà đi ra ngoài, không có khả năng trang bê, nếu không gặp sẽ đánh." đầu thứ 20 quy, không được cuồng vọng tự đại, không được khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Cổ sư đệ gặp sư huynh có chút trang, kết quả là lên tiếng nói, không có ý tứ, nhất thời nhịn không được. Long sư huynh mười phần đậu bị lại lúng túng nói, bế quan quá lâu, đối với môn quy có chút lạnh nhạt. Vừa vặn những lời này, bị Liêu Tử Ngôn bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Cô gia, bọn hắn còn có sư môn, xem ra rất không bình thường. Thanh nữ trong mắt xuất hiện vẻ kiêu rẻ, có thể có sư môn cựu phẩm cao thủ, tuyệt không phải bình thường thế lực. Liêu Tử Ngôn quang là nghe cái này hai đầu môn quy, rất là ngoài ý muốn, có thể định ra dạng này môn quy. Bọn hắn nhất định là chú ý cẩn thận hàng người. Khó trách thái tử cơ biết tìm tới này hai người, hết thảy chỉ sợ cũng là vì chú ý cẩn thận. Hai vị cựu phẩm đại viên mãn, một vị cựu phẩm sơ kỳ, dáng vẻ như vậy thực lực, dù là gặp gỡ tiên thiên cảnh, vậy đủ để một trận chiến, thậm chí gạt bỏ tiên thiên cao thủ. Hộp kiếm. Nghe vậy, thanh nữ nhanh chóng đem sau lưng hộp kiếm lấy xuống, đưa tới cho Liễu Tử Ngôn. Tại hắn tiếp nhận hộp kiếm trong nháy mắt đó, đúng lúc bị thái tử cơ, Long sư huynh ba người chú ý tới, đó là hướng nghĩ hộp kiếm. Không tốt, tình huống không đúng, nhanh chuẩn. Lớn tuổi nhất Long sư huynh, tự nhiên kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra hộp kiếm lai lịch. Thái tử cơ, cổ sư đệ không có nửa điểm do dự, hết sức an ý gật đầu, tốt. Nói, Long sư huynh lại một lần nữa biến hóa pháp ấn, hai tay cấp tốc kết thành nhật luân ấn, toàn thân ánh sáng xám đại thịnh. Kỳ chữ thuật, thập diện mai phục. Ầm ầm, trên mặt đất nhanh chóng nổi lên từng đạo cao mấy mét bén nhọn thổ truy, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng Liêu Tử Ngôn bọn người lan tràn đi qua. Không trung, vô số bén nhọn thổ truy dựng ngược nện xuống. Hai vị sư đệ, chuẩn mất. Kỳ chữ thuật, phong độn. Siêu một chút, Long sư huynh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái tử cơ, cổ sư đệ đồng dạng thi triển tốc độ nhanh nhất chuẩn đi, nhanh như chớp, cũng tìm không được nữa ba người nửa điểm tung tích. Lúc này, nhận lấy một kiếm Liêu Tử Ngôn, chưa mở ra hộp kiếm, cảm nhận được bốn phương tám hướng không ngừng nổi lên thổ truy, chính lấy nhanh chóng tốc độ hướng phía nhóm người mình kéo dài tới. Một giây sau, những cái kia thổ truy biến mất không thấy gì nữa. Cái này Liêu Tử Ngôn bó tay rồi, vừa định mở ra hộp kiếm, lại phát hiện không trung ba vị sớm không thấy tung tích, chạy trốn. Ba vị cửu phẩm cao thủ chạy trốn, ai dám tin tưởng? Cô gia, bọn hắn chạy thế nào? Thanh nữ triệt để hóa đá tại chỗ, chỉ giữa không trung hỏi. Chương 134, các ngươi quen làm sao? Chương 134, các ngươi quen làm sao? Khải Phong thành, cửa thành phía tây. Giá, giá, giá. Bốn bóng người cưỡi ngựa chạy như bay tới. Bốn người hiện ra miệng hình chữ, đồng thời bảo trì song song. Ở giữa một mạc vàng tiểu hoa, hiện lộ rõ ràng quý khí. Cưỡi ngựa bốn người, giơ cao lên tay, giơ lên cái kia tiểu hoa. Thủ thành tướng sĩ, nhìn thấy lớn như thế chẳng diện, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cấp tốc mười mấy người tiến lên ngăn cản. Bá một chút, nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm. Người tới xuống ngựa, tiếp nhận vào thành kiểm tra. Bốn người giơ cao mạc vàng tiểu hoa bên trong. Ngụy An đầu mang mũ miệng, người mặc trường bào màu đen, cùng loại phi ngư phục, tay bịt một cây phất trần. Tấm kia hơi có vẻ trắng bệnh gương mặt, có loại nữ tính nghiêm nhu. Bóp lấy tay hoa, trong đôi mắt âm tàn hiển thị rõ. Dám cản chúng ta đường đi, giết. Ngắn ngủi một câu, hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. Bốn người kia nghe được Ngụy An phát nói, phía trước một người cấp tốc phi thân ra ngoài, một người khác đồng thời thân ảnh bay vọt đứng lên, hai chân giang rộng ra, trực tiếp chân đạp tại hai con ngựa trên lưng, nhanh chóng nhận lấy. Một người khác giơ lên phía bên kia tiểu hoa lan can. Từ đầu đến cuối, tiểu hoa vững như bàn thạch bình thường. Mù các ngươi mắt chó, Ngụy công làm việc cũng dám ngăn cản, phải giết. Bay vọt đến giữa không trung thân ảnh, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay một đạo kiếm chỉ. Thoáng chốc, ngàn vạn kiếm khí màu trắng tung hành, trong khoảnh khắc, hơn 10 người tướng sĩ hóa thành một vũng máu. Bốn phía bách tính cùng còn lại những cái kia thủ thành tướng sĩ, lại nhìn đi qua. Sau lưng người kia một đạo kiếm luân màu trắng, chậm rãi dâng lên. Kiếm tiên, đúng là một vị kinh thế kiếm tiên. Người kia thu hồi sau lưng kiếm luân, lang không khinh thường phía dưới các tướng sĩ. Ta chính là Ngụy công danh nghĩa tam đệ tử tháng 9, trong tiệu hoa ngồi chính là ta gia Ngụy công. Còn không mau mau tiến đến để thành chủ cái thằng kia ra lên tiếp. Tháng 9 đứng thẳng giữa không trung, giống như một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, làm cho người không rét mà run. Thủ thành tướng sĩ nghe chút, chợt cảm thấy tê cả da đầu, lưng rét run. Ngụy công, đại hạ bên trong, dám có này xưng hô, chỉ có bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân Ngụy An. Đợi lát nữa, một chút kiến thức rộng rãi lao tướng sĩ, chăm chú nhìn cái kia mạ vàng tiểu hoa. Nửa ngày, chấn kinh mở miệng, trong truyền thuyết, Ngụy công xuất hành, bốn tiên thủ hộ. T. Người này nếu là kiếm tiên tháng 9, như vậy ba người bọn họ, chẳng lẽ còn lại ba vị kia kiếm tiên cao thủ, Lý Dương, Xích Hỏa, tháng 2 lạnh ba người. Lao tướng sĩ càng nhìn càng là kinh hồn táng đảm, bởi vì chính mình lời nói, tựa hồ đã 89 phần 10. Tháng 9 đại nhân, thuộc hạ cái này đi thông chi thành chủ đại nhân. Lao tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bất an, quỳ xuống đất dập đầu. Không cần, phía trước dẫn đường liền có thể. Tiểu hoa bên trong, Ngụy An thanh âm bén nhọn truyền đến. Nhanh chóng dẫn đường. Tháng 9 đi theo hừ lạnh một câu, phi thân trở lại trên lưng ngựa, nhận lấy tiểu hoa lan can. Là, mấy vị đại nhân xin mời cùng thuộc hạ đến. Phủ thanh chủ, hậu viện, Long sư minh, thái tử cơ, cổ sư đệ ba người lòng còn sợ hãi xuất hiện. Trước hòn giả sơn bãi cỏ, còn tốt chạy thật nhanh, bằng không liền phiền toái. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hướng nghĩ hộp kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Long sư minh một trận hoảng sợ, mang theo may mắn nói, lập tức hắn quay đầu, thần sắc ngưng trọng dị thường nói hai vị sư đệ, đại hạ không có khả năng lưu lại, muốn lập tức rời đi. Cổ sư đệ tán đồng gật đầu, cũng không có phản bác. Ngược lại là Thái Tử Cơ, trong mắt có không cam tâm, thân là đứng đầu một thành hắn, đã sớm trầm mê ở quyền lực, không thể tự thoát ra được, há có thể cam tâm cứ như vậy rời đi. Long sư huynh vậy chú ý tới hắn dị thường sắc mặt, thế là mở miệng nhắc nhở, Thái sư đệ cũng không thể bởi vì lưu luyến nhất thời quyền thế, từ đó đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Hướng nghĩ hộp kiếm liên lụy quá nhiều, một khi cuốn vào trong đó, nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Cẩn thận mới là tốt, cẩn thận là bên trên, tình huống không đúng, chuẩn mất. Đây chính là sư tôn nhân sinh cách ngôn. Nguyên bản do dự, không có cam lòng Thái Tử Cơ nghe nói sư minh đem sư tôn cách ngôn lấy ra nói chuyện. Tất cả không cam tâm, không còn sót lại chút gì. Đi thôi. Hiện tại liền rời đi, sư đệ ta cái này có một đầu bí mật thầm nghĩ, có thể nối thẳng ngoài thành. Thái Tử Cơ dẫn đầu hai vị sư minh, vội vã hướng phía mật thất mà đi. Một đi không trở lại. Xóm nghèo. Ngộng bức đám người, lúc này chính một mặt ngộng bức bên trong. Chạy. Ba vị cựu phẩm cao thủ, cứ như vậy không biết xấu hổ, mà lại quang minh chính đại chạy. Làm sao bây giờ? Thanh nữ trải qua một trận cực độ im lặng đằng sau, không khỏi mở miệng dò hỏi. Bá. Một chút, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Tô Tử. Nếu không đi phủ thành chủ tìm hắn. Tô Tử thăm dò tính mở miệng, thanh âm tràn đầy không xác định. Môn khách thu hồi cự võ kiếm, điều tức một hồi. Muốn đối phó ba người kia, trừ phi cô ra xuất thủ, nếu không căn bản không làm gì được bọn họ. Đúng lúc này, Tưởng Tư Giao đỉnh lấy cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn xem Liễu Tử Ngôn hỏi, thúc thúc, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì ngay từ đầu không xuất thủ đâu? Chỉ một thoáng, trang diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ý mắng trạng thái. Liền Liễu Tử Ngôn cũng không nghĩ ra, tiểu nha đầu sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Tùy tâm sở dục không có nghĩa là thị sát thành tính. Dân ý bố trí mới là ta sát nhân chi đạo. Nói đi, hắn quay người rời đi, lưu lại mấy người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cha, đây là ý gì? Tưởng Tư Giao đầu ông, căn bản nghe không hiểu. Tưởng Nguyên Phong mặt lộ xấu hổ, gãi đầu một cái nói hắn nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Trên thực tế, hắn vậy không hiểu rõ hai câu này ý tứ. Tô Tử đôi mắt đẹp xa xa nhìn chăm chú lên Liễu Tử Nôn rời đi bóng lưng, thì thầm trong miệng, dân ý bố trí mới là sát nhân chi đạo, dân tâm sở hướng, dân ý bố trí mới là ngươi muốn giết người sao? Đáng tiếc, không ai có thể cho nàng trả lời. Chốc lát sau, Liễu Tử Nôn bọn người rời đi xóm nghèo, xe ngựa hành tẩu tại trên đường phố, khu phố, một bên xe bán mì. Lão nhân gia, ta đây là tiểu bản sinh ý, trong nhà còn có hai cái lão nhân một cái tiểu muội phải nuôi sống, ngươi cũng đừng tiêu khiển nhỏ được không? Xe bán mì lão bản, mặt mũi tràn đầy bị khuất, đắng chát nói. Ở trước mặt hắn bên cạnh bàn, lão hoàng cầm cái thẻ xỉa răng, trên bàn thập tam cái chén lớn bày ra. Hiển nhiên, những cái kia chén lớn đúng là hắn chiết tích. Một đường chạy đến, đã sớm đói gần chết. Vừa mới tiến thành đã nghe đến mùi thơm, thế là ngồi xuống ăn như gió cuốn. Ai biết, ăn mì xong sau, mới bỗng nhiên giật mình, trên người mình không có tiền. Vốn còn muốn đi thẳng một mạch. Làm sao xe bán mì lão bản lại là cái người thành thật? Lão bản, mặt này tiền trước thiếu, hai ngày nữa ta cho người thêm. Lão hoàng ta tuyệt đối là người thành thật, từ trước tới giờ không gạt người. Lão hoàng cũng là tận tình khuyên bảo thuyết phục, nội tâm phiền muộn đến cực điểm. Tốt xấu chính mình cũng là một vị cao thủ, không nghĩ tới thế mà luân lạc tới ăn cơm không trả tiền nổi. Thói đời ngày sau, sinh hoạt gian nan a. Lão nhân gia, ngươi nhìn ta giống đồ đần sao? Không quá giống, đồ đần đoán chừng không biết bày xe bán mì. Đó chính là, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể cho ngươi nợ tiền, nếu không đem xe bán mì tặng cho ngươi. A, lão bản, chẳng lẽ đang nói đùa? Là ngươi trước đùa giỡn. Một trận nói chuyện với nhau xuống tới, lão bản chết sống không đồng ý lao hoàng trước thiếu thuyết pháp. Nếu là một tô mì tiền coi như xong, nhìn xem ngươi tạo đều đã thập tam chén. Không có tiền, ngươi ăn đến vui vẻ như vậy, thống khoái như vậy. Lão bản cũng là khóc không ra nước mắt, nguyên bản còn tưởng rằng đến đại đơn. Không nghĩ tới đúng là cái lão lục, ăn mì xong không trả tiền. Bị tiểu nói này, lão hoàng chợt cảm thấy mặt mo đỏ ửng, không tốt lắm ý tứ nhìn một cái trên bàn chén lớn. Hoàn toàn chính xác ăn đến hơi nhiều. Lão bản, ta có một bộ tuyệt thế kiếm pháp, nếu không truyền thụ cho ngươi dùng để chống đỡ tiền mì. Thực sự không dễ ức hiếp một cái người thành thật, lão hoàng thế là đề nghị. Xe bán mì lão bản, ta không phải tu luyện kỳ tài, họ không được ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Đã như vậy, lão bản kia có cái gì tâm nguyện? Nói không chừng lão hoàng ta có thể cho ngươi thực hiện cũng có nói. Tâm nguyện của ta là muốn ngươi đưa tiền. Này, đàm luận nhiều tiền tục khí, chẳng lẽ trừ tiền bên ngoài, ngươi liền không có cái khác ước mơ gì loại hình? Giấc mộng của ta là tìm bà nương. Đúng dịp không phải, vừa vặn lão hoàng ta biết một cô nương, ai u, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp, cái kia trắng nõn nà tay nhỏ, nũng nịu khuôn mặt nhỏ đại ra, ta muốn tìm sinh hoạt. Duyên phận, nhất định là duyên phận. Đúng lúc lão hoàng ta lại nhận biết một cái gọi Tiểu Xuân cô nương, đặc biệt phù hợp sinh hoạt. Vốn đang mặt không gợn sóng xe bán mì lão bản, đang nghe Tiểu Xuân cái tên này sau, lập tức trở nên kích động lên. Đại gia, là thành Đông Thiên Hương lâu Tiểu Xuân sao? A quát. Lão hoàng lập tức lộ ra thì ra là thế biểu lộ, một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Ngươi nói tất cả mọi người là nam nhân, ngươi giả trang cái gì người đứng đắn? Hi hi, lão bản, rất thượng đạo ở, ta nói chính là Thiên Hương lâu Tiểu Xuân cô nương. Ta cùng với nàng thế nhưng là có rất thâm hậu tình nghĩa. Có hy vọng, lão hoàng mừng thầm trong lòng. Cảm thấy một đợt này chính mình chiếm thượng phong, thỏa thỏa nắm tình nghĩa, loại kia một ngày chi tình sao? Lão hoàng cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là thế nào có ý tốt như vậy, quang minh chính đại nói ra như vậy sinh động từ đến? Xe bán mì lão bản cũng không có nửa điểm không có ý tứ, rất là rộng rãi thản nhiên, "Hoàng đại gia, chúng ta đều là nam nhân, ngầm hiểu lẫn nhau. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói định tìm cái sinh hoạt." Lão Hoàng tức giận cho hắn một cái bạch nhãn. "Thời gian thôi, đương nhiên là ngày lấy qua." Lão bản hì hì cười một tiếng. "Ta buồn nhân tài." Lời thô tục đều đến miệng bên cạnh, còn tốt kịp thời dừng. Chỉ gặp lão bản ông cụ non vô vô lão Hoàng bà bay, ngữ trọng tâm trường nói, "Hoàng đại gia, thế đạo này, nữ nhân là ai không trọng yếu, ai đang dùng mới trọng yếu. Vung xuống tham muốn giữ lấy, thưởng thụ quyền sử dụng." Trung hợp, thanh nữ lái xe ngựa đến xe bán mì bên cạnh. Ngoài ý muốn nghe được lão bản cùng lão Hoàng ở giữa nói chuyện. "Vô sỉ, không biết xấu hổ." "Tô tử," thanh nữ phẫn tức giận mắng. Liêu Tử Ngôn nhấc lên màn xe, vừa vặn nhìn tới phía ngoài lão Hoàng. "Cái này già mà không đứng đắn, quả nhiên là một nhân tài." Lão Hoàng vốn còn muốn về lão bản hai câu, ai ngờ vừa vặn nghe được thanh nữ cùng Tô Tử tiếng mắng. Kết quả là, hắn ra vẻ không có nhìn thấy hai nữ, nghiêm sắc mặt, mười phần chân thành nói, "Lão bản, như ngươi loại này tư tưởng không thể được. Hoàng đại gia, giả trang cái gì đâu? Người ta đều cùng Tiểu Xuân từng có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một ngày chi tình." "Khục, khục, khục. Lão bản, chớ có nói hiệu nói vượng, lão Hoàng ta thế nhưng là người đứng đắn." Lão Hoàng đội vàng giải thích, đồng thời còn tại không ngừng cho lão bản nháy mắt ra dấu. Ai ngờ, lão bản căn bản không có lĩnh hội tới, cười tủm tỉm nói, "Người đứng đắn? Nhà ai người đứng đắn đi Thiên Hương lâu? Hoàng đại gia, chỉ cần ngươi có thế để cho Tiểu Xuân gặp ta một mặt, bữa này tiền mì coi như xong, thế nào? Có đủ hay không đại khí, có đủ hay không trượng nghĩa?" "Ô ô ô, đừng nói nữa, lão bản nhanh lên đừng nói nữa." Lão Hoàng một tay bịt lão bản miệng. Lập tức, hắn xấu hổ cười quay đầu, nhìn xem thanh nữ hai người, thì hì nói, "Ta không biết hắn, thật." "Thiên Hương lâu, Tiểu Xuân." Thanh nữ, Tô Tử đồng thời âm dương quái khí nói. Lần này cho Liễu Tử Ngôn nhìn mắt trợn tròn. "Không phải, các ngươi rất quan sao?" Chương 135, thanh xuân chim nhỏ, vừa đi không còn. Chương 135, thanh xuân chim nhỏ, vừa đi không còn. Rộn rộn ràng ràng khu phố, người đến người đi. Lão Hoàng cùng xe bán mì lão bản tranh chấp. Rốt cục tại thanh nữ, Tô Tử hai nữ lên tiếng đằng sau. Lập tức gây nên không ít bách tính dừng bước lại, quan sát lấy. "Ú a, cái này đại gia có thể a." Lại gây nên đẹp như thế mỹ nữ tranh giành tình nhân, ghê bớm. Như vậy một màn, đáng ra chúng ta nam nhân dốc cả một đời học tập. Quả nhiên, lão đầu chính là tốt, lão đầu khả năng còn có cái tiền trợ cấp cho dân nghèo. Không ít bách tính dừng lại, mở miệng trêu chọc nói. Đương nhiên, cũng có một chút bách tính tức giận không thôi. "Hừ, dung tục nữ nhân, cái kia đại gia đều tuổi đã cao, hình hắn cái gì? Hình lớn tuổi, sống không lâu. Hay là hình hắn vô cùng bẩn, không tắm rửa." Xe bán mì lão bản bị lão Hoàng đột nhiên che miệng, đang muốn giận dữ dây rủa. Đột nhiên, bên hai truyền đến người khác nói chuyện với nhau thanh âm, hắn quay đầu dò xét Tô Tử các nàng. Hoắc, thế gian lại có so Tiểu Xuân xinh đẹp hơn nữ nhân. Tim đập thình thịch. Đó là xuân tâm bắt đầu nhộn nhạo cảm giác. Lão Hoàng xem xét, thầm mắng, chó lão bản, nước bọt đều chảy ra. Quay đầu lại hướng về phía Tô Tử, thanh nữ xấu hổ cười một tiếng, cảm thấy cũng là có thể thông cảm được. Xinh đẹp như vậy hai cái cô nương, đừng nói xe bán mì lão bản, liền hắn lão Hoàng, sớm liền bị câu thành bệnh lên miệng. "Hoàng đại gia, giới thiệu một cái cho ta làm bà nương, ăn mì tiền coi như xong." Xe bán mì lão bản hì hì cười một tiếng, sau khi nói xong, đang muốn đi lên trước. Lão Hoàng một phát bắt được cánh tay hắn, cái kia cường độ chi đại, để hắn khó mà tiến lên nửa bước. "Lão bản, dáng vẻ như vậy mỹ nữ, người đem cầm không được, hay là để đại gia ta đến?" "Nói đi." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chiếc kia răng bằng khẻ, tự cho là rất xuất khí bảy cái động tác, muốn dùng cái này đến gây nên chú mục. "Đi thôi." Liêu Tử Nôn không có mắt thấy, trực tiếp hạ màn xe xuống, ra hiệu thanh nữ đạo. Lão Hoàng nghe chút lời này, lập tức gấp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian chạy chậm đến bên cạnh xe ngựa. "Liêu cô gia, giang hồ cứu cấp một đợt, mượn lão Hoàng ít tiền được không?" "Vay tiền?" "Bám một chút." Thanh nữ, Tô Tử ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Liêu Tử Nôn lần nữa nhấc lên màn xe, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên lão Hoàng, thời hợt nói, "Không mượn." "Yên tâm, tiền này lão Hoàng ta nhất định sẽ rất nhanh liền trả lại ngươi cái gì." "Không mượn." Vốn đang tại phối hợp nói, nghe rõ ràng đối phương nói không mượn đằng sau, hắn trợn tròn mắt. "Vì cái gì không mượn? Dựa vào cái gì không mượn? Chính mình dù sao cũng là một vị cao thủ, từng có lúc không biết bao nhiêu người muốn kéo lũng chính mình, cho đều là vạn kim trở lên." "Lao đầu, lỗ hai nút lông gà, cô ra nhà ta nói không mượn." Thanh nữ rất kinh bỉ hắn một chút, dưới khăn che mặt, một mặt kinh miệt. "Chết lao già hậm hẹm, còn muốn hỏi cô ra nhà ta vay tiền, không có cửa đâu." "Không phải, Liễu cô ra, tin tưởng ngươi cũng biết, lao Hoàng ta thế nhưng là một vị cao thủ. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho mượn lần này đến lôi kéo ta?" Lão Hoàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc trước rõ ràng mình đã tại Liễu cô ra trước mặt, hiện ra qua thực lực không tầm thường tu vi. Bình thường tới nói, đối mặt như thế một vị cao thủ, phản ứng đầu tiên không phải hẳn là tận lực thỏa mãn đối phương hết thảy, sau đó lại đem hắn lôi kéo đến dưới tay mình. Làm sao đến Liễu cô ra nơi này, liền không dùng được nữa nha. "Đã ngươi là cao thủ, làm sao không trực tiếp rời đi?" Tô Tử có chút ngoài ý muốn hỏi. Lão Hoàng trầm tư một lát, nhìn một chút xe bán mì lão bản, cực kỳ chân thành nói, "Lão Hoàng ta là có nguyên tắc cao thủ. Ăn cơm chùa loại chuyện này, lão Hoàng làm không được." Nói vừa xong, thanh nữ, Tô Tử cảm thấy đến ngoài ý muốn, nghĩ không ra lão già vẫn rất có nguyên tắc. Một giây sau, Liêu Tử Ngôn một câu để hắn triệt để phá phòng. Không có tiền, còn chạy tới ăn cơm, không phải liền là thỏa thỏa cơm chùa sao? Ngươi có tiền cho? Chỉ một thoáng, đám người giật mình tới, lập tức thay đổi khinh bỉ biểu lộ, thậm chí đều có mấy cái bách tính hướng phía lao hoàng nhổ nước miếng. Đi thôi, người dâu ria, không cần để ý tới. Liêu Tử Ngôn mở miệng lần nữa. Vâng. Đông nhiên, lão hoàng sắc mặt cứng lại, quanh thân bạo phát đi ra một cỗ cường đại kiếm khí. Như vậy tư thế, tựa hồ muốn mạnh mẽ vay tiền. Liêu cô gia, ngài nếu là không mượn, chỉ sợ đi không được. Nói, kiếm khí lăng lệ giống như thiên quân vạn mã một dạng, khoảnh khắc đưa xe ngựa xuống lại ở một bên. Xe bán mì lão bản giật mình, một cái lảo đảo, đổ ngồi tại trên ghế đầu. Hoàng sợ nhìn chằm chằm trước mắt lão hoàng. Ngươi thật là cao thủ. Thất kinh bộ dáng, rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ. Bốn phía bách tính nhao nhao tránh lui mười mấy mét. Đúng lúc này, Tường Nguyên Phong mang theo 10 cái mặc một thân bộ giáp màu bạc tướng sĩ, vội vàng chạy tới. "Đại tiểu thư, Vương đô có đại nhân vật đến, lúc này trước đây phủ thành chủ đi." Tô Tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lập tức quay đầu đối với Liêu Tử Ngôn thuyết, "Liêu cô gia, chúng ta phải nhanh lên đi phủ thành chủ." "Đi thôi." Liêu Tử Ngôn hạ màn xe xuống, thanh âm thanh lãnh chậm rãi truyền đến. "Đi được sao?" Lão hoàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải từ trên người đối phương mượn đến tiền. Nếu không, không có khả năng để hắn rời đi. "Đuổi theo đi." Trong xe ngựa, một tấm 10 lượng kim phiếu bay ra ngoài. An ổn bay tới lão hoàng trước mặt. Sát na, lão hoàng lập tức trở mặt, khôi phục lại cười đùa tí tưởng, hướng phía xe ngựa phất tay, "Liếu cô gia đại khí, lão hoàng sau này sẽ là người của ngài. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý, vi phạm trung nghĩa sự tình, cứ việc phân phó." Phủ thanh chủ, Sở Sinh, thần sắc bối rối, vội vàng từ bên trong đi tới. Đúng lúc, trước mắt bốn bóng người, cưỡi ngựa, dơ lên mạ vàng kiệu hoa xuất hiện. Cái này, hắn nhìn thấy một màn này, lập tức lòng sinh nghi hoặc. "Sở tướng quân, nhanh chóng xin mời thành chủ đại nhân ra nên tiếp." Ngụy công đến, một cái lao tướng sĩ từ phía sau, đội vàng hấp tấp, đầu đầy mồ hôi chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Ngụy công, Vương đô bị kia." Sở Sinh tâm đầu chấn động, con ngươi co vào, rõ ràng cũng là bị hù dọa. "Thuộc hạ Sở Sinh, bái kiến Ngụy công." Không nói hai lời, quỳ xuống hành lễ, cung kính hô: "Để thái thành chủ đi ra gặp chúng ta." Tiệu hoa bên trong, một đạo bén nhọn, lại mang theo vài phần âm nhu thanh âm truyền đến. Doa đến hắn lần nữa túi lầu xuống, kinh sợ nói bẩm Ngụy công: "Thành chủ đại nhân không tại phủ thành chủ." "A, vậy hắn ở nơi nào?" Theo trong phủ quản gia nói, thành chủ đại nhân từ thầm nghĩ chạy. Trong mấy mắt, Sở Sinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Ngụy An tay vịn phất trần, đứng ở trước mặt hắn, hơi có mấy phần trắng bệnh gương mặt, cho người ta một loại âm trầm sợ hãi. "Khi nào chạy?" Ngụy An cất bước đi hướng phủ thành chủ cửa ra vào. Sở Sinh đứng lên, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, bước nhanh theo sau. Trước đó không lâu, bị Tô Tử mang về mấy người cao thủ dọa chạy, cầm đầu nam tử kia kêu cái gì Liễu cô gia. Ngay tại cất bước sắp vượt qua ngưỡng cửa Ngụy An, nghe đến đó, thân hình dừng bước lại. Liêu Tử Nôn, nghĩ không ra hắn đều đã đến nơi này. Vừa vặn tránh khỏi chúng ta tìm khắp nơi hắn. Theo sát, Ngụy An tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía khu phố một đầu khác phương hướng nhìn sang. Kiếm tiên khí tức, xem bộ dáng là hắn muốn tới. Quay người, từ bỏ đi vào phủ thành chủ ý nghĩ. Sở Sinh khẩn trương và phần, đối mặt với bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân Ngụy An. Thiên tiên cảnh cao thủ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình có thể leo lên trên như thế đại nhân vật, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Khi đó, chỉ sợ đứng đầu một thành nhìn thấy chính mình cũng đến tất cung tất kính. "Ngụy công đại nhân, tiểu nhân đối với ngài kính nể bạc phần, kính ngưỡng càng là giống như nước sông cuộn cuộn, liên tục không dứt, càng giống như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn xin Ngụy công đại nhân thương hại tiểu nhân, cho tiểu nhân một cái cơ hội đi theo hai bên." Sở Sinh tâm quét ngang, vì tương lai có thể trở thành người trên người, lập tức bắt đầu tân bước. Giờ phút này, Ly Dương, Sinh Hỏa, Nhị Nguyệt Hàn, Tiểu Nguyệt nhao nhao ghé mắt, ánh mắt cổ quái đánh giá Sở Sinh. Từ đầu đến cuối, Ngụy công thế nhưng là một tên thái giám, thế mà lại có người muốn đi theo hắn tả hữu, là có cái gì nghĩ còn sao? Úc, Ngụy An rất là ngoài ý muốn nhìn xem Sở Sinh, gặp hắn một mặt thành khẩn, thế là mở miệng nói, "Đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội." "Cửu Nguyệt." Kêu một tiếng đệ tử Cửu Nguyệt, người sau lập tức lĩnh hội trong đó ý tứ, dậm chân đi lên trước, tay phải kiếm chỉ bung lên. Trong chốc lát, mấy đạo kiếm khí màu trắng lấp lóe. Sở Sinh lập tức phát giác được háng mắt lạnh, đau xót. Tựa hồ có cái gì đồ trọng yếu, ngay tại từ phía dưới tách ra đi. "A!" Kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, Sở Sinh lập tức minh bạch mình rốt cuộc thế nào. "Không, ta thanh xuân chim nhỏ không thấy, ta làm nam nhân khoái hoạt ngay tại rời xa ta." Sắc mặt trắng bệnh, ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng hô. Cửu Nguyệt tiến lên, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, nhất thời đau nhức đổi lấy tuổi già vô ưu vô lự, rất tốt. Còn lại ba người đều cho hắn ném đi qua đồng tình ánh mắt. "Vẫn còn may không phải là ta." Trong lòng ba người âm thầm may mắn nghĩ đến. Ngụy An lông mày nắm thật chặt, hơi có không vui, miệt thị nhìn xem Sở Sinh hừ lạnh, "Chỉ là một hai tấc sự tình, không, có liền không có." Khóc sức mướt giống kiểu gì, chúng ta năm đó còn không phải dạng này đi tới. Đã ngươi lựa chọn đi theo chúng ta tả hữu, thứ gì hẳn là có, thứ gì hẳn không có, chúng ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng đi. Nghe được lời ấy, Sở Sinh liền ý nghĩ tự tử đều có. Ai đặc meo muốn cùng ngươi làm thái giám? Lão tử chỉ là muốn leo lên ngươi, tìm chỗ dựa, không phải muốn trở thành ngươi dạng này thái giám chết bẩm. Ta thanh xuân chim nhỏ, vừa đi không còn. Ô ô ô. Sở Sinh Cường chịu đựng tuyệt tự thống khổ, dù cho nội tâm đã sớm đem Ngụy An Tổ bên trên 18 đời dần dần ân cần thăm hỏi, cũng không đủ giải hắn đoạn chim mối hận. Cùng lúc đó, hắn lại nhìn một chút Cửu Nguyệt, giết chim mối thủ, không đội trời chung. Nếu là tương lai sẽ có một ngày, mình có thể trở thành người trên người, thú này tất báo. Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải ngươi mãnh liệt yêu cầu đi theo Ngụy công bên người? Cửu Nguyệt phát giác được Sở Sinh trong đôi mắt oán hận, nhịn không được vô tội giang tay ra, biểu thị cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Rõ ràng là chính ngươi muốn, ngươi đúng chúng ta quyết định có ý kiến. Ngụy An âm nhu thanh âm, mang theo một tia lạnh lẽo sắc cơ. Sở Sinh dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, cố nén đoạn chim thống khổ, cung kính đáp lại, tiểu nhân không dám. Việc đã đến nước này, thế không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Đa tạ Ngụy công cho tiểu nhân đi theo cơ hội. Đa tạ Cửu Nguyệt đại nhân, một kiếm cắt chim chi ân tình. Chương 136, chữ cũng không tệ, chỉ là có chút muốn ăn đòn. Chương 136, chữ cũng không tệ, chỉ là có chút muốn ăn đòn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Xe ngựa trục bánh đà phát ra một trận trầm thấp tiếng vang. Hồi lâu qua đi, phủ thanh chủ, khu phố một đầu, Liêu Tử Nôn xe ngựa ngay tại chậm rãi tới gần. Cửa ra vào, mạ vàng tiểu hoa bốn phía, Ly Dương, Sinh Hỏa, Nhị Nguyệt Hàn, Cửu Nguyệt bốn người vây quanh tiểu hoa đứng thẳng. Tiểu hoa bên trong, Ngụy An bình chân như bại, khi mắt giống như nhập định lao tăng bình thường. Chỉ chốc lát, Sở Sinh thay đổi một thân bộ đồ mới áo, sắc mặt có chút trắng bệnh, đi đường hơi có mấy phần khó chịu. Tuy nói làm võ tu, thể chất hơn người, mất rồi một hai tấc thì sau, thông qua võ khí cầm máu cũng không có trở ngại. Cửu Nguyệt nhìn thấy hắn cảm xúc xa xút, đi đường dị thường, thế là mở miệng an ủi, đi qua, làm người đến hướng về phía trước nhìn. Sở Sinh, nếu không phải kiếm của ngươi quá nhanh, không cho ta giải thích cơ hội, ta về phần tiếp nhận loại này mất đi yêu chim thống khổ. Thú này không báo không phải quân tử. Không đúng. Đợi lát nữa, hiện tại ta còn tính là quân tử sao? Nghĩ đến đây, nội tâm lại là một trận khổ sở, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hừ. Cửu Nguyệt sư minh, cũng đừng ở người ta trên vết thương sắt muối vừa mới không có nam nhân gà nghiên cứu, trong nội tâm có oán trách rất bình thường. Loại thời điểm này, chúng ta còn chế giễu hắn, chúng ta hay là người sao? Ha ha ha. Tứ đệ tử Ly Dương ngữ khí mười phần nghiêm mặt, mới vừa nói xong, kìm lòng không được cười ra tiếng. Ngũ đệ tử Sinh Hỏa, buồn cười, ho khan một tiếng, khục, Tam sư minh, Tứ sư minh, không đạo đức, người ta mới đưa ái điểu vụng trộm chôn xuống. Chúng ta làm sao có thể ở ngay trước mặt hắn nói? Tuy nói không có chim đích thật là một sự thật, có thể chúng ta không thể làm loại vết thương đó sát muối sự tình đúng không? Lại hoặc là nói, bị cắt chim sự tình lại không phải hắn bản ý, khả năng chỉ là nhất thời hiểu lầm tạo thành. Có thể chúng ta không có khả năng trò cười người ta thiếu chim một chuyện đúng không? Trong lúc nhất thời, Cửu Nguyệt, Ly Dương, Nhị Nguyệt Hàn thần sắc chấn kinh chăm chú nhìn hắn. Khá lắm, tiểu tử ngươi là biết được như thế nào giết người chu tâm. Nhìn như tại vì Sở Sinh ra mặt, trên thực tế, câu câu đều tại vết thương sát muối. Các ngươi Sở Sinh khí gấp bại hoại, đưa tay chỉ mấy người, toàn thân rung mạnh, nhất là tay phải, một giây sau, kìm lòng không được biến thành tay hoa. Xong, ta triệt để xong, đã bắt đầu không tự chủ được thái giám hóa. Quả nhiên, một ít động tác không cần học, coi ngươi thiếu đi một thứ gì đó sau, tự nhiên mà vậy liền có thể lĩnh hội tới tinh túy trong đó. Đột nhiên, Sở Sinh tâm sinh một kế, lập tức lớn tiếng kêu to, "Ngụy công, bọn hắn xem thường chúng ta không có dễ chi thân." Ân. Ngồi tại kiệu hoa bên trong Ngụy An, đột nhiên mở mắt ra, tinh quang bùng lên. Tuyệt đối không nghĩ tới, người trong kiệu ngồi, họa từ bên ngoài đến. Cửu Nguyệt bốn người bị giật mình, lập tức cung kính quỳ xuống, "Sư phụ tha mạng." Đệ tử biết sai. Làm Ngụy An cơ hồ một tay nuôi nâng bốn người, đã là sư cũng là cha. Bọn hắn cũng không dám chỉ trích sư phụ phương diện nào đó thiếu thốn vấn đề. "Không sao." Ngụy An mười phần bình tĩnh đáp lại một câu. Bốn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mới dám đứng lên. Đồng thời, toàn bộ đúng Sở Sinh ném đi qua, giết người giống như ánh mắt. "Hảo tiểu tử, xem ra vừa rồi hay là cắt thiếu đi." Sở Sinh cảm nhận được ánh mắt bất thiện sau, lập cảm giác lưng phát lạnh, trước đó vết thương ẩn ẩn làm đau. Liền cái này, không đau không ngứa, liền cái răn dạy đều không có. Hắn rốt cục ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu buồn cười, thế mà còn muốn châm ngòi ly gián. Ủ rũ cúi đầu xuống, một thân một mình bị thương. Cuối con đường, xe ngựa chậm rãi xuất hiện. Ngồi ở phía trước thanh nữ, xa xa liền nhìn thấy phủ thành chủ cửa ra vào tình huống. Đó là, chú ý tới cái kia mạ vàng kiệu hoa sau, thanh nữ tiểu khu mãnh liệt rung động, đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Lại nhìn thấy Cửu Nguyệt bốn người đứng đấy vị trí, trong lòng càng thêm khẳng định một sự kiện. "Cô gia, không xong, bên cạnh bệ hạ đại thái giám Ngụy An tới." Hu, nàng đội vàng hét lại xe ngựa, ngưng trọng hạ giọng. "Ngụy An." Trong xe ngựa, Liêu Tử Nôn nghe được cái tên này, ngược lại là sửng sốt một chút. "Nghĩ không ra, hạ hoàng ngay cả Tâm Phúc đều sai phái ra tới đối phó hắn. Xem ra, trên tay trấn quốc làm cho, thật đúng là không thu hồi đi, không bỏ qua a." Một bên khác, Tiểu Hoa bên trong, Ngụy An hình như có nhận thấy, loay hoay một chút trên tay phất trần, tới. Nghe vậy, bên ngoài mấy người nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở cuối con đường xuất hiện trên xe ngựa. Trong đó, kinh hại nhất hay là Sở Sinh, nhìn thấy chiếc xe ngựa kia ngồi lấy thanh nữ cùng tố tử. Trước đó không lâu, môn khách giết người như ngoé thủ đoạn, còn rõ mồn một trước mắt. Trong chiếc xe ngựa kia có kiếm tiên tồn tại, ta đã phát giác được kiếm khí của đối phương. Bá đạo đến cực điểm, không thua ta liệt hỏa kiếm khí. Sinh Hỏa sắc mặt cứng lại, tập trung tinh thần cảm giác, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Cửu Nguyệt biểu lộ xuất hiện một vòng nghi hoặc, lắc đầu, "Không, bên trong còn có một người, vì sao ta cảm giác không đến trên người hắn bất kỳ khí tức gì? Làm sao có thể? Ly Dương, Nhị Nguyệt Hàn giật mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cửu Nguyệt sư minh, chẳng lẽ đang nói đùa? Ngươi rơi xuống nước kiếm khí, đối với khí tức cảm giác mười phần linh mẫn, bình thường công pháp ẩn nặc, rất khó trốn được cảm giác của ngươi. Sinh hỏa không tiếp thụ được, lại còn có người giấu giếm được Cửu Nguyệt cảm giác. Không sai, người kia xác thực không có bất kỳ cái gì khí tức hiện lộ, thật giống như một người bình thường. Nhị Nguyệt Hàn càng là cảm giác, nội tâm rất là rung động đứng lên. Hắn tu luyện trời đông giá rét đồng dạng cảm giác nhạy cảm, vẫn như cũng không cách nào bắt được trên người đối phương khí tức. Nghe được mấy người nói chuyện với nhau, Sở Sinh tâm bên trong lộ bộ một chút, thầm nghĩ, hỏng, sẽ không phải còn có cao thủ đi. Chính mình vì leo lên trên ngụy công cây to này, thế nhưng là liền chim đều làm mất rồi. Nếu là đối phương thật xuất hiện cái siêu cấp cao thủ đến, vậy ta chẳng phải là thành bạch cắt chim? Lao thiên gia, cũng đừng làm ta ạ. Sở Sinh không đứng ở trong nội tâm cầu nguyện, sợ ném gà coi như, còn mất nắm gạo lời nói, vậy liền xong con bê. Mạ vàng tiểu hoa, xe ngựa, cách xa nhau hơn 200 mét, lẫn nhau đều tại nhìn. Lập tức, lão hoàng từ phía sau đuổi theo, trong tay còn cầm ba khối vải tơ trong ngực. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, sau đó lão hoàng long trọng đăng tràng. Vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai. Nên bước ngồi chém gió tự kỷ bộ pháp, một bộ mũi vểnh lên trời tư thái. Mười phần phong tao đi tới, rất nhanh. Hắn liền đến trước xe ngựa, lời gì cũng không nói. Cắm đầu bắt đầu cầm lên vải tơ, tại xe ngựa cửa xe hai bên, bắt đầu treo lên. Treo xong sau, đi đến phía trước, chăm chú dò xét một hồi lâu. Rất là hài lòng nhẹ gật đầu, đúng vị. Tô Tử sững sờ nhìn qua cái kia vải tơ chữ ở phía trên, nhịn không được đọc lên đến. Võ đạo xưa nay chưa từng có, văn đạo sánh vai thánh nhân, Hoành Phi, vạn cổ đệ nhất. Cái này trong lúc nhất thời, Tô Tử không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Thanh nữ cũng là bị thao tác này cho kinh ngạc đến ngây người ở lão hoàng thấy các nàng bộ dáng này, mười phần đắc ý, thế nào? Sợ ngây người đi. Cách cục mở ra, liền chúng ta cô gia xuất hành, không có điểm bức cách sao được? Còn phải là hai câu này mới có thể làm nổi bật lên đến cô gia bá khí. Thanh nữ trợn trắng mắt, cực độ im lặng nói, chữ cũng không tệ, chỉ là có chút cần ăn đòn. Cắt, vô chi, từ nay về sau, có lao hoàng tại, coi như nhân gian mạnh nhất thứ ba Lý Bạch Áo tới đây, cũng phải hô một tiếng, đại lao kiểu như châu bò. Dù là ven đường chó hoang nhìn thấy, cao thấp cũng phải sủa ba tiếng. Sư phụ, tới một cái lôi tha lôi thôi lao đầu, tại cửa xe ngựa bên trên treo hai câu nói. Cửu Nguyệt bám vào kiệu hoa bên cạnh, nhỏ giọng cáo chi. Úc, Ngụy An lập tức hứng thú, nhịn không được truy vấn, lời gì? Võ đạo xưa nay chưa từng có, văn đạo sánh vai thánh nhân, vạn cổ đệ nhất. Nghe xong, Ngụy An thân ảnh lóe lên, từ tiệu hoa bên trong lách mình đi ra, xa xa nhìn sang, không gì sánh được rõ ràng chữ, để trong lòng hắn rất là rung động. Bá khí, vô địch bá khí, Cửu Châu bên trong người nào dám cuồng vọng như vậy, dám từ dự võ đạo xưa nay chưa từng có như vậy một câu, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ Cửu Châu võ đạo tu giả lửa giận. Đến lúc đó, thế tất treo chọc đến vô số cao thủ khiêu chiến, nói khoác mà không biết ngượng hạ tràng, vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Văn đạo sánh vai thánh nhân, chỉ lần này một câu, đủ để gây nên Cửu Châu tất cả văn đạo tu sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Vạn cổ đệ nhất, tốt một cái vạn cổ đệ nhất, dù là nhân gian mạnh nhất thứ nhất cũng không dám như vậy nói quát chính mình. Liêu cô gia không có ý định ra gặp một lần. Ngụy An lắc lắc trên tay phất trần, khí âm nhu mười phần thản nhiên nói. Nặng nghề tiếng bước chân băng lên, Tưởng Nguyên Phong dẫn theo 10 cái tướng sĩ xuất hiện, đi vào trước xe ngựa. Đại tiểu thư, thái thành chủ qua lại bờ vét của cái tất cả chứng cứ ta đều mang đến. Nói, hắn liền đem một quyển sách đưa tới cho Tô Tử. Văn bản viết, chính nghĩa mặc dù trễ, thế tất sẽ tới. Đây cũng là phu nhân ta giấu chứng cứ. Tô Tử đưa tay nhận lấy, lập tức mở ra xem. Nhìn thấy mà giật mình. Phía trên ghi chép từng cọc, từng kiện. Dù là thân là đứng đầu một thành, cũng phải chết đến ngàn vạn lần. Bọn hắn là ai? Dám cản trở đại tiểu thư đường đi. Tưởng Nguyên Phong chú ý tới phủ thành chủ cửa ra vào mấy bóng người, lập tức rút ra trường kiếm, liền muốn tiến lên khu trục đối phương. Tưởng thúc thúc, chớ xúc động, những người này cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Tô Tử vội vàng ngăn lại hắn, sợ không cẩn thận liền lên đi chịu chết. Lúc này, Liêu Tử Ngôn chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra. Liêu cô gia, như thế nào cho phải? Tô Tử phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, đôi mắt đẹp lập tức đặt ở trên người hắn. Bọn hắn là hướng ta mà đến, các ngươi đi đầu thối lui. Xuống xe ngựa, đứng chắc tay, phong độ nhẹ nhàng, quân tử khí độ. Một thân thư quyền khí tức, nho nhã, tiến tĩnh, thoát tục khí chất, thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thoáng qua trên xe ngựa treo tờ giấy, Liêu Tử Ngôn chỉ cảm thấy im lặng. Chúng ta nhớ kỹ nhiều năm trước, Liêu công tử chỉ là một cái võ không thành, văn chẳng phải thư sinh, làm sao lại đột nhiên trở thành văn đạo tiên nhân? Không biết Liêu công tử có thể một giải chúng ta nghi hoặc. Ngụy An nhìn thấy Liêu Tử Ngôn sau khi xuất hiện, tinh tế dò xét một phen, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Kỳ quái, rõ ràng đều đang đồn nói Liêu Tử Ngôn đã thành văn đạo tiên nhân, làm sao trên thân một chút văn đạo khí tức đều không hiện? Không nên a. Bên này, Tô Tử cùng Tưởng Nguyên Phong bọn người thối lui ngoài trăm thước. Liêu Tử Ngôn cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Thần sắc hơi có mấy phần không vui hô, thành nữ. Người sau lập tức hiểu ý, từ xe ngựa hậu phương, lấy ra một cái ghế, đặt ở trên mặt đất. Thấy thế, Liêu Tử Ngôn mới hài lòng nhẹ gật đầu, ngồi xuống trên ghế. Lao hoàng, hai câu này là ngươi nghĩ? Hắn liếc qua lão hoàng, không nhanh không chậm hỏi: "Về phần Ngụy An bọn người, từ đầu đến cuối không để ý cô ra, thế nào? Châu không châu, bá khí không bá khí?" Liền hai câu này, thế nhưng là dùng hết lão hoàng ta suốt đời sở học. Lão hoàng mười phân đắc ý, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Liễu Tử Ngôn, tựa hồ đang chờ lấy hắn tán dương. "Không sai, phách lối được đến không mất cần ăn đòn." Liễu Tử Ngôn nghĩ nghĩ, đưa cho khẳng định. Giờ phút này, Ngụy An sầm mặt lại, đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ, trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi, ngược lại là có chút không coi ai ra gì. Chương 137, lại gọi ta một lần tiểu bảo bối được không? Chương 137, lại gọi ta một lần tiểu bảo bối được không? Tốt một cái không coi ai ra gì." Nghĩ hắn Ngụy An từ khi thành tiểu tiên thiên cảnh, chưa bao giờ có người dám như vậy không nhìn chính mình. Bên cạnh, bốn vị đệ tử cấp tốc dậm chân đi lên trước. "Sư phụ, người này không biết tốt xấu như thế, liền do Đổ Nhi đem nó đầu người mang tới." Sinh hỏa tính tình tương đối nóng nảy, tự nhiên là cái thứ nhất nhịn không được Liêu Tử Ngôn lần này không nhìn tư thái, liền muốn xuất thủ trấn áp. Cũng tốt, để hắn trước khi chết biết tự cho là đúng không coi ai ra gì, là buồn cười biết bao một việc. Ngụy An nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý xích hỏa xuất thủ. Tiếp lấy, gặp hắn rơi chân một bước, sau lưng lập tức dâng lên một đạo màu lửa đỏ kiếm luân, giống như một đoàn ngay tại đốt cháy ở trong liệt hỏa. Két két két. Kiếm luân nhấp nô lúc, phát ra trận trận tiếng vang. Ánh lửa bắn ra bốn phía, một cô nóng dực khí lãng nhộn nhạo lên, bao trùm tại phương viên mười dặm. "Gặp gỡ ta, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt." Xích hỏa mười phần tự tin, hắn thấy, cho dù đối phương có một vị kiếm tiên cao thủ tại, chính mình cũng có thể tùy tiện chém giết Liêu Tử Nôn. Dù sao, dù cho cùng là một đạo kiếm luân kinh thế kiếm tiên, vậy tồn tại phân chia mạnh yếu, đốt núi nấu biển. Vừa lên đến, Sinh Hỏa liền định dùng mạnh nhất một kiếm. Theo quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo, khô nóng kiếm khí, cấp tốc bao trùm lấy 500 mét bên trong. Nóng dực khí lãng quay cuồng, vô số kiếm khí màu đỏ giao nhau tung hoành tại 500 mét phạm vi. Ngưng, kiếm chỉ lên trời một chỉ, vô số kiếm khí hội tụ mà thành. Trong mấy mắt, một thanh hơn 10 trượng to lớn màu lửa đỏ cự kiếm chống rông xuất hiện, nghìn vạn đạo kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành đạo này cự hình kiếm khí, gần như thực chất hóa. Rơi, kiếm chỉ đè ép, chậm rãi hướng xuống vung lên xuống dưới. Không chung cái kia đạo cự hình kiếm khí, tỏa ra trận trận nóng hổi sóng nhiệt, tựa hồ muốn đem kiếm khí phạm vi bao phủ, toàn bộ đốt cháy không còn. Trung quanh, những phòng ốc kia, tại cỗ này nóng hổi như lửa sóng nhiệt ảnh hưởng dưới, nhanh chóng bốc cháy lên. Một chút dân chúng vô tội, nhao nhao bắt đầu thoát đi phụ cận. Đám người ngừng thở, thần sắc hãi nhiên nhìn qua giữa không trung cái kia đạo cự hình kiếm khí. Chỉ có Liêu Tử Nôn cùng lão hoàng hai người, cũng không có quá mức để ý, nhất là lão hoàng. Vặn mèo mấy lần thân thể, cất bước đi ra phía trước. "Cô ra, sau đó đến phiên lão hoàng biểu hiện. Nếu mượn tiền của ngài, liền phải làm việc không phải sao?" Lôi tha lôi thôi hình tượng, lười biếng tư thái, bây giờ không có nửa điểm cao thủ phong thái. Làm sao nhìn, cũng chỉ là ven đường lao khất cái một cái. Ngụy An Sĩ mắt thấy đến giả hoàng đi tới một khắc này, biểu lộ hơi ngạc nhiên, luôn cảm giác trước mắt lao đầu này có chút quen thuộc. Trong thời gian ngắn, lại nghi không ra đã gặp ở nơi nào. "Ảo giác." Hắn than nhẹ một tiếng. Qua trong giây lát, lão hoàng thần sắc nghiêm túc, đôi mắt ngưng tụ, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh giống như thiểm điện, cực tốc hướng phía cái kia đạo cự hình kiếm khí hoành kích tới. "Oanh!" Trong chốc lát, cự hình kiếm hoa khí là hư vô, cái kia cô nóng hổi sóng nhiệt tiêu tán theo. Trung quanh khôi phục như vậy, một kiếm, chỉ là đưa tay một đạo kiếm khí, liền có như thế uy lực, trực tiếp đem một đạo kiếm luân kinh thế kiếm tiên, toàn lực một kiếm phá hủy. Sao mà khủng bố? Phốc! Sinh hỏa thân thể chấn động, một cỗ to lớn lực phản khiến cho phun mạnh một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đạo lôi thà lôi thôi thân ảnh. "Cái gì?" Ly Dương, Cửu Nguyệt, Nhị Nguyệt Hàn cũng là thần sắc kinh hãi, đôi mắt để lộ ra khó có thể tin. Đứng tại Liêu Tử Ngôn bên phải môn khách, kìm lòng không được đưa tay nắm chặt một chút sau lưng cự võ kiếm. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Đấy lòng thầm hô, cao thủ. Trước đó còn từng trêu chọc qua lão hoàng thành nữ, cũng là bị hắn giờ phút này bày ra thực lực, cho rung động thật sâu đến. Thời hận hóa giải một vị kiếm tiên một kích toàn lực. Lao ra hậm hẹm, có chút đổ vào ta. Nhưng trong toàn trường, kinh hãi nhất người phải kể tới giờ phút này Ngụy An. Tại lão hoàng xuất thủ trong nháy mắt đó, chỗ sâu trong óc lập tức gọi lên một chút hồi ức. Tiếp theo, con người khẽ nhếch, không khỏi kinh hãi, gắt gao nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, dần dần bắt đầu lộ ra không gì sánh được cao lớn đứng lên. Hoàng Thập Tam, ngươi là Hoàng Thập Tam, nhân gian mạnh nhất, xếp hạng vị trí thứ 13, năm đó danh xưng đại hạ kiếm thứ nhất. Ngươi vậy mà không chết. Ngụy An thanh âm bén nhọn không tự chủ được cất cao, hơi có mấy phần hoảng sợ kêu lên. Nhân gian mạnh nhất, vị trí thứ 13, còn có đại hạ kiếm thứ nhất. Liêu Tử Ngôn cười nhạt một tiếng, một bộ quả là thế, đúng là hắn. Xem ra lão gia tử hay là không yên lòng. Hai bên trái phải, thanh nữ, môn khách thần sắc khẽ giật mình. Trong miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Thanh nữ trong trần chờ mang theo một tia ngoài ý muốn, chẳng lẽ cô ra biết hắn? Không biết. Lúc trước có chút phỏng đoán. Môn khách truy vấn, cái gì phỏng đoán? Không quan hệ trọng yếu. Liêu Tử Ngôn làm trò bí hiểm một dạng, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Trêu đến hai nữ, cùng nhau cho hắn liếc mắt. Nhận ra. Thái giám chết bẩm. Lão hoàng từ lúc tính ra tay, cũng đã nghĩ đến, sẽ bị nhận ra. Quả nhiên là ngươi. Ngụy An dù cho thanh âm cũng bắt đầu rung động, có thể trong đôi mắt sắc ý, nhưng lại chưa bao giờ yếu bất ngờ phần. Trước Hắc Long cưới đời thứ nhất thống lĩnh, rõ ràng năm đó chúng ta cùng Tần các chủ, Trần viện trường liên thủ đưa ngươi đánh giết tại Đại Minh Hồ. Nhiều lần đã kiểm tra thi thể, căn bản cũng không khả năng tồn tại sinh cơ. Hồi tưởng năm đó vây giết một chuyện, hắn tự nhận là vạn vô nhất thất, đủ loại chi tiết đều đã chứng minh đối phương chết đến mức không thể chết thêm. Duy nhất tiếc nuối một chút, đó chính là thi thể, lúc đó không có trực tiếp phá hủy, bởi vì xuất hiện không thể ngăn cản nhân tố. Cái kia nhân tố chính là Trần Quốc Công. Liên tại bọn hắn vây giết Hoàng Thập Tam sau khi thành công, Trấn Quốc Công Lâm Hồng xuất hiện, cầm trong tay thánh chỉ, mang đi thi thể của hắn. Thái giám chết bẩm, ngươi cảm thấy Lao tướng quân vì sao muốn mang ta đi thi thể? Nghe nói lời này, Ngụy An thần tình trong chốc lát đọc lại, tựa hồ phỏng đoán đến cái gì. Chẳng lẽ lại lúc đó, ngươi còn chưa chết hẳn? Chứ này giải thích bên ngoài, hắn rốt cuộc tìm không ra loại thứ hai khả năng. Nếu không, đó chính là khởi tử hoàn sinh. Không có khả năng. Chỉ là ngươi vị trí trái tim, liền trúng phải hơn 10 kiếm. Vì phòng ngừa ngươi khác với người thường, hai bên trái phải đều chờ chút. Chúng ta nhớ kỹ đâm ngươi bên phải trái tim người là Tần Các Chủ. Đột nhiên, hắn tựa hồ có chỗ phỏng đoán, mạnh mẽ ngẩng đầu, liền thấy Lao Hoàng gật đầu động tác. Một màn này, tựa hồ đang nói cho hắn biết, đã đoán được kết quả. Đúng là hắn lưu thủ. Thật đúng là không nghĩ tới, từ trước đến nay trung tâm bệ hạ Tần Các Chủ, thế mà lưu lại như thế một cái đại phiền toái. Nghĩ đến đã như vậy, vậy liền lưu lại đi. Nói đi, hắn cúi đầu, đưa tay đem bên hông kiếm gậy lấy ra. Còn nhớ rõ thanh kiếm này sao? Năm đó thế nhưng là ngươi tự tay bẻ gãy. Thấp nhất, cơ hội báo thù tới. Dứt lời, kiếm gậy hóa thành một đạo thanh quang, tựa như lưu tinh sẽ qua. Thời gian mấy mắt, siêu, 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 thanh quang lóe lên, xuyên thẳng qua tại Cửu Nguyệt bốn người ở giữa. Một hơi qua đi, lần nữa bay trở về đến giả hoàng trên tay. Đổ. Theo hắn rơi xuống, Cửu Nguyệt bốn người đông cảm thấy cổ đau xót, chợt trừng to mắt, há miệng muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Phốc phốc. Trong mấy mắt, bốn cái đầu rơi xuống đất, đến chết đều không có phát giác được kiếm của đối phương. Ngươi Ngụy An tận mắt nhìn thấy chính mình bốn vị đệ tử đầu rơi trong nháy mắt đó, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ vào lão hoàng. Một kiếm giết bốn vị kiếm tiên, đáng sợ nhất là tốc độ kia nhanh chóng, liền hắn đều không thể bắt được bóng dáng. Một mực trốn ở Kiệu Hoa hậu phương Sở Sinh, từ đầu đến cuối liền dám lộ ra nửa cái đầu, quan sát lên trước mắt hết thảy. Thằng đến Cửu Nguyệt bốn người vừa chết, xong Sở Sinh lòng như cho nguội, chính mình quả nhiên là gà luộc. Bất quá có một chút đáng giá hắn vui mừng, đó chính là Cửu Nguyệt chết, để hắn trong nháy mắt tâm tình vui vẻ. Cắt chim mối thủ cũng coi là báo. Không được, dừng lại thêm xuống dưới, sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Thừa dịp loạn mà chạy mới là chính đạo. Sở Sinh bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Thủy Phỉ tướng quân ở đây, người nào dám can đảm ban ngày ban mặt hành hung? Tiếp theo, một bên khu phố, Thủy Phỉ tướng quân khiêng đại hát truy, trên sự dẫn dắt ngàn tướng sĩ, vô cùng lo lắng chạy đến. Một màn này trận lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là nàng rất giống Mẫu Trương Phi dáng người cùng bộ dáng, làn da đen kịt, tay so chân thô, trước ngực đột xuất thịt, kém một chút đem khôi giáp cho nứt vỡ, lúc này sắp đổ dáng vẻ. Ngược lại là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ. Một màn này, thế nhưng là đem lão hoàng cho thấy mắt đều thẳng. Ta dựa vào, lão hoàng ta kìm lòng không được nhớ tới một cái thành ngữ, có cho vụ lớn không thể đo lường à? Nói, con mắt lại hướng lên xem xét, mẹ nó, thứ đồ gì? Dọa đến hắn khẽ run rẩy. Cao phối đường, thất ngoại quan, Hoàng Thập Tam, ngươi dám giết chúng ta đệ tử, muốn chết? Ngụy An giận dữ giận văng một chút trong tay phất trần, đang đằng sát khí, nhìn chằm chằm lão hoàng. Mặc dù nội tâm cực kỳ nghi hoặc đối phương bày ra thực lực, có thể giữa hai bên ân đoán đã sớm không chết không thôi. Ngụy công, thuộc hạ chính là Khải Phong thành chủ tướng Hạng Vị Phỉ. Vị Phỉ tướng quân cấp tốc quỳ gối Ngụy An trước người, hành lễ nói: "Giết hắn." Phất trần một chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt kia phảng phất muốn đem lão hoàng thiên đào vật quả. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Vị Phỉ tướng quân cung kính đáp lại, lập tức đứng lên, vung tay lên. Thủ hạ tướng sĩ nhao nhao xông đi lên. Sở Sinh thấy thế, thầm hô: "Cơ hội tốt." Kết quả là, thừa dịp nhiều người thời khắc hỗn loạn, vội vàng hướng phía sau bắt đầu thối lui. "Sở Sinh, ngươi làm gì?" Phỉ Phỉ tướng quân từ xuất hiện đến thời khắc này, lực chú ý một mực đặt ở trên người hắn, tự nhiên chú ý đến đối phương lần này dị thường cử động. Cái này Sở Sinh thân hình dừng lại, nhất thời có chút không biết làm sao, rất nhanh đầu góc một đạo linh quang hiện lên. Vội vàng mở miệng giải thích: "Phỉ Phỉ tướng quân, ta đây không phải đem bọn ngươi toàn bộ che ở trước người, chuẩn bị âm thầm đánh lén hắn thôi." "Thì ra là thế." Phỉ Phỉ tướng quân nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi, tin tưởng. Giữa hai người nói chuyện với nhau, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người ở, cho dù là Ngụy An cũng là mở to hai mắt nhìn, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đem mọi người che ở trước người, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì chuyện hoang đường? Điểm mấu chốt tới, thật là có người tin tưởng. Bất quá, mọi người thấy Phỉ Phỉ tướng quân mắt bác gái ý nhìn chằm chằm Sở Sinh lúc, hiểu, nguyên lai là vì tình yêu ban đầu, có thể một màn này đưa tới Lao Hoàng phản cảm. Đủ, Lao Hoàng ta đều thấy buồn nôn. Thập nhất, nên giết người. Tiện tay đem kiếm gậy ném đi, siêu một tiếng, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, xuyên thẳng qua tại những tướng sĩ kia bên trong. Trong mấy mắt, ngã xuống đất một mảnh. Lão hoàng ta ghét nhất chính là nhìn thấy người khác ở trước mặt ta anh em. Nói, hắn dậm chân đi qua, kiếm gây giết người song sau, cấp tốc xoay quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng bay trùng quanh hắn xoay tròn. Thật mạnh. Phỉ Phỉ tướng quân vừa dâng lên ý nghĩ như vậy. Đồng nhiên, sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, chính mình cả người bị đẩy hướng phía trước. Đi ngươi đi, con lợn mèo đáng chết, người quái dị. Dáng dấp cùng cái mẫu dạ xoa một dạng, tranh thủ thời gian đi chết đi. Sở Sinh muốn rách cả mí mắt thần sắc, cùng hận không thể giết người ánh mắt. Phỉ Phỉ tướng quân tại quay đầu lại trong nháy mắt đó, náo hải bay một chút, biến thành trống rỗng. Hán, tại sao có thể? Sở Sinh gần như điên cuồng bình thường gầm thét, nhìn cái gì vậy, lão tử đã sớm nghĩ ngươi chết. Dáng dấp như vậy mập, còn xấu như vậy, một đêm còn muốn nhiều lần như vậy. Lão tử dù sao cũng là người, không phải ngựa giống. Một đêm 10 lần, 10 lần a. Hán ủy khuất giống như đứa bé bình thường, phẫn nộ chỉ trích lấy Phỉ Phỉ tướng quân qua lại không phải. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngươi rõ ràng nói qua, ta là của ngươi tiểu khả ái, tiểu bà bối. Lão hoàng cất bước tiến lên thời điểm, một cỗ mênh mông như biển tiểu khí, lấy niên ép thức tư thái, phô thiên cái địa bao trùm đi qua. Vừa bạn, Phỉ Phỉ tướng quân đụng vào cỗ kiếm khí kia. Phanh. Trong chốc lát, trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương, lập tức bay rất ra ngoài. Trùng hợp chính là, bay ra ngoài phương hướng, chính là Sở Sinh muốn chạy trốn bên kia. Lại cạnh, thân thể khổng lồ hung hăng nện ở Sở Sinh bên chân. Sở Sinh, chớ đi. Phỉ Phỉ tướng quân phản ứng cấp tốc, ôm lấy Sở Sinh đuổi. Bên miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nàng không hề hay biết, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua trước mặt nam nhân này. Là hắn, để cho mình cảm nhận được nữ nhân khoái hoạt. Cũng là hắn, để nàng hưởng thụ được bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành vui vẻ. Bất chi bất giác, nàng đã thật sâu yêu nam nhân này. Lần này, lúc đầu nàng cũng định chạy ra thành đi, vẹn vẹn bởi vì Sở Sinh tại phủ thành chủ. Thế là, nàng triệu tập còn lại thành vệ quân, bất chấp hậu quả đến đây. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn mang Sở Sinh đi. Buông tay, mụ mập chết bẩm, ngươi tranh thủ thời gian buông tay cho ta a. Sở Sinh tức giận tới mức tiếp bắt đầu dùng một cái chân khác đi giẫm nàng, đá nàng. Tiểu Sinh Sinh, lại gọi ta một lần tiểu bảo bối được không? Tiểu bảo bối, đi ngươi nha, chết đi cho ta. Chương 138, Hộ Quốc Long Vương. Chương 138, Hộ Quốc Long Vương. Phủ thanh chủ, trước cửa. Bành, bành, bành Sở Sinh ra sức giẫm, đá lấy Phỉ Phỉ tướng quân. Cực lực muốn tránh thoát đối phương. Thế nhưng là, một thân kiếm thương, khoe miệng không ngừng tràn đầy máu tươi Phỉ Phỉ tướng quân. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy hắn đùi, không nguyện ý buông ra. Đồng thời, ngữ khí mang theo cầu khẩn hô, "Tiểu Sinh Sinh, lại gọi ta một lần tiểu bà bối, lại gọi ta một lần." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị bên này phát sinh một màn cho triệt để hấp dẫn lấy. Không ít người nhìn xem lo lắng. "Buông tay, ngươi buông tay cho ta a." Sở Sinh căn bản không để ý nàng cầu khẩn, chợt giẫm nàng, một cước tiếp lấy một cước. Vốn là đã mình đầy thương tích Phỉ Phỉ tướng quân, bởi vì hắn lại một lần nữa đã giẫm. Hoa một chút, một búng máu cuồn cuộn, ánh mắt đã dần dần bắt đầu tan rã. Tinh thần cũng biến thành người bại. Hấp hối. Lão hoàng thấy vậy kêu thảm trạng, nhịn không được túi đầu cảm thán, thật sâu tình nữ nhân. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều đi chú ý, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở Ngụy An trên thân. Thái giám chết bẩm, đến ngươi. Ngụy An giật mình, lập tức trên thân võ khí cấp tốc nhộn nhạo lên. Một cỗ màu tím võ khí bao trùm quanh thân, tay hoa vừa nhấc, gầm thét, kim cương tay hoa. Thoáng chốc, vẹn vẹn sử dụng tay hoa đẩy về phía trước, toàn thân màu tím võ khí ngưng tụ ở phía trên. Khí tức khủng bố, cấp tốc lan tràn toàn trường. Vô số tay hoa ảnh phi thiểm, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo vô kiên bất tồi màu tím tay hoa ấn. Đúng lão hoàng đánh tới. Chút tài mọn. Lão hoàng rất là khinh thường, đại thủ vung về phía trước một cái. Mênh mông như đại dương, mênh mông giống như kiếm khí, khoảnh khắc lao nhanh mà đi. Kiếm khí như trụ, bay thẳng Ngụy An. Bèn, kiếm khí trong nháy mắt đem Ngụy An bạo phát đi ra màu tím võ khí xua tan không còn. Trong chốc lát, giống như ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng qua thân thể của hắn. Ngụy An trợn to con mắt, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Bịch. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, gắt gao nhìn qua lão hoàng. Đến chết đều nhìn không thấu đối phương đến cùng là loại nào tu vi. Bởi vì tại trước khi chết, hắn nhìn thấy vô cùng vô tận, giống như một mảnh hải dương không khác nhau chút nào kiếm khí. Mênh mông, cường đại, cho hắn nhất trực quan cảm thụ, đó chính là sâu kiến quan thiên. Mới biết tự thân nhỏ yếu. Bạo, lão hoàng kiếm chỉ đối với Ngụy An một chỉ, kiếm gãy 11, hóa thành một đạo thanh quang, đánh vào trên người đối phương. Bèn, huyết nục vẩy ra một chỗ. Tiên tiên cảnh đại viên mãn, Ngụy An. Bất ngờ, đánh xong kết thúc công việc, lão hoàng rất tùy ý vỗ tay một cái, triệu hồi đến 11, cắm vào hông. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, lại hướng phía Sở Sinh bên kia nhìn sang. Phỉ Phỉ tướng quân ôm chặt hắn đuổi, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã bỏ mình. Có thể hai tay kia lại không chịu buông tùng mảy may. Một giây sau, cái thằng kia lại rút ra bên hông trường kiếm, đối với hai tay kia chém đi xuống. Xuy, một tiếng, hai tay tách ra, nhưng cũng gắt gao bắt hắn lại chân. Phi, con lợn mèo đáng chết, đều đã chết, còn không buông tay. Ngăn cản lão tử đảm mệnh. Mắng xong qua đi, xoay người chạy, không có nửa điểm do dự. Ai u ta đi, tên chó chết này, lão hoàng ta nhìn liền đến khí. Một cái sâu như vậy yêu nữ nhân của ngươi, thế mà đều có thể bên dưới phải đi ngoan thủ. Siêu. Một chút, thân ảnh đoán một cái, đi vào Sở Sinh trước mặt. Một bàn tay nhẹ nhàng đè lại ở tại trên bờ vai. Còn muốn chạy. Lão hoàng nghe lấy răng vàng khẻ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tha mạng a, cao thủ, nhỏ không muốn chết, còn xin cao thủ tha thứ tiểu nhân một cái mạng chó. Sở Sinh không hổ co được giãn được, vừa bị ngăn lại, lập tức bịch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao, biết rõ một chút, đó chính là cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Lão Hoàng liếc qua Phỉ Phỉ tướng quân thi thể, gương mặt kia, một lời khó nói hết. Kết quả là, hắn lại hỏi, tiểu tử, có chút đồ vật, liền nữ nhân như vậy đều có thể bên dưới phải đi miệng. 10 lần thời điểm, liền biết hô tiểu bà bối, tiểu điểm điểm. Sở Sinh khóc không ra nước mắt giải thích, cao thủ, không phải như thế, đều là nàng ép buộc ta. Vừa nhắc tới chuyện này, khóe mắt của hắn, bất tranh khí bắt đầu rơi lệ. Nhìn lại đi qua, tuyệt vọng, bất lực, bị khuất, các loại cảm xúc lập tức xông lên đầu, hắn cũng nhịn không được nữa. Ô ô ô, một đại nam nhân, cứ như vậy bên đường khóc lớn lên. Ai? 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 Lão Hoàng đội vàng buông tay ra, cực độ im lặng, lão Hoàng ta nhưng không có đem ngươi thế nào à? Bá. Một đạo kiếm khí từ đằng xa lấp lóe tới. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh trúng tại Sở Sinh ngực, trong nháy mắt chết đi. Khóc đến thật khó nhìn. Môn khách một mặt ghét bỏ đạo. Hiển nhiên, vừa rồi đạo kiếm khí kia, chính là xuất từ nàng chi thủ. Vương Đô. Ngự thư phòng. Hạ Vô Cực một tay đỡ tại trên bàn sách nâng chán, một tay đảo tấu chương. Một bên, Nô Công Công tất cung tất kính đứng thẳng. Từ khi đại thái giám Ngụy An rời đi Vương Đô đằng sau, liên do vị này Nô Công Công thành Hạ Vô Cực tiếp thân thái giám. Đắc, đắc, đắc. Vang dội tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào đến. Rất nhanh, tiến đến một vị mặc áo đen thân ảnh, đầu đội áo choàng người. Bệ hạ, Lưu Ly Vương triều người đến. Áo choàng người áo đen sau khi đi vào, lập tức quỳ trên mặt đất. Nghe vậy, Hạ Vô Cực tâm lực lao lực quá độ bình thường, mệt mỏi ngẩng đầu, lập tức khép lại tấu chương. Hừ, một đám phế vật, cô đô đại khai quốc môn, tùy ý bọn hắn liên hợp tiến công Linh Châu, lại vẫn không thể giết Lâm Triều Nhan nha đầu kia, còn để nàng đến Vương Đô uy hiếp cô ưng thuận đặc quyền. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây, bị Lâm Triều Nhan trước mặt mọi người làm cho hắn chịu thua tình hình, dẫn không đánh một chỗ đến. Áo choàng người áo đen trầm tư một lát, tranh thủ thời gian mở miệng, "Bệ hạ, lại đến 10 năm một lần, Cửu Châu Hòa Bình Minh ngũ đại quản sự Vương Triều tranh cử hội. Cho đến nay, Hòa Bình Minh ở trong chỉ có 4 cái Cửu Châu cường đại nhất, cao cấp nhất Vương Triều đảm nhiệm ban trị sự thành viên. Nếu là chúng ta đại hạ có thể nhờ vào đó tiến vào Hòa Bình Minh ở trong, trở thành ban trị sự một thành viên. Đến lúc đó đại hạ Vương Triều liền có thể từ Đông đảo Vương Triều ở trong chỗ hết tài năng, trở thành gần thứ cái kia tứ đại mạnh nhất Vương Triều tồn tại." Lời này vừa nói ra, Hạ Vô Cực thần sắc liền giật mình, lúc này dần dần bắt đầu trở nên đắng chát đứng lên. Hòa Bình Minh, đây chính là toàn bộ Cửu Châu trên 100 cái vương triều, đạt thành nhất trí, mới tổ kiến đi ra tồn tại. Có quyền lực cùng trách nhiệm, càng là không cách nào tưởng tượng giống như cường đại. Có thể đúng vương triều ở giữa chiến tranh điều đình, võ lực trấn áp, thậm chí hủy diệt một phương vương triều. Chỉ cần mấy đại quản sự vương triều ngồi vào cùng một chỗ, thương nghị qua đi, nhất trí đạt thành, liền có thể trong thời gian ngắn mặt tiến hành một cái vương triều sinh tử quyết sách. Chính vì vậy, tất cả vương triều mỗi 10 năm đều sẽ tham gia một lần tranh cử hội. Đáng tiếc, đại hạ vương triều mấy lần tham gia tranh cử hội, cuối cùng đều là thất bại. Ai? Cô làm sao không biết, đều đã tham gia nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều gia nhập thất bại. Nếu như thật có thể trở thành Hòa Bình Minh một thành viên, đối với vương triều tương lai phát triển, đây tuyệt đối là vô cùng vô tận chỗ tốt. Huống chi vương triều khác lại thế nào có thể sẽ trơ mắt xem chúng ta trúng tuyển. Hạ Vô Cực đối với Hòa Bình Minh lý sự hội cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Áo choàng người áo đen mở miệng lần nữa, "Vậy hạ, đi qua có lẽ chúng ta đại hạ cũng không có trúng tuyển cơ hội. Thế nhưng là lần này không giống với." Theo đối phương tiểu nói này, Hạ Vô Cực đốn lúc tới hứng thú, nhịn không được truy vấn, "Làm sao không giống với?" Vậy hạ, chẳng lẽ quên trước đó không lâu mới hạ chỉ truy phong hộ quốc Long Vương? Đại hạ từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương gia, Long Vương Lâm Triều Nhan, Lâm Vương gia. Vừa mới nói xong, toàn bộ ngự thư phòng lâm vào một trận yên tĩnh im ắng tình huống. Hạ Vô Cực lúc này mới nhớ tới, trước đó không lâu, bị buộc rơi vào đường cùng, chiêu cáo thiên hạ, truy phong Lâm Triều Nhan một chuyện, bởi vì đối phương có thể thúc đẩy ngàn năm giao long, lại đã từng là hộ quốc đại tướng quân, thế là liền phong một cái hộ quốc Long Vương danh hiệu. Lúc đầu chuyện này, hắn còn cho rằng là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Nhưng là trải qua vừa nhắc nhở như vậy, hắn vậy cho là lúc này Lâm Triều Nhan thích hợp nhất đại biểu đại hạ tiến về tranh cử. Vậy hạ không phải một mực ưu tâm Lâm Vương gia dưới trướng 100,000 phương Đông Đỏ tướng sĩ sao? Vừa vặn mượn cơ hội này để các nàng cùng rất nhiều vương triều tinh nhuệ nhất đại quân chiến đấu. Thành công đối với đại hạ có vô tận chỗ tốt, cho dù là thất bại đối với bệ hạ cũng không có nửa điểm ảnh hưởng không phải sao? Áo choàng người áo đen từng bước bắt đầu phân tích, giam ba câu liền đã đem lợi ích quan hệ đạo cái minh bạch rõ ràng. Tốt, ý đồ không tồi, cô cảm thấy có thể thực hiện. Về phần Lưu Ly vương triều, người đi hồi phục bọn hắn, Lâm Vương gia nói, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám chạy tới sửa loạn. Có bản lĩnh tại tranh cử sẽ lên phân cao thấp. Hạ Vô Cực quét qua lúc trước mệt mỏi, cả người đều lộ ra dị thường tinh thần vô cùng phấn chấn. Thuận tiện còn cho Lâm Triều Nhan kéo một đợt cửu hận. Kế hoạch tương đương hoàn mỹ. Là, bệ hạ. Áo choàng người áo đen cung kính đứng dậy, chậm rãi lui xuống đi. Nô công công, nghĩ chỉ. Sau 3 ngày, Lĩnh Châu thành, nguyên bản phủ thành chủ, giờ phút này đã sớm thay hình đổi dạng. Trên cửa ra vào phương, treo hộ quốc vương phủ chữ. Đồng thời tấm bảng hiệu này hay là Hạ Vô Cực tự mình hạ chỉ chế tạo thành. Đại đường, Lâm Triều Nhan một thân màu đen đuôi ngựa quần, phía trên điêu khắc một đầu mạ vàng bốn chảo giao long đồ án. Ngồi ở chỗ đó, giống như một người ở giữa tiên tử, xuất trần thoát tục khí chất. Bên cạnh, Cẩm Thư chậm rãi pha trà, châm trà. Bên ngoài, Tề Tĩnh Tư, Ngọc Kiều hai người bước nhanh đi tới. Vương gia, hai người đồng thời hành lễ, cung kính kêu gọi một tiếng. Vương gia, các tướng sĩ đều đã sắp xếp cẩn thận. Tề Tĩnh Tư đi lên trước, một thanh tử Cẩm Thư trên tay đoạt lấy một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Động tác thuần thục, thấy Ngọc Kiều có chút sững sờ. Thầm nghĩ, Vương gia đúng thuộc hạ thật tốt, nhất là Tề tướng quân. Ngọc Kiều tướng quân, trong thành hết thảy đều mạnh khỏe. Lâm Triều Nhan không có đi để ý tới Tề Tĩnh Tư, ngược lại nhìn về phía Ngọc Kiều dò hỏi. Ngọc Kiều cung kính nói, về Vương gia, hết thảy mạnh khỏe. Đúng rồi, Vương đô vừa mới truyền đến bệ hạ ý chỉ. Nói, nàng mang tới một đạo thánh chỉ. Cẩm Thư thấy thế, lập tức tiến lên nhận lấy, lập tức mở ra xem. Tiểu thư, bệ hạ để ngài đại biểu đại hạ tham gia hòa bình minh lý sự hội tranh cử. Lâm Triều Nhan đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, quả nhiên không có lòng tốt. Khó trách sẽ phong vương, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Chương 139, ác nhân cản đường. Chương 139, ác nhân cản đường. Cựu Châu bên trong, vương triều săn sát, phân tranh không ngừng, chiến sự không ngớt. 40 năm trước, do mấy cái cường đại nhất vương triều gọi đến các đại vương triều phái ra đại biểu, mở ra một trận dài đến một tháng thảo luận hội nghị. Cuối cùng, thành lập giữ gìn Cựu Châu vương triều lợi ích, sinh tử tồn vong hòa bình liên minh. Thục xưng hòa bình minh ban trị sự. Cẩm Thư nhìn qua trên tay thánh chỉ, lông mày nhíu chặt, trong miệng bĩu lẩm bẩm nói, tiểu thư, vậy hạ lần này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Tề Tĩnh Tư, Ngọc Kiều tán đồng nhẹ gật đầu. Ta tự nhiên biết vị kia không có lòng tốt. Bất quá, lần này tranh cử hội, chúng ta nhất định phải đi. Không chỉ có đi, còn muốn tại tranh cử hội cầm tới thứ nhất. Kể từ đó, liền có thể đảm nhiệm phó nghị hội trưởng, trở thành ban trị sự ngũ đại hạch tâm vương triều một trong. Lâm Triều Nhan xuyên thấu qua cửa ra vào, ngắm nhìn bên ngoài bầu trời. Nếu là lần này đại hạ có thể đi vào đến ngũ đại hạch tâm vương triều một trong, tương lai thế tất giống như chân long bay trên trời, bay lượn trên 9 tầng trời. Rốt cuộc không cần e ngại chung quanh rất nhiều vương triều xâm phạm một chuyện. Cẩm Thư sắc mặt một khổ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, tranh cử sẽ có nhiều như vậy vương triều tham gia, chúng ta thật có thể cầm tới thứ nhất sao? Không phải nàng không có lòng tin, mà là đối thủ quá nhiều. Tề Tĩnh Tư cười nhạo nói, sợ cái gì, chúng ta có vương gia tại, chỉ là một cái tranh cử hội thứ nhất, còn không phải nhẹ nhõm nắm sự tình. Vừa nhắc tới cái này, nàng lập tức hứng thú. Cô nàng này đối với Lâm Triều Nhan sùng bái đã sớm đạt tới mù quáng, thuộc về vô điều kiện tin tưởng. Cẩm Thư bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói, tiểu thư, nếu như chúng ta cầm tới thứ nhất, cái kia chữ quân vị trí. Không sai. Lâm Triều Nhan nhẹ gật đầu, đã tán đồng Cẩm Thư suy nghĩ. Nếu bị kia muốn mượn cơ hội này đến diệt trừ bản vương, vậy bản vương liền để hắn sớm một chút từ vị trí kia xuống đây đi. Lớn tuổi, nên hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ. Tề Tĩnh Tư đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ thần thái. Tới, chính mình phải chăng có thể trở thành đại hạ vị thứ nhất nữ quốc công cơ hội, tựa hồ liền muốn tới. Vương gia, chúng ta là muốn tạo phản sao? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tề Tĩnh Tư đã nghĩ kỹ, muốn từ chỗ nào bắt đầu tiến đánh. Thậm chí hồ, liền bao nhiêu ngày có thể tiến đánh đến vương đô lộ tuyến, nàng đều nghĩ kỹ. Nói hiệu nói vượng. Lâm Triều Nhan chừng nàng một chút, tức giận nói, cô nàng này từng ngày trong đầu giả bộ đều là thứ đồ chơi gì, đợi một chút lại muốn tạo phản, dù sao cũng là quốc công đằng sau. A, không tạo phản a. Tề Tĩnh Tư tinh thần một chút hiểu xịu đi, mặt ủ mày cho. Ngọc Kiều bị giữa hai người nói chuyện cho chấn kinh đến tê cả da đầu. Tạo phản, đây là chính mình một thành chủ đem có thể nghe sao? Có tính không là thông đồng làm vậy? Không đúng, loạn thân tạc tử, có vẻ như cũng không đúng. Bản vương không thích hợp ngồi ở kia cái vị trí, nha đầu kia mới phù hợp. Bản vương đã đáp ứng nàng, tương lai nếu nàng khi nữ đế, ta sẽ một mực che chở nàng. Nói, nàng trong mắt đẹp toát ra một vòng cương triều. Tề Tĩnh Tư nghi hoặc hỏi, ai vậy? Lục công chủ. Đây chính là từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, cùng tiểu thư tình nghĩa cũng không phải Tĩnh Tư tả ngươi có thể so sánh. Khi còn bé, Lục công chủ liền cùng tiểu thư nói qua, sau khi lớn lên, nàng muốn trở thành đại hạ thứ nhất nữ đế. Cẩm Thư đối với Hạ Minh Nguyệt khát vọng, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Năm đó, tây cửa bên dưới, hai cái tiểu nữ hài lẫn nhau ưng thuận qua nguyện vọng, đã từng làm qua ước định. Năm đó các nàng vẹn vẹn 8 tuổi, một cái ước mơ lấy tương lai trở thành đại hạ đệ nhất đại tướng quân, một cái mặc sức tưởng tượng lấy tương lai trở thành đại hạ thứ nhất nữ đế. Hiện nay, Lâm Triều Nhan không chỉ có làm được hộ quốc đại tướng quân, càng là trở thành đại hạ từ trước tới nay một vị duy nhất nữ vương gia. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, có thể cái ước định kia từ đầu đến cuối đều ghi tạc trong lòng. Lục công chủ, nàng muốn trở thành đại hạ nữ đế. Tề Tĩnh Tư giật nảy cả mình, chưa bao giờ nghĩ đến cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tại hoàng thất ở trong, giống như trong suốt nhỏ bình thường Hạ Minh Nguyệt, lại có xa như thế đại khát vọng. Giờ này khắc này, Ngọc Kiều thật đã bị chính mình nghe đến mấy cái này bí mật dọa sợ. Ngoan ngoãn, bệ hạ còn tại, các người giống như này trắng trợn bắt đầu thảo luận Lục công chủ muốn trở thành nữ đế một chuyện, trước mặc kệ có thể thành hay không. Giống như nay cục diện này, nếu là bị người hữu tâm chuyển đến bệ hạ bên hai, như vậy đối với Lục công chủ tới nói, tuyệt đối là bất lợi. Đợi lát nữa, các nàng ngay trước chính mình mặt nói ra những bí mật này, chẳng lẽ lại bá một chút? Tề Tĩnh Tư, Cẩm Thư ánh mắt đồng loạt dừng lại Ngọc Kiều trên thân. Lâm Triều Nhan cũng là giống như cười mà không phải cười ngắm nghĩa nàng. Bịch. Ngọc Kiều đầu đầy mồ hôi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, bừng ra, thuộc hạ cái gì đều không có nghe được. ngươi nghe được mà lại đã triệt để biết kế hoạch của chúng ta. Cho nên sau đó, ngươi chỉ có hai lựa chọn, nếu không gia nhập chúng ta. Nếu không, Cẩm Thư sau khi nói xong, cùng Tề Tĩnh Tư mặt lạnh lấy nhìn xem nàng, đồng thời tại trên cổ khoa tay một chút. Thuộc hạ nguyện ý gia nhập các ngươi, vì vương gia sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ngọc Kiêu sợ mình đáp ứng chậm, sẽ bị lập tức xử lý sạch. Tốt, nếu lựa chọn bản vương, về sau chính là Phương Đông Hồng Nhất Viên. Vân Châu, Thiên Thủy huyện, Lâm Gia Trấn. Một cỗ xe ngựa hoa lệ, chạy chậm rãi tại trên quan đạo. Ngồi ở phía trước Lý quản gia, hết sức chăm chú, khu xử xe ngựa. Trong xe, Trần Vọng Thư lãnh diễm khuôn mặt, mặt không biểu tình, an tĩnh dựa vào hít mắt. Trong ngực, ôm Tiểu Nguyệt Nhi. Bên cạnh còn có Lâm Bảo Ánh. Đối diện thì là Lão gia tử Lâm Hồng, nhắm mắt dưỡng thần, giống như nhập định lao tăng. Chỉ chốc lát, hai bên đường phố, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Không thiếu Lâm gia chân bách tính, nhìn thấy quý khí mười phần xe ngựa, nhao nhao ném đi qua hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên, cũng có được không ít người không có hảo ý âm thầm đang quan sát xe ngựa. Một cái hơn 70 tuổi lão đầu, vị một quả trượng, làm bộ run run rẩy rẩy, đi tại trước mặt xe ngựa. Nhìn xem vãng lai bách tính tương đối nhiều, Lý quản gia cũng không tốt điều khiển xe ngựa quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi chạy lấy. Đương nhiên, ai u, một tiếng kêu đau, khu phố một bên, xấu xí, tóc trắng bệnh, quần áo rách dưới lão đầu, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng rên thống khổ. Ai u, đau chết lão giả ta còn có thiên lý hay không a? Lão đầu tiếng la khóc rất nhanh liền gây nên rất nhiều bách tính chú ý dừng lại, dừng lại. Lúc này, một đại hán bà mỡ, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ở trần, lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp, hung ác ngăn cản lấy trước xe ngựa tiến. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa đụng phải người, ngươi cũng không nhìn thấy sao? Đại hán bà mỡ, không giận tự uy, nộ trừng lấy Lý quản gia. Xong, những người này trêu chọc đến chúng ta nơi này ác bá Lâm đại hổ, hôm nay sợ là khó mà thoát thân. Người một đường giáp nhịn không được mở miệng thảo luận đạo. Ai nói không phải đâu, hắn nhưng là Lâm gia chấn nổi danh ác bá. Dựa vào lấy chấn quan thúc thúc, làm sằng làm bậy, thường xuyên chạy đến người già bị đụng cái này, người già bị đụng cái kia. Bị hắn để mắt tới không lừa bịp đến ngươi lột một tầng da, hắn đúng vậy bỏ qua. Nhớ kỹ tháng trước ra tài Bách Kim Hồ lao ra không có, chính là bị hắn lừa bịp trọn vẹn 80 vàng. Về sau Hồ lao ra chỉ có thể bán thành tiền phòng ở, xám xịt thoát đi chúng ta chấn. Trung quanh Bách tính nghị luận ở Mỹ, có thể thấy được trước mắt vị này Lâm đại hổ, cũng không phải là vật gì tốt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hồng trầm ổn, âm thanh vang dội truyền tới. Lao ra, có người ngăn trở chúng ta xe ngựa. Lý quản gia đáp lại một tiếng. Nghe được lời này, Lâm Hồng, Trần Vọng Thư, Lâm Bảo Ánh lần lượt xuống xe ngựa. Theo mấy người vừa xuống xe ngựa, Lâm đại hổ lập tức mắt đều nhìn thẳng. Cực kỳ xinh đẹp cô nương, lại có hai cái. Một cái cho sinh thúc làm tiểu thiếp, một cái làm lao bà cho ta, hoàn mỹ. Chỉ là do xét một chút Trần Vọng Thư, Lâm Bảo Ánh hai người. Một cái lớn mật lại ý nghĩ tà ác từ Lâm đại hổ đáy lòng dâng lên. Vị này hậu sinh, chuyện gì xảy ra? Lâm Hồng tận lực đem thanh âm phóng tới bình thản một chút, dù sao đối phương chỉ là bách tính bình thường. Ai ngờ, Lâm đại hổ gặp hắn thái độ như vậy ôn hòa, lập tức trở nên càng thêm hung ác. Lao đầu, ngươi xe ngựa đụng vào cha ta biết không? Ngươi qua đây nhìn xem. Nói, một tay lôi kéo Lâm Hồng, đi đến ngã xuống đất lao đầu trước. Ai u, đau chết ta rồi, một thanh láo có đầu, còn bị đụng, thiên sát u. Lao đầu vậy đang âm thầm chú ý, liếc thấy Lâm Hồng đi tới, càng thêm ra sức kêu thảm hô. Nhưng mà, đối với hắn kêu thảm, chung quanh những bách tính kia, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bởi vì quá mức quen thuộc. Liên loại tình huống này, trong một ngày, có đôi khi đều có thể gặp được 2-3 lần. Nhìn một cái, các ngươi xe ngựa đem cha ta bị thương thành dạng gì? Mấy chục tuổi lão nhân ra, đi ra đi cái đường, bị các ngươi xe ngựa đâm đến ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu là bởi vậy một mệnh ô hô, các ngươi chính là hung thủ giết người. Lâm đại hổ chỉ vào Lâm Hồng mặt lạnh lấy chỉ trích đạo. Lúc đầu trên mặt đất gào thảm lão đầu, nghe chút lời này, cũng là đỉnh chỉ tiêu thảm. Phụ họa một tiếng, không sai, các ngươi đây là ngược sát lão nhân ra. Lâm Bảo Gánh từ trước đến nay tính tình nóng nảy, nhìn thấy địa bộ này, tính tình lập tức đi lên. Vén tay áo lên, bước đi lên chuẩn bị trước lý luận, đến. Bản tiểu thư cũng phải nhìn một cái, ngươi thương ở đâu? Làm bộ liền muốn đưa tay kéo kéo lao đầu. Ngay tại nàng tay phải sắp bắt được lao đầu trong nháy mắt đó. Ai u? Đánh người tiểu cô nương đánh người. Lao đầu lại ngoài dự liệu, lại một lần nữa bắt đầu bản thân diễn dịch đứng lên. Sinh động tiếng kêu thảm thiết, giống như lúc sợ sệt, lùi lại biểu lộ nhỏ. Ngươi không biết, thật đúng là tưởng rằng Lâm Bảo Gánh động thủ đánh hắn. Không phải, lão nhân gia, ngươi không nói đạo lý. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi thương ở đâu. Lúc đầu giận đùng đùng Lâm Bảo Gánh lập tức ngậm. Rõ ràng chính mình còn không có tiếp xúc đến đối phương, mà hắn lại một mực chắc chắn tự mình động thủ đánh người. Nói xấu, càng như thế quang minh chính đại, trần trụi nói xấu. A a a. Đại gia hỏa nhìn thấy chưa, cô nương này động thủ đánh ta cha. Lâm đại hổ ánh mắt ngưng tụ, mang theo một tia âm tàn, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Những cái kia bị hắn nhìn chằm chằm bất tính, hoặc là quay đầu đi, hoặc là túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Trần Vọng Thư ôm Tiểu Nguyệt Nhi, xuống xe ngựa trong nháy mắt đó, liền đã đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Người già bị đụng. Chính vì vậy, nàng căn bản đều khinh thường đi xem. Mãi mãi, thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi buồn ngủ mông lung, cái đầu nhỏ tựa ở trên cổ nàng, cọ sát thân mà hỏi. Chương 140, nói cho bọn hắn, ta là ai? Chương 140, nói cho bọn hắn, ta là ai? Lâm Gia Trấn, rộn rộn ràng ràng khu phố. Lâm Hồng một đoàn người bị Lâm Đại Hổ ngăn cản xuống đến, muốn đòi một lời giải thích. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đây hết thảy phía sau đều là bọn hắn tự biên tự diễn. Vừa ra ngoa nhân tiền tài trò xiếc. Làm sao? Lâm Đại Hổ có cái khi trấn quan thúc thúc. Dẫn đến, rất nhiều bách tính đối với cái này cũng chỉ là dám khe khẽ bàn luận, không dám lên trước vạch trần bọn hắn việc ác. Thói đời ngày sau, không phải là không có người hảo tâm, mà là hảo tâm đều bị lửa bị sợ. Hôm nay loại chuyện này qua lại không ít phát sinh ở Lâm gia trấn. Đã từng có người bởi vì xúc động nhất thời, muốn vạch trần Lâm Đại Hổ ngoa nhân tội ác. Chi tiết, cuối cùng không chỉ có không có vạch trần đối phương, ngược lại đem tự thân mạng nhỏ mắc vào. Chấm dãi, Lâm gia trấn bách tính cũng không dám lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Náo nhiệt có thể nhìn, người trong cuộc cũng không thể là chính mình. Trung quanh trong dân chúng tâm chân thật nhất khắc họa. Mãi mãi, bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Tiểu Nguyệt Nhi bị lao đầu tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, đen bóng mắt to, nhìn chằm chằm vào bên kia. Trần Vọng Thư đưa nàng phóng tới trên mặt đất, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cương chiều cười nói, ác nhân cản đường, yên tâm, ngươi thái gia già sẽ giải quyết. Chỉ là hai cái ngũ phẩm võ tu bách tính, cũng dám ngăn cản Trần Quốc Công xe ngựa. Ánh sáng một đầu này, liền đã trọng tội. Có thể, làm cho Trần Vọng Thư khó có thể tin một màn xuất hiện. Lâm Hồng mặc dù mặt lạnh lấy, cũng không có truy cứu trách nhiệm đối phương, ngược lại ra hiệu lý quản gia lấy chút tiền cho vị này hậu sinh, để hắn dẫn người đi y quán nhìn một chút. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, làm sao lại nhìn không ra đối phương đây là đàng trang? Đương nhiên, lão gia tử sở dĩ lựa chọn không vạch trần đối phương, chỉ là liếc tới trên người lão giả rách dưới quần áo, cho là chỉ là sinh hoạt bức bách đưa đến đối phương đi ra làm loại chuyện này, mà chính mình làm cao cao tại thượng Trấn Quốc Công, không cần bởi vì một chút sự tình thì trách tội dân chúng bình thường. Vừa nghe đến lấy tiền, Lâm Đại Hổ trong mắt lập tức phát sáng, cùng nằm dưới đất lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều là mừng rỡ như điên. Nghĩ không ra lần này gặp phải oan đại đầu sẽ như vậy hiểu chuyện, chính mình cũng chưa ra điều kiện liền đã như thế biết giải quyết công việc. Hướng về phía điểm này, hôm nay cao thấp cũng cho hắn một chút ưu đãi, thiếu lừa bịp một chút. Lâm Đại Hổ trong lòng đã sớm âm thầm tán thưởng Lâm Hồng hiểu chuyện. Lý quản gia không tình nguyện từ trong ngực lấy ra mấy tấm giá trị danh nghĩa 100 ngân phiếu, 10 phần thịt đau điểm một cái, cuối cùng đưa tới. Nơi này là 300 ngân, tiểu huynh đệ có tay có chân, vẫn là đi tìm một chút đáng tin cậy sinh hoạt làm việc. Nếu không có lão gia nhà ta thiện tâm, các ngươi bộ dạng này cao thấp đến chịu một trận đánh đập. Lý quản gia đưa tiền thời điểm, nhịn không được nhắc nhở. Ai ngờ, Lâm Đại Hổ căn bản liền không có đưa tay đón, ngược lại một mặt ghét bỏ. Không phải, các ngươi đặt cái này chơi ta đây, có như thế xa hoa, quý khí xe ngựa, làm sao có thể chỉ có chút tiền ấy? 300 ngân, đuổi tên ăn mày đâu? Hiển nhiên, đúng chút tiền ấy, hắn căn bản trướng mắt. Dĩ vãng, bọn hắn ít nhất một lần đều có thể lừa bịp cái hơn 10 vàng. Lúc đầu dựa theo Lâm Đại Hổ nội tâm tính toán, có loại này vô cùng chân quý xe ngựa, nhất định là người đại phú đại quý. Nói ít cũng phải có cái mấy trăm vàng. Không thành vấn đề gì, liền cái này 300 ngân cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngại ít, Lâm Hồng thần sắc dần dần âm trầm xuống, đôi mắt từ từ trở nên lăng lệ mấy phần. Lao đầu, mà các ngươi lại là đụng bị thương cha ta, đây chính là một đầu người sống sờ sờ mệnh. 300 ngân phiếu liền muốn đuổi chúng ta, không có cửa đâu. Ta vậy không cùng ngươi che giấu, một ngụm giá bồi 200 vàng, cộng thêm cô nương này cho ta làm nàng dâu. Đúng rồi, còn có cái kia, cho ta thuốc làm tiểu tiếp, thế nào? Lâm Đại Hổ công phu sư tử vọng, không chỉ có muốn bắt tiền, còn phải đòi người. Chỉ vào Trần Vọng Thư, yêu cầu đối phương cho hắn thúc thúc làm tiểu thiếp. Xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, không đem thúc thúc tiểu thiếp, thực sự có chút đáng tiếc. Cái gì? Lâm Bảo Vánh nổi giận, nghĩ không ra tên này dọa dẫm tiền tài còn chưa tính, lại si tâm vọng tưởng đến muốn để chính mình khi hắn nàng dâu. Con cóc ghẻ điên cuồng đến muốn ăn thịt thiên nga. Bốn phía bách tính nhao nhao lắc đầu cảm thán, nghĩ không ra hắn khẩu vị lớn như vậy, không chỉ có đòi tiền, còn phải đòi người. Nghe nói Lâm Đại Hổ thế nhưng là một ngôi nhà bạo nam, trước đó không lâu cưới tiểu tiểu thê, không đến nửa tháng, liền bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Cô nương này nhìn ra miệng thịt mềm đáng tiếc. Ai nói không phải đâu, gia hỏa này tựa như một con rắn độc, chúng ta đừng trêu chọc hắn. Dân chúng tiếng thảo luận âm mặc dù rất nhỏ, lại một chữ không sót bị Lâm Bảo Vánh nghe được. Từ bọn hắn tiếng thảo luận ở trong biết được, kẻ trước mắt này cũng không phải là lần thứ nhất làm ra loại này ngoa nhân tiền tài sự tình. Thế là, nàng càng thêm nổi giận, quay đầu lại nhìn xem gia gia mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Gia gia, ta có thể đánh chết hắn sao?" "Hồ nháo, ngươi thân phận gì, bọn hắn lại là thân phận gì? Chớ có làm ức hiếp bách tính sự tình. Nếu không ta cái thứ nhất không tha cho ngươi." Lâm Hồng trừng nàng một chút, hừ lạnh nói. Lâm Bảo Ánh chỉ có thể một mặt biệt khuất, nắm chặt nắm đấm, giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Đại Hổ. "Ai đu, còn dám nghĩ đến đánh chết ta, xem ra các ngươi còn không biết ta là ai a. Đến người, nói cho bọn hắn, ta là ai?" Lâm Đại Hổ hai tay ôm ngực, một bộ cao ngạo tư thái, ánh mắt quét qua bên cạnh. Lập tức có cái khung đúng thiếu niên đi tới. "Nói cho bọn hắn." Thiếu niên kia thanh âm phát run nói, "Lâm đại ca thế nhưng là chúng ta Lâm gia trấn, trấn quan Lâm Sinh chất nhi, các ngươi hay là nhanh lên đáp ứng hắn yêu cầu đi. Không phải vậy chờ một chút rước lấy trấn quan đại nhân, các ngươi chỉ sợ liền xe ngựa này đều không gánh nổi." Thiếu niên cuối cùng không quên hảo luôn nhắc nhở Lâm Hồng bọn người một câu. "Trấn quan chất nhi, khó trách dám dưới ban ngày ban mặt làm ra ngoa nhân một chuyện. Có thể có dáng vẻ như vậy chất nhi, trấn quan lại có thể tốt hơn chỗ nào?" Trần Vọng Thư lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi đi tới, lạnh lùng nói, "Lao gia tử, rất khó tin tưởng, ngươi bộ dáng này thân phận, làm việc lại như vậy bó tay bó chân." Lâm Hồng bất đắc dĩ cười khổ, có thân phận cũng không thể ước hiếp bách tính, huống chi lão phu cũng là từ nơi này đi ra. Tổ tử còn tại nơi này, làm sao có thể làm ra khi dễ tiểu bối sự tình? Làm người không thể quên gốc, càng không thể bởi vì có một chút nhỏ bé thành tựu, quên lúc đến đường gian khổ. Ra ra, người này rõ ràng chính là tại lửa ta bọn họ. Lâm Bảo bỗng giận, đã hận không thể đánh chết trước mắt hai cái người giả bị đụng ra hỏa. Ngũ phẩm võ tu mà thôi. Nàng căn bản không có để vào mắt, cùng nghiền chết hai con kiến một dạng đơn giản. Lao ra, Hoánh tiểu thư nói đúng, đối phó những này không biết xấu hổ ra hỏa, không khai thác cường ngạnh một chút thủ đoạn, chỉ sợ không được tác dụng. Lý quản gia vậy gia nhập thuyết phục ở trong, dù sao, cứ như vậy đưa tiền, bao nhiêu đều có chút thì đau. Tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Thân là trấn quốc công Lâm Hồng, cả đời thanh liêm, nếu không có trước đây ít năm, cô ra bảy mưu tính kế, để hắn tại Vương đô mở mấy cái cửa hàng, mới có duy trì trấn quốc công phủ chi tiêu hàng ngày tiền vốn. Một điểm nhỏ tiền, cho liền cho. Lâm Hồng đại khí dáng vẻ, thấy Lý quản gia một trận nghiến răng. Không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu mỗi quý. Gia gia, Lạm hảo nhân cũng không phải ngươi dạng này làm. Lâm Bảo Ánh có chút không vừa mắt Gia Gia mình dạng này hành vi. Như đối phương thật là sinh hoạt khó khăn bình thường dân chúng thì cũng thôi đi. Mấu chốt bọn hắn không phải, mà là cố ý người giả bị đụng ngoa nhân. Nếu là lại cổ vũ loại tập tục này, ngày sau thế tất xảy ra càng nhiều hơn loại này ngoa nhân sự kiện. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn không dùng được? Lâm Hồng gặp Lý quản gia chậm chạp không có động tĩnh, thế là âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đại Hổ thấy đối phương còn muốn dùng tiền tài giải quyết vấn đề, lúc này mặt mày hớn hở nói, hay là lao ra từ này hiểu chuyện, biết người nào không có khả năng trêu chọc. Đắc tội ta, các ngươi tại toàn bộ Lâm gia trấn đều không tiếp tục chờ được nữa không nói. Mấu chốt còn có lao ngục hai hương. Lâm Hồng nghe nói, mắt hổ nhíu lại, một đạo hàn mang tại đáy mắt chỗ sâu lấp lóe. Mặt ngoài lại không lộ ra dấu vết, lạnh mặt nói, hai người bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ 200 vàng liền càng thêm không có khả năng. Cho một cái thực tế điểm số chữ, miễn cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Lâm Đại Hổ sờ lên cái cằm, suy tư một hồi. Nhìn đối phương những người này mới tới Lâm gia trấn, chắc hẳn trong thời gian ngắn không biết rời đi nhanh như vậy. Chính mình dưới mắt, hay là trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay lại nói. Về phần hai vị kia cô nương xinh đẹp, chỉ cần mình trở về cáo chi thúc thúc một tiếng, lại mang mấy cái quan binh tới cửa. Đến lúc đó, không phải do bọn hắn không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Trong nội tâm quyết định chủ ý đằng sau, Lâm Đại Hổ ra vẻ mặt lộ khổ sở nói, nhìn các ngươi cũng là lạ mặt người, lại có cũng không phải cố ý đụng phụ thân ta. Bộ dạng này đi, 100 vàng. Cầm tiền, chúng ta lập tức đi, như thế nào? Lâm Hồng âm trầm mặt, đối với sau lưng Lý quản gia hô, cho hắn lao ra đưa tiền. Lý quản gia không tình nguyện bắt đầu bỏ tiền, đồng thời một bên phàn nàn nói, lao ra, chúng ta nhưng không có nhiều tiền như vậy. Lúc trước lúc ra cửa, liền mang theo 1.000 kim phiếu. Trước đó không lâu ngươi không quen nhìn dân chúng chịu khổ, thế nhưng là cho ra đi 900 vàng, trên đường đi ăn uống ở, đã bỏ ra hơn 10 vàng. Hiện nay, chỉ còn lại 70 vàng. Tế xong tổ sau, chúng ta còn phải trở về, đến lúc đó lại là một số tiền lớn. Chương 141, ám lầu người tới, bảy hồ chương 141, ám lầu người tới, bảy hồ. Lý quản gia móc ra kim phiếu sau, nắm chặt trên tay. Đi, trước tiên đem tiền cho hắn, lão phu ngược lại muốn xem. Lâm gia trấn rốt cuộc xảy ra bao nhiêu dạng này sâu mọt. Lâm Hồng hạ giọng tại Lý quản gia bên tai nói, liền một tay lấy kim phiếu lấy tới, lập tức đưa cho Lâm Đại Hổ. Tại hắn vội nguyện lấy được kim phiếu qua đi, lập tức thay đổi mặt khác một bộ sắc mặt. Đại gia, ngươi là người sảng khoái, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lâm Đại Hổ thu hồi kim phiếu, tiến lên đá một cước trên đất lão đầu. Lão giả, đi lên, tiền tới tay, đừng giả bộ. Lão đầu kia nhanh nhẹn đứng dậy, nhảy nhót mấy lần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hổ con, đầu năm nay hay là oan đại đầu tương đối nhiều. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút đi, coi chừng đại gia lại nằm xuống. Trước mắt một màn, quả thực để Lâm Hồng bọn người trợn mắt hốt mồm. Cầm tới đằng sau, thế mà cứ như vậy sáng loáng đứng lên, liền diễn đều không tiếp tục diễn một chút. Lao ra, ngươi xem bọn hắn chính là trang. Ta đi đem tiền muốn trở về. Lý quản gia nói đi, liền muốn tiến lên tìm Lâm Đại Hổ đòi tiền. Nhị đại gia, chạy a! Lâm Đại Hổ một cú họng, lập tức xoay người chạy. Lao đầu kia cũng là lưu loát rất, trong tay quải trượng ném đi, nhanh như chớp, biến mất ở trong đám người. Gia gia, ngài nhìn ngài làm chuyện tốt, tiền đều bị bọn hắn cầm đi. Lâm Bảo Ánh nhịn không được phàn nàn nói, yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Lâm Hồng ngược lại là không lo lắng chút nào, đều là Lâm gia trấn người. Trần Vọng Thư đại có thâm ý nhìn thoáng qua lão gia tử, mặc dù không biết hắn sau đó dự định làm cái gì, có thể từ hắn bây giờ thái độ đến xem, chắc hẳn đã nghĩ kỹ muốn làm sao đi xử lý chuyện này. Lão Lý, không phải liền là mấy chục bằng sao? Ngươi đến mức một bộ thịt đau biểu lộ sao? Lâm Hồng vỗ vỗ Lý quản gia bà bay, không phải liền là mấy chục bằng sao? Ha ha, có muốn nghe hay không nghe ngươi mình tại nói những lời gì? Lao ra, nói như vậy nhẹ nhàng, ngài ngược lại là cầm mấy chục vàng đi ra a? Không đúng, phải nói cầm thập kim đi ra. Lý quản gia duỗi tay ra, liền muốn để hắn lấy tiền đi ra. Đồng lộc của ta không phải đều giao cho trong phủ sao? Lâm Hồng vô ý thức nói, thật tình không biết, hắn không nói lời này còn tốt, nói chuyện đến cái này, Lý quản gia lập tức khinh bị nói, Lao ra, lúc trước ngài thanh cao, tự hạ đồng lộc, một tháng chỉ lĩnh thập kim, nửa năm còn phải cầm 100 vàng ra ngoài trợ giúp nghèo khó bách tính. To như vậy một cái phủ quốc công, nếu không phải là Bánh tiểu thư, Nhan tiểu thư bổng lộc tại phụ cấp, đã sớm nghèo đến nói. Còn nữa nói, những năm gần đây, sở dĩ ngài còn có thể ăn ngon uống ngon, còn không phải dựa vào cô ra để lão nô quản lý mấy cái cửa hàng tại phụ cấp. Nhất thời không che đậy miệng, Lý quản gia trực tiếp đem những ngày năm qua trong phủ Chi Tiêu nơi phát ra nói ra. Dứt lời, Lâm Bảo Ánh ngu ngơ ở, Lâm Hồng cũng là biểu lộ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, lại còn có chuyện như thế. Cái gì? Lý Gia Gia, ngươi nói những năm gần đây, trong phủ Chi Tiêu đều là cái kia phế tài không, là Liêu Tử Nôn cái thằng kia tại phụ cấp. Nàng thực sự có chút khó có thể tin. Một cái sẽ chỉ ở ra mang hải tử ra hỏa, làm sao lại cái gì kiếm tiền phương pháp? Không đúng, hắn không chỉ có hội mang hải tử, còn có thể để Tiểu Nguyệt Nhi trở nên cùng tiên nhân một dạng lợi hại. Được chưa? Thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng là kiếm tiền loại chuyện này, làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay đối với Liêu Tử Nôn tỷ phu này đều có rất bất cần gặp nàng. Từ khi biết được Liễu Nguyệt Nhi một thân nghịch thiên bản sự, đều là do Liễu Tử Nôn giáo dục đằng sau. Kỳ thật đối với nó thái độ đã sớm đổi mới rất nhiều. Lâm Hồng nghe được nàng gọi thẳng tỷ phu danh tự, lập tức không vui quá lớn, không biết lớn nhỏ, đó là ngươi tỷ phu. Lý quản gia lúc này mới kịp phản ứng, chính mình lại nhất thời nhanh miệng, nói lỡ miệng. Thế là, chỉ có thể kiên trì giải thích, đó là tự nhiên, lão gia chẳng lẽ quên năm đó ở cô gia còn chưa tới trong phủ lúc. Trong phủ trừ mấy cái nha hoàn bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu hạ nhân. Đồng thời thường thường có thể ăn được thịt cũng không tệ rồi, chỗ nào còn có thể mỗi ngày ăn thịt. Kinh hắn kiểu nói này, Lâm Hồng ngược lại là nhớ tới. Trước kia, trong phủ sinh hoạt trình độ đúng là không tốt lắm. Đại đa số thời gian đều là lấy thức ăn chay làm chủ. Đây chẳng phải là bổng lộc của ta hàng năm đều quên đi ra. Lý quản gia cười khổ, ai bảo lão gia ngài là người tốt đâu. Không thể gặp bách tính chịu khổ, liền thấy nhà chúng ta người chịu khổ. Đi qua hắn đều thuyết phục vô số lần, lại bị Lâm Hồng nổ đỗi, khổ một chút liền khổ một chút, cũng không phải không có khả năng qua. A, hiện tại biết trong phủ thời gian không dễ dàng. Ngươi làm sao không sớm chút nói a? Lâm Hồng trong lòng có chút ấy nấy, nghĩ không ra đứa bé kia lại yên lặng là trong phủ làm nhiều như vậy. Cô ra nói, các ngươi mỗi một cái đều là vì vương triều, vì bách tính lo lắng quá nhiều. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần để cho các ngươi hao tâm tổn trí. Đột nhiên, trong đám người, một đạo che mặt thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Ngay tại nắm Tiểu Nguyệt Nhi Trần Bọc Thư, Mẫn Duệ phát giác được đối phương thân ảnh. Người bị mặt kia sắp biến mất tại dòng người thời điểm, lơ đãng quay đầu lại, nhìn thoáng qua nàng. Nàng làm sao lại tới đây? Trần Bọc Thư trong lòng mạnh mẽ chấn, âm thầm suy nghĩ. Hiển nhiên, nàng đã biết người bịt mặt kia thân phận, đồng thời vậy đoán được đối phương sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì tới mình. Xem ra chính mình biến mất hơn 10 ngày, không cùng ám lâu liên hệ, đưa tới bọn hắn chú ý, nghĩ không ra lại phái thất hổ tới đây. Ám lâu sát thủ thứ 7. Thất hổ, chuyến tu mị công, có thể mê hoặc tâm thần người, sinh ra ảo giác, từ đó không thể tự thoát ra được, đặt tới giết người mục đích. Được vinh dự đông đảo sát thủ ở trong, khó dây dưa nhất một vị. Tiểu Mật Nhi, ngươi có muốn hay không ăn kẹo hồ lô? Trần Vọng Thư gặp mấy người còn tại thảo luận sự tình, thế là ngồi xổm người xuống, bắt lấy Liễu Nguyệt Nhi bả vai hỏi thăm. Mức quả. Vừa nghe đến cái tên này, tiểu nha đầu con mắt đều sáng lên, lập tức gật đầu như dã tỏi đáp lại, muốn ăn, ta thích ăn kẹo hồ lô. Tiếp lấy, Trần Vọng Thư lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi, hướng phía khu phố một đầu đi đến. Chỉ chốc lát, đi đến một cái mức quả bán hàng rong trước. Lão bản, đến hai chôi mức quả. Sau một khắc, ở sau lưng nàng, toàn thân áo đen thất hổ, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mị hoặc đến cực điểm con mắt. Tam Nương, ngươi thế nhưng là để muội muội dễ tìm a. Phát giác có người sau lưng, Trần Vọng Thư lập tức quay đầu, đúng lúc đụng tới cặp kia linh động, mị hoặc con mắt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tự nhiên là tới tìm ngươi, nghe tổng bộ nói, nhiệm vụ của ngươi thất bại, bị phán đoán ngươi đã bỏ mình. Muội muội đây không phải không tiếp thụ được, mới ngàn dặm xa xôi một đường tìm tới thôi. Thất hổ vừa nói, một bên loay hoay cái kia xinh đẹp dáng người. Trần Vọng Thư đưa tay trực tiếp một tay lấy trên mặt hắn xa cho giật xuống đến, lạnh lùng nói, cùng ta gặp mặt, cũng không cần phải che mặt. Dưới khăn che mặt, lộ ra một tấm xảo đoạt thiên công lại tràn ngập vũ mị phong tình khuôn mặt. Vẹn vẹn một chút, liền đủ để khiến người nghĩ đến thiên kiều bá mị cái từ này. Vừa vặn lúc này, Tiểu Nguyệt Nhi lấy được mức quả, ngẩng đầu một cái, gặp được thất hổ. Mãi mãi, tỷ tỷ này là ai a? Thật xinh đẹp a. Vừa ăn mức quả Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn thấy thất hổ tấm kia tràn ngập thành thục ngự tỷ mặt, nhịn không được sợ hãi than nói. Mãi mãi. Thất hổ thân thể mềm mại giống như bị điện giật kích bình thường, thần sắc cũng là trong chốc lát dừng lại. Tình huống như thế nào? Ra cái nhiệm vụ mà thôi, lại có lớn như vậy một cái cháu gái. Đợi lát nữa, Tam Nương nhân kỷ, không có khả năng có lớn như vậy cháu gái mới đúng. Trong mấy mắt, thất hổ cảm giác mình đầu không đủ dùng. Trần Vọng Thư vuốt vuốt Tiểu Nguyệt Nhi đầu, nhu hòa nói, một người quen, gặp mặt chào hỏi. Thoáng chốc, thất hổ hết sức kích động bắt lấy Trần Vọng Thư hai tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Vì cái gì gọi ngươi nãi nãi? Liên tiếp vấn đề, cho nàng đang hỏi. Thực sự không biết giải thích như thế nào. Trong khoảng thời gian này, tiếp xúc xuống tới, mặc kệ là Lâm lão gia tử hay là Tiểu Nguyệt Nhi, đều cho nàng một loại ấm áp, ra cảm giác. Đối với một sát thủ tới nói, loại bậc này là thuộc về có thể gặp mà không thể cầu. Đi qua vô số lần ám sát, sinh tử, được chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, nhân tính lạnh nhạt. Thời gian dần qua, tính tình của nàng vậy dần dần bắt đầu trở nên quái gở, thanh lanh đứng lên. Thẳng đến trong khoảng thời gian này, một mực cùng Tiểu Nguyệt Nhi ở chung phía dưới, hai tử tính trẻ con, để nàng từ từ quên đi sát thủ thân phận này. Trần Vọng Thư cúi đầu xuống, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Nguyệt Nhi, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như đây quả thật là cháu gái của mình, thật là tốt biết bao à. Bọn hắn nhận là người. Suy nghĩ một lát, nàng chỉ có thể hồi phục một câu như vậy. Nhưng đáp án này để thất hổ lập tức liền bình ổn lại. Thì ra là thế, ta liền nói ngươi làm sao lại có lớn như vậy cháu gái. Chẳng biết tại sao, biết được đối phương không có cháu gái một khắc này, trong nội tâm nàng vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, thất hồ cả người đều nhanh muốn áp vào Trần Vọng Thư trên người. Hai tay ôm chặt cánh tay của nàng. Trong chốc lát, thất hồ thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi bị phong bế võ khí. Bằng không ngươi cảm thấy ta vì sao một mực lưu tại nơi này. Trần Vọng Thư tức giận liếc nàng một cái, cảm thấy cái này hoàn toàn chính là nói nhảm. Nếu không có tình bất đắc dĩ, chính mình lại thế nào có thể sẽ thời gian dài như vậy, không có liên hệ tổng bộ. Ta thay ngươi giải khai trên thân phong ấn. Thất hồ trần chờ một chút, kiếm chỉ nhanh chóng tô điểm tại Trần Vọng Thư trên thân. 3 năm lần tô điểm qua đi, một cỗ võ khí từ nàng đan điền cấp tốc bạo phát đi ra, lập tức lưu chuyển tại quanh thân. Phong bế đã lâu võ khí, rốt cục lại một lần nữa khôi phục. Trần Vọng Thư tình không tự kìm hãm được duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút thân thể. Hiện tại như thế nào? Là cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Thất hồ gặp nàng trên thân võ khí khôi phục, thế là dò hỏi. Chương 142, nhắc nhở, tiểu nha đầu mới là kẻ đáng sợ nhất. Chương 142, nhắc nhở, tiểu nha đầu mới là kẻ đáng sợ nhất trở về. Chính mình còn có thể trở về sao? Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, cùng Tiểu Nguyệt Nhi ở chung, từ từ quên mất sát thủ máu lạnh. Thân là sát thủ, nhất là cố kỵ chính là tình cảm. Một khi có tình cảm, như vậy thì đã không thích hợp lại làm một sát thủ. Tình cảm hội tả hữu một sát thủ tại thi hành nhiệm vụ lúc phán đoán. Trần Vọng Thư nhìn một cái cách đó không xa Lâm Bảo Ánh, suy nghĩ có chút lộn xộn đứng lên. Sâu trong đáy lòng, tựa hồ có một thanh âm đang nhắc nhở chính mình, không có khả năng cứ như vậy rời đi. Lâm lão gia tử là một vị đã từng tiên thiên cảnh cường giả, ánh mắt tàn nhẫn trình độ tuyệt không phải chính mình có thể muốn, liền hắn đều có thể nhận định chính mình là con dâu. Tăng thêm chính mình trong mơ hồ cũng có thể phát giác được, cùng Lâm Bảo Ánh tựa hồ có một loại nào đó thân thiết. Trọng yếu nhất một chút, tựa hồ trong trí nhớ của mình, tựa hồ thiếu thốn cái gì. Đúng rồi, bảy cáo, ngươi biết thân thế của ta sao? Trần Vọng Thư do dự một chút, vẫn là không nhịn được nội tâm dục vọng muốn biết. Thân thế? Bảy cáo có chút không hiểu rõ lời này là có ý gì. Bất quá, ngắn ngủi suy tư một chút, hay là nói rõ sự thật. Đối với ngươi qua lại, ta từng tại tổng bộ trong hồ sơ nhìn qua, bất quá phía trên ghi chép chỉ có ngươi đến ám lâu kinh lịch. Về phần trước đó, trống rỗng. Những năm gần đây, kỳ thật ta vậy vụng trộm trong bóng tối điều tra qua ngươi. Có thể trước ngươi tin tức, căn bản tra không được, thật giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Nói đến chuyện này, bảy cáo cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Thân là ám lâu sát thủ, tất cả mọi người sẽ có 1/10 phần kỹ càng hồ sơ thu nhận sử dụng tại tổng bộ. Hết lần này tới lần khác Trần Vọng Thư liền không có. Chưa từng có đi. Đi qua sao? Trần Vọng Thư lâm vào trầm tư, từ Lâm lão gia tử bọn người đối với mình thái độ đến xem. Chỉ sợ không chỉ có chỉ là nhận lầm đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại chính mình thật là con dâu hắn? Cũng không đúng a. Nghiên kỷ về điểm này, căn bản không khớp. Trừ phi, còn có một khả năng khác tính. Đó chính là chính mình cũng không phải là con dâu hắn, có thể là cháu gái. Đương nhiên, cái này một chút đều là Trần Vọng Thư mong muốn đơn phương suy đoán. Ta muốn tìm một cái quá khứ của mình, có lẽ bọn hắn có thể cho ta đáp án. Trần Vọng Thư suy nghĩ liên tục, quyết định trước lưu lại, nhìn có thể hay không tìm về trống không đi qua. Bảy cáo cười, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong tình bản chủng. Ha ha, thật đúng là thiên đại trâm trọng, phải biết bọn hắn thế nhưng là người ám sát mục tiêu. Hiện nay, mục tiêu còn sống, ngươi biết ám lâu quý củ. Chỉ cần mục tiêu còn sống, ám sát liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiểu Nguyệt Nhi nghe được ám sát hai chữ, cấp tốc ngẩng đầu, thiên chân vô tả nhìn xem Trần Vọng Thư, mãi mãi, ám sát là có ý gì? Trên thực tế, nàng tự nhiên biết ám sát ý tứ. Có thể, trong này liên lụy đến người, là bà nội của nàng. Cho nên, chỉ có thể ra vẻ không biết. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, để thầm thầm hôn một cái thế nào? Bảy cáo nhìn Liễu Nguyệt Nhi phấn điêu tinh xảo bộ dáng, lập tức lòng sinh vui vẻ. Nói đi, muốn ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi hôn một cái. Không cần, thân đến độ là nước bọn, ta không thích. Tiểu Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thân thể nhỏ bé vội vàng trốn tránh. Trần Vọng Thư đưa tay ngăn cản nàng, trợn trắng mắt, đi. Đồng thời bám vào bên thai nàng thấp giọng nhắc nhở, trong đám người này, tiểu nha đầu này mới là kinh khủng nhất. Bảy cáo nghe vậy, có chút không biết nguyên cớ. Tiểu nha đầu này, mới là trong những người này kinh khủng nhất. Nói đùa đâu? Sau một khắc, nàng nhìn thấy một mặt nghiêm túc Trần Vọng Thư, cả lơ phất phơ thái độ, lập tức thu lại. Sắc mặt dần dần nghiêm mặt truy vấn, ngươi chăm chú, ngươi cảm thấy ta sẽ ở trong chuyện này đùa giỡn hay sao? Đạt được khẳng định đáp lại, bảy cáo càng thêm tò mò. Rõ ràng chính là một cái 6 tuổi tả hữu tiểu cô nương, trên thân có thể có bản lãnh gì, lại để sát thủ trên bảng nổi danh phong tam nương đều như vậy kiêng kỵ. Nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ta cùng một kiếm tiên thất thủ đều là bởi vì tiểu nha đầu này. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tuyệt đối đừng có ý đồ với nàng. Trần Vọng Thư nhớ tới cùng đối phương nhiều năm giao tình phía dưới, lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Về phần đối phương có nghe hay không, vậy thì không phải là nàng cần suy tính vấn đề. Mãi mãi, thái gia ra gọi chúng ta. Liễu Nguyệt Nhi ăn xong mức quả sau, đúng lúc xa xa Lâm Hồng hướng phía các nàng vẫy vẫy tay. Không tốt. Trần Vọng Thư cảnh giác cho bảy cáo một cái ánh mắt, lập tức lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi liền đi trở về đi Lâm Hồng bên này. Tại hai người vừa trở lại xe ngựa thời điểm, Lâm Hồng tựa hồ phát giác được cái gì một dạng, thật sâu đánh giá một chút Trần Vọng Thư. Trong nháy mắt đó, hắn linh mẫn bắt được một tia võ sóng khí động. Vẹn vẹn một cái chớp mắt tức thì, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho triệt để ngăn chặn. Chờ hắn lại một lần nữa dò xét thời điểm, trên người đối phương lại trở về hình dáng ban đầu. Ngồi ở trong xe ngựa Trần Vọng Thư, mặc dù ôm Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng trong lòng lại hoảng vô cùng. Bởi vì quên đi lão gia tử, thế nhưng là một vị đã từng tiên thiên cảnh cao thủ. Dù cho bây giờ tu vi rơi xuống một chút, cũng là nửa bước tiên thiên. Có thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Bởi vậy, nàng rất sợ sệt đối phương sẽ phát giác được trên người mình cái kia cố giam cầm chi lực biến mất. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình lo lắng như có chút dư thừa. Lão gia tử tựa hồ cũng không có phát giác được chỗ gì thường gì. Làm sao có thể? Đấy lòng không khỏi sinh ra bộ dạng này nghi hoặc. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Liễu Nguyệt Nhi trong bóng tối cho nàng che chở lấy. Vừa rồi tại lão gia tử phát giác được võ song khí động trong nháy mắt, Liễu Nguyệt Nhi vậy đồng dạng phát giác được, thế là cầm chặt tay của nàng lúc, lơ đãng đánh vào một đạo linh lực, làm che giấu trên người nàng võ khí. Phải biết, lấy tiểu nha đầu bản sự, chỉ cần muốn, đừng nói tiên tiên cảnh, cho dù là tiên tiên cảnh phía trên cao thủ, vậy không có khả năng phát hiện được trên người nàng khí tức. Ngại ngại yên tâm, có ta ở đây đâu. Tiểu Nguyệt Nhi thân mật tựa ở trên bả vai nàng, mềm mũi nói. Trong mấy mắt, Trần Vọng Thư liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tiểu nha đầu này giúp mình. Khó trách liền lao ra tử đều nhìn không thấu. Xe ngựa một đường chạy, đi tới trấn quan phủ trước. Lao Lý đi gõ trống. Lâm Hồng ra hiệu Lý quản gia nói. Được. Lý quản gia cũng là biết ý của lão gia tử. Bước nhanh chạy đến trước phủ, gõ lên trống. Đông, đông, đông. Chỉ chốc lát, từ bên trong đi tới mấy cái thủy nhãn mông lung qua mình, biếng nhác, mặt ủ mày cho. Làm gì? Làm gì? Trong đó cầm đầu qua mình, giọng nói vô cùng nó không kiên nhẫn, chỉ vào Lý quản gia kêu lên. Đại nhân minh xét, nhỏ muốn báo án. Lý quản gia buông xuống chảy gỗ, đi đến quan binh trước mặt. Báo án. Cầm đầu quan binh vừa nghe đến hai chữ này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lý quản gia ăn mặc. Cuối cùng khi nhìn đến xe ngựa lúc, hai mắt tỏa sáng. Khá lắm. Tới một đầu lũ lụt cá. Đêm nay Túy Hương các có chỗ dựa rồi. Lão nhân gia, ta chính là Lâm gia trấn quan binh đại đội trưởng Lâm Đức, làm người chính nghĩa, cương trực công chính. Ngươi có cái gì oan khuất cứ việc nói tới, bổn đội trưởng cho ngươi làm chủ. Lâm Đức vỗ vỗ bộ ngực, một mặt chính khí bảo đảm nói. Thế là Lý quản gia liền đem trước đó Lâm đại hổ ngoa nhân một chuyện, em hay nói. Thẳng đến nghe xong qua đi. Lâm Đức chăm chú đánh giá Lý quản gia một hồi lâu, sờ lên cái cằm nói không dễ làm, việc này mười phần khó giải quyết. Vị kia phong lưu phong khoáng, dáng dấp mười phần tiêu sái Lâm công tử, thế nhưng là có chấn quan làm hậu trường. Ta chỉ là khu khu một vị đại đội trưởng, không dễ làm a. Vừa nói, một bên đang không ngừng hướng phía Lý quản gia nháy mắt. Nhưng Lý quản gia căn bản không hiểu hắn đây là ý gì, nghi ngờ nói, Lâm đại nhân, ánh mắt ngươi thế nào? Chẳng lẽ là tiến hạt cát? Lâm Đức nghe chút, kém một chút không có bị tức chết. Tiến hạt cát, tiến cái truy hạt cát lạc. Rất rõ ràng đang nhắc nhở ngươi lão tiểu tử hiểu chuyện một chút, cầu người làm việc, không biết đưa tiền. Đạo lý đối nhân xử thế đều không có làm đến. Người khác lại thế nào dụng tâm làm việc cho ngươi đâu? Lâm Đức bên người một cái quan binh thực sự nhìn không được, đi nhanh lên tiến lên, phụ họa tại Lý quản gia bên tai nói, đại đội trưởng ý tứ, ngươi phải hiểu được làm một ít nhân tình lôi đời à? Tỷ như hắn trợ giúp ngươi, có thể được đến một chút dạng gì hồi báo. Người này ngược lại là rất thông minh, cũng không có nói thẳng ra, phải trả tiền sự tình. A, thì ra là thế. Lý quản gia trải qua đối phương vừa nhắc nhở như vậy, lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dự định thu lấy tiền tài mới có thể làm việc. Hắn đi nhanh lên trở về cáo tri Lâm Hồng, bên này phát sinh sự tình. Ngồi ở trong xe ngựa Lâm Hồng, nghe nói báo án đằng sau, còn phải muốn giao tiền mới có thể thay bách tính làm việc. Lập tức lên cơn giận dữ, tức giận đến hắn kém một chút không có bộc phát. Cho hắn tiền, ta ngược lại muốn xem, chỉ là một cái Lâm gia chấn đến cùng mục nát tới trình độ nào. Lâm Hồng cường chịu được lửa giận, để Lý quản gia đi đầu đem tiền giao cho đối phương. Nếu muốn bắt đến đối phương được điểm, tự nhiên trước tiên cần phải thỏa mãn bọn hắn hết thảy tham niệm. Lý quản gia sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, lão gia, chúng ta không có tiền, vừa rồi đã toàn bộ cho lừa bịp tiền hai người kia. A, Lâm Hồng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Trần Vọng Thư từ trong ngực móc ra 10 kim phiếu, đưa cho Lý quản gia. Cầm đi đi. Chương 143, huyết thông chi thân, phải thêm tiền. Chương 143, huyết thông chi thân, phải thêm tiền. Trấn quan phủ, trước cửa. Lâm Đức hai tay trà sát, hơi có vẻ hưng phấn. Hắn thấy trước mắt đến báo án người, thế tất là một đầu lũ lụt cá, tuyệt đối có thể hung hăng trên hố một bút. Có thể tại tiểu tử kia lừa bịp tiền tình hôn dưới, còn dám tới báo này án người, vốn liếng nhất định rất phong phú. Chỉ trong lát, Lý quản gia cầm thập kim tiền giấy đi đến Lâm Đức trước mặt. Đại nhân, đây là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi có thể đem sự tình làm xong, lao ra nhà ta nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho ngươi muốn số lượng. Không thể không nói, đang vẽ bánh nướng trên một hàng này, Lý quản gia cao thấp cũng là có nhất định tiêu chuẩn. Vừa lên đến, cũng không có nói những này là bọn hắn sau cùng tiền. Ngược lại nói những này chỉ là tiền đặt cọc, sự tình làm xong, đến tiếp sau còn có càng nhiều. Nghe một chút, liền lời này thuật, không có điểm kinh nghiệm người, đánh giá trong thời gian ngắn đều nghe không hiểu có vấn đề gì. Cũng tỉ như Lâm Đức, nghe chút thập kim lại vẫn chỉ là tiền đặt cọc, chợt cảm thấy tâm tình không gì sánh được vui sướng. Dù sao, chính mình chỉ là một vị đại đội trưởng, ngày bình thường có chút chỗ tốt gì, đều là phía trên những người kia toàn bộ vất xong, còn lại một chút nước nước canh canh mới có thể đến tiền hắn. Trông coi trấn quan phủ đều nhanh 3 năm, như loại này có thể đi thẳng đến tay thập kim sự tình, hay là lần đầu gặp được. Hi hi, ta đã nói rồi, hôm nay là ngày tháng tốt, đi ra ngoài gặp tài thần. Lâm Đức âm thầm cao hứng lấy, đem thập kim tiền giấy thu đến trong ngực. Sau lưng, mấy cái quan binh trông mong nhìn xem một màn này. Các huynh đệ, đừng nói làm ca ca không coi nghĩa khí ra gì, số tiền kia chúng ta đều có phần. Đêm nay túy lương cát, ta mời khách. Vừa đạt được một khoản tiền, Lâm Đức cũng bắt đầu có chút lâng lâng. Suy nghĩ đã sớm bay tới lên 9 tầng mây đi. Thậm chí hổ, đều muốn tốt đêm nay xài như thế nào xong số tiền này. Lâm đại nhân Lý quản gia đưa tay đẩy ý nghĩ kỳ quái Lâm Đức. Gặp hắn liền nước bọt đều kém một chút chảy xuống. Thật làm cho người rất khó tin tưởng, dáng vẻ như vậy người, đúng là một vị đại đội trưởng. Giữa ban ngày, vừa thu chút tiền, liền bắt đầu mơ mộng háo huyền. A, Lao ca a, việc này liền giao cho ta đến xử lý, các ngươi về trước đi các loại tin tức. Lâm Đức thu liễm một chút vui sướng tâm tình, ra vẻ nghiêm túc nói ra. Trở về các loại tin tức. Lý quản gia còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đây chính là giao tiền, ngươi thế mà để cho ta trở về các loại tin tức. Có lầm hay không? Lâm đại nhân, vừa rồi ta thế nhưng là cho ngươi tiền. Lý quản gia nhắc nhở đối phương một tiếng. Biết ngươi cho tiền, cho nên vụ án của ngươi, bổn đại nhân nhất định sẽ ưu tiên làm. Bất quá Lao đại ca, ngươi khả năng không biết, chúng ta trấn quan phủ những năm gần đây, nhân thủ khẩn trương, binh lực không đủ, mỗi ngày lại có nhiều như vậy vụ vặt sự tình. Lâm Đức làm ra đến một bộ 10 phần khó xử thần sắc, giống như đang nói, không phải không giúp ngươi xử lý, mà là trước mắt mà nói, trấn quan phủ rút ra không được nhân thủ. Không phải, ngươi lấy tiền liền thu được như vậy sảng khoái, vừa đến làm việc, liền ra sức khước từ. Có phải hay không không làm? Lý quản gia kém một chút bị chọc giận quá mà cười lên, không làm liền không làm thôi. Kéo cái gì con bê? Còn trấn quan phủ người trên tay không đủ. Khôi hài sao? To như vậy một cái trấn quan phủ, chẳng lẽ liền mấy người đều rút ra không được? Ai u? Lão đại ca, nhìn ngươi nói lời này, chúng ta là loại kia lấy tiền không làm việc người sao? Ta đã đáp ứng ngươi, sự tình hội ưu tiên làm, bộ dạng này đi. Ngày mai, nhất định sẽ đem ngươi sự tình làm tốt thế nào? Lâm Đức khỏe miệng có chút dương lên, nhìn thấy Lý quản gia không thể làm gì dáng vẻ. Trong nội tâm thầm nghĩ, sốt ruột tốt. Chỉ có bộ dạng này mới có tiếp tục đàm luận tiền khả năng. Hiển nhiên, sở dĩ tại ra sức khước từ, rõ ràng là cảm thấy không đủ tiền. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút, hắn làm Lâm Đại Hổ tam thúc, làm sao lại bởi vì chút tiền đấy. Liền thật đuổi bắt Lâm Đại Hổ trở về bên dưới lao ngục đâu. Nếu là ta hiện tại liền muốn đại nhân xử lý đâu. Lý quản gia biết rõ đối phương nhất định đang cố ý lôi kéo. Đã như vậy, vậy liền đến thôi. Dù sao đến cuối cùng, những số tiền kia không chỉ có muốn để bọn hắn từng cái phun ra, thậm chí liên đối mạng nhỏ cũng phải giao ra. Nói thật cho ngươi biết đi, Lâm Đại Hổ thế nhưng là cháu của ta, người thân nhất. Lâm Đức giang tay ra, biểu thị một mặt bất đắc dĩ. Chất nhi, Lý quản gia đôi mắt ngưng tụ, khó trách ra sức khước từ, nguyên lai là rắn chuột một ổ đang lúc hắn muốn quay đầu lúc rời đi. Lâm Đức mở miệng lần nữa, bản án có thể làm, có thể giống chất nhi loại này trí thân, đến thêm tiền. A quát, Lý quản gia kinh ngạc quay người, kinh nghi bất định đánh giá đối phương, đang hoài nghi hắn, đến cùng là thật là giả. Vì tiền tài, thật có thể liền chất nhi đều không để ý. Không quá tin tưởng. Lão đại ca, đừng không tin, hoàng tử phạm pháp cũng phải cùng bách tính cùng tội, huống chi chỉ là một cái chất nhi, cũng không phải con của ta. Nói ra lời này, rõ ràng đang nhắc nhở Lý quản gia, tiền cho đủ nói. Đừng nói chất nhi, thân nhi tử cũng cho ngươi làm. Đầu năm nay, ai lại sẽ cùng tiền làm khó dễ? Lý thúc, hỏi hắn cần bao nhiêu? Trong xe ngựa, Trần Vọng Thư khó được mở miệng, bởi vì nàng đã đoán được lão gia tử dụng tâm, là dự định đem Lâm gia trấn tất cả sâu mọt một mẻ hút gọn. Đã như vậy, chính mình ra một phần lực, tựa hồ vậy mười phần hợp lý. Đi qua loại kia tê liệt sát thủ sinh hoạt, thực sự quá mức không thú vị. Ở chung trong khoảng thời gian này, từ từ, nguyên bản lãnh khốc vô tình nàng, dần dần xuất hiện một số khác biệt biến hóa. Mặc dù không biết những biến hóa này đối với mình tới nói là tốt là xấu, có thể tóm lại không có nhàm chán như vậy. Lâm Đức đúng lúc cũng nghe đến xe ngựa truyền đến thanh âm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, nhất định là nhà giàu sang, một đợt này tuyệt đối là kiếm lời máu. Kết quả là hắn có chút không tốt lắm ý tứ, rồi ra một bàn tay dự định muốn 50 vàng. Không đợi hắn mở miệng, Lý quản gia nhìn thấy thủ thế kia, lập tức la hoảng lên, cái gì? Ngũ mạch kim cho hắn. Trong xe ngựa rỗi ra một cái trắng non tay nhỏ, phía trên cầm 5 tấm đại diện ngạch kim phiếu. Nam, ngũ mạch kim. Lâm Đức trông thấy những cái kia kim phiếu, hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Khá lắm, chính mình chỉ là muốn 50 vàng mà thôi. Đối phương lại lập tức lấy ra ngũ mạch kim. Thịnh tình không thể chối từ. Chính mình làm sao có ý tứ cự tuyệt hảo ý của đối phương đâu? Cậu tử, đem trong phủ tất cả các huynh đệ toàn bộ kêu lên, mang lên ra hỏa, ngay lập tức đem phạm nhân Lâm Đại Hổ đối bắt. Lâm Đức nhìn lên gặp kim phiếu, rốt cuộc khó mà rời đi ánh mắt, thanh âm đều có chút phát run phân phó thủ hạ. Lâm ca, Đại Hổ thế nhưng là ngươi chí thân chất nhi. Đúng. Đáp lại cậu tử chính là Lâm Đức giận không thể nói một bàn tay, tiếp theo chính là hiên ngang lẫm liệt, cái gì chất nhi? Hắn hiện tại là phạm nhân. Nhanh chóng gọi tới các huynh đệ, chúng ta xuất phát đuổi bắt. Quả nhiên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Cái gì thân bằng hảo hữu? Cái gì huyết thống chí thân? Trong mắt hắn, chỉ có một cái, đó chính là người hiểm nghi phạm tội. Thậm chí nói, là phạm nhân một cái. Đối với Lâm Đức tới nói, chỉ là cái này ngũ bách kim tiền tài, đừng nói chỉ là một cái chất nhi. Cho dù là cha ruột, hắn vậy không chút do dự cho chụp tới. Trong xe ngựa, Lâm Hồng kinh ngạc nhìn qua Trần Vọng Thư, không nghĩ tới trên người đối phương thế mà lại có nhiều như vậy tiền. Lâm Bảo Ánh cũng không nghĩ ra, mẫu thân hay là một cái tiểu phú bà, tùy thân đều có thể mang theo nhiều tiền như vậy. Lão gia tử rất kinh ngạc. Trần Vọng Thư nghi hoặc nhìn xem hắn. Lâm Hồng lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới các ngươi một chuyến này còn mang theo trong người nhiều tiền như vậy. Làm nhiệm vụ thôi, không có điểm tiền tài, lại thế nào chuẩn bị một chút không cần thiết phiền phức. Nàng rất tự nhiên nói, đối với những này cũng là chưa từng nghĩ phải ẩn giấu. Lời nói này để lão gia tử vì đó động dung. Những năm gần đây, khổ ngươi. Đối với nàng nhận khổ, lão gia tử vẫn luôn cho là có mình duyên cớ. Bởi vậy, nội tâm lộ ra 10 phần ấy nấy. Lão gia tử cứ như vậy khẳng định ta chính là ngươi muốn tìm người kia. Trần Vọng Thư thăm dò tính truy vấn một câu, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chăm chú lên trên mặt hắn thần sắc biến hóa. Lời này để lão gia tử khẽ giật mình, lập tức giật mình, xem ra hơn 10 ngày ở chung, cuối cùng không có uổng phí. Có thể làm cho nàng ý thức được điểm này, đã tương đương không dễ dàng. Sớm mấy năm ở giữa, hắn đối với Phong Tam Nương hành động, vậy có hiểu biết. Ám lâu nổi danh sát thủ một trong, lãnh huyết vô tình, sẽ chỉ làm nhiệm vụ con rối, giết người như ngoé. Nói thật, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, lão gia tử trong nội tâm thật giống như có một cây gai, thời khắc nhói nhói lấy. Lão phu nhãn lực còn không có kém đến ngay cả mình con trai cả tức đều nhận không ra tình trạng. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Nghe xong qua đi. Trần Vọng Thư lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ đang lo lắng lấy đối phương tính chân thực. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi đối ta liền không có đặc biệt huyết thống cảm ứng sao? Lâm Bảo gánh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua nàng. Huyết thống cảm ứng? Nàng hồi tưởng lại, có vẻ như trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi một lần muốn vụng trộm xuống tay với nàng thời điểm, trong nội tâm tựa hồ có một loại cảm xúc nào đó ba động. Chẳng lẽ những này kỳ dị biểu hiện chính là cái gọi là huyết thống cảm ứng? Đúng lúc, bên ngoài truyền đến Lý quản gia thanh âm, "Lão gia, bọn hắn đã xuất phát bắt người." "Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn trở về." Lão phu ngược lại muốn xem, thân là trấn quan thúc thúc, lại sẽ như thế nào bao che chất nhi. Đang nói những lời này lúc, một cỗ như có như không sát ý tràn ngập tại bốn phía. Bởi vậy có thể thấy được, liên tiếp gặp phải sự tình, đã để vị này cao cao tại thượng trấn quốc công triệt để tức giận. Ven đường bị người giả bị đụng lửa bị tiền, báo án còn phải giao tiền làm việc. Đang yên đang lành một cái Lâm gia trấn, lại bị khiến cho như vậy chướng khí mù mịt. Trấn quan lại không có chút nào làm. Liên bộ dạng như vậy quan viên, chết không có gì đáng tiếc. Chương 144, tiền tài cùng lao cha ở giữa, ta thế mà do dự. Chương 144, tiền tài cùng lao cha ở giữa, ta thế mà do dự. Lâm gia trấn. Túy Lương lâu, lầu 2 Bao Xương. Đến. Nhị đại gia, hôm nay ngươi biểu hiện được coi như không tệ. Thập kim là ngài còn có nữ nhân này, đều là ngài. Lâm đại hổ ngang tàng đem thập kim tiền giấy đập vào trên mặt bàn, bàn tròn đối diện. Nhị đại gia Lâm Dương cười hắc hắc, hết sức hài lòng đem kim phiếu phóng tới trong ngực. Lập tức, một thanh ôm hai cái nũng nịu mỹ nữ, trái hôn một cái, phải hôn một cái. Đơn giản chính là nam nhân sống mơ mơ màng màng ôn nhu hương. Hai chữ, thoải mái. Tân Tân khổ khổ đi ra ngoài, ngã xuống đất, khóc lóc om sòm lăn lộn vì cái gì? Đơn giản chính là bạc vụn mấy lượng. Khá lắm, hôm nay vận khí không tệ, lại gặp được lũ lụt cá. Một đao này, làm thịt đến tương đương thỏa mãn. Kết quả là hai người trực tiếp bên trên Túy Hương lâu đến, dự định tiêu sái cái một đêm, đến lúc đó lại đi tìm xe ngựa kia. Dù sao, bọn hắn mới đến, cũng sẽ không rời đi nhanh như vậy. Thăng thêm lộng lấy xe ngựa như vậy dễ thấy, tùy tiện sau khi nghe ngóng, tự nhiên là có thể được biết hạ lạc. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không hoảng hốt. Hổ tử, đến a, chơi một cái. Lâm Dương mười phần giảng nghĩa khí, đem bên người một cái mỹ nữ đẩy hướng Lâm Đại Hổ. Thấy thế, Lâm Đại Hổ từ chối nhã nhặn đối phương hảo ý, lắc đầu, nhị đại gia, ta thế nhưng là cái mười phần ngây thơ nam nhân. Từ khi hôm nay gặp được cô nương kia, chật chật, trắng nón nà làng ra, ta Lâm Đại Hổ liền quyết định, nhất định phải đem chính mình thực tình lưu cho nàng. Rất hiển nhiên, hắn đã đối với Lâm Bảo Gánh vừa thấy đã yêu. Lâm Dương rất khinh bỉ hắn một chút, khinh thường nói, hổ tử, chúng ta còn trẻ, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi liền chơi. Đừng đợi đến người đến già thâm niên, xuân đi tiêu còn tại, người đến chim không sợ hãi. Đó mới là nam nhân lớn nhất bi ai. Làm nam nhân, không có tiền không có gánh vác tình huống dưới, lẽ ra sống ở háng bên dưới. Lời này vừa nói ra, Lâm Đại Hổ sợ ngây người. Nhị đại gia không hổ là nhị đại gia, nhân sinh giác ngộ tư tưởng lại như vậy thông thấu. Bất quá tuổi trẻ cái từ này có vẻ như cùng ngài không dính dáng đi. Tiếp theo, Lâm Đại Hổ miệng méo cười một tiếng, hỏng hì hì nói đã như vậy, vậy liền đến thôi. Đang định ôm mỹ nữ kia, phanh, không đúng lúc phá cửa âm thanh truyền đến. Sau đó, Lâm Đức mang theo 4-5 tên quan binh phá cửa xông tới. Lâm Đại Hổ, ngươi dính liễu ngoa nhân tiền tài, bộ đội trưởng phụ mệnh, theo nếp đưa ngươi đổi bắt. Từ một giây này bắt đầu, ngươi có thể giữ yên lặng, bởi vì sau đó, ngươi nói mỗi một câu nói, tại không lâu tương lai cũng có thể trở thành hiện lên đường chứng tờ. Người tới, cầm xuống. Sau khi vào cửa, hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, vung tay lên, hạ lệnh bắt người. Đức thúc, tình huống như thế nào đây là? Lâm Đại Hổ một mặt mở bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Đức thế nhưng là hắn đường thúc ca. Đức tử, thế nào? Lâm Dương y thì không chịu đem mỹ nữ trong ngực đẩy ra, có chút tâm thần bất định bất an dò hỏi. Như vậy tình huống, hắn hay là lần đầu gặp. Cha, ngươi thế nào ở chỗ này? Lâm Đức nhíu mày lại, có chút không hiểu. Đợi lát nữa, hắn nhớ tới đến báo án người nói qua, trừ hổ tử bên ngoài còn có một lao đầu. sẽ không phải lão đầu kia chính là mình lao cha đi. Cha, hôm nay ngài từ trước đến nay hổ tử cùng một chỗ. Lâm Đức nội tâm còn ôm một tia may mắn, hy vọng lao cha không có cùng Lâm Đại Hổ cùng một chỗ. Bằng không, chính mình rất khó lựa chọn a. Một bên thế nhưng là vừa mới tới tay 500 vàng, một bên lại là cha ruột của mình. Không sai, lão cha ta từ trước đến nay hổ tử cùng một chỗ. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, lại để cho ngươi đại động can qua như vậy. Mặc dù đối phương là con trai mình, vừa vặn làm một cái người giả bị đụng kẻ tái phạm, nhìn thấy quan binh vô ý thức, sinh ra bản năng phản ứng. Thật giống như chuột thấy mèo. Sợ sệt là rất tự nhiên. Lâm Đức trầm ngâm một lát, trong đầu làm một phen đấu tranh tư tưởng. Đúng. Lập tức, hung hăng rút chính mình một bàn tay, thấp giọng mắng, tại tiền tài cùng lao cha ở giữa, ta thế mà do dự. Người tới. Liền lao đầu này vậy bắt. Đức tử, tình huống như thế nào? Ta thế nhưng là ngươi cha rồi ta. Ngươi cũng không thể làm ra bực này bất hiếu sự tình. Lâm Dương lập tức luống cuống, quá ngoài ý muốn, ngay cả lão cha đều không buông tha. Có câu nói rất hay, hổ dữ còn không ăn thịt con. Lãng tử lại sao có thể dã tâm đến như vậy phát rồ tình trạng. Lâm Đức liền vội vàng tiến lên hai bước, phụ họa tại lão cha bên thai thấp giọng, "Cha, không có biện pháp, đối phương cho đến thực sự quá nhiều, ngài bị khuất một chút. Hạ cái ngục, chịu đòn đánh, đợt này không lỗ. Quay đầu phân ngài 100 vàng." 100 vàng? Hạ cái ngục, bị đánh một trận liền có thể phân đến nhiều tiền như vậy? Lâm Dương lập tức trong mắt đều thẳng. Ngoan ngoãn, nếu là chỉ chịu đánh một trận liền có 100 vàng. Lão giả ta cho là mình tối thiểu có thể bị đánh 3 trận. 3 trận đánh đó là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy đó là tiền cực hạn, cũng không phải là chính mình bị đánh cực hạn. Coi là thật, tuyệt đối chân thực đáng tin, bị đánh xong liền đưa tiền. Vậy các ngươi nhớ kỹ nhẹ một chút. Yên tâm, nhi tử khẳng định sẽ vụng trộm cho ngài lao đổ nước. Đạt được đến từ con ruột cam đoan, Lâm Dương lập tức không hoảng hốt. Trên khuôn mặt giàn mua ngược lại ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Đem một bên Lâm Đại Hổ cho nhìn ngộm. Tình huống gì? Đức thúc, tình huống như thế nào? Ai là ngươi Đức thúc? Chớ có nói hiệp nói bượng, ta đúng vậy nhận biết người phạm nhân này. Lâm Đức hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trừng mắt liếc hắn một cái cảnh cáo nói. Đối, đối, đối. Ở đâu ra lộn? Cũng dám lung tung nhận thúc, xéo đi nhanh lên. Lâm Dương vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể đạt được 100 vàng. Đây chính là so đi theo Lâm Đại Hổ khắp nơi ngoa nhân kiếm được nhiều nhiều lắm. Nhị đại gia ngươi đại gia, mắng chửi người có phải hay không? Coi chừng ta đánh ngươi nha. Lâm Đại Hổ, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lập tức tất cả đều thay đổi? Liên nhị đại gia đều vứt bỏ chính mình. Sẽ không phải là ta chọc phải đại nhân vật gì? Lập tức liền sống không lâu đi. Sớm biết dạng này, vừa rồi nên hảo hảo khoái hoạt một phen. Tối thiểu xứng đáng chim sinh. Mang đi. Trấn quan phủ trước. Vẹn vẹn nửa giờ. Lâm Đức mang theo một đám quan binh trở về. Trong đó, còn có trói gô Lâm Đại Hổ, Lâm Dương hai người. Lý quản gia nhìn thấy bọn hắn khi trở về, vội vàng đi đến bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng, lao ra, người bắt trở lại. Ân. Lâm Hồng đáp lại một tiếng, lập tức xuống xe ngựa. Theo sát phía sau, Trần Vọng Thư ôm Liễu Nguyệt Nhi, Lâm Bảo gánh nổi giận đùng đùng xuống xe ngựa. Thẳng đến Lâm Đức bọn người đi qua, Lâm Dương vừa nhìn thấy mặt, lập tức bắt đầu chăn thảm, khóc ròng ròng quỳ xuống thút thít, tiểu cô nãi nãi, là tiểu nhân có mắt không trọng, không nên lừa ngươi bọn họ tiền. Nói xong, bắt đầu phối hợp quất chính mình bàn tay. Đùng, đùng. Vài bàn tay xuống dưới, trên khuôn mặt giàn mua lập tức xuất hiện dấu đỏ. Lần này đem nguyên bản nổi giận đùng đùng Lâm Bảo gánh cho làm mơ hồ. Không phải, đại gia, ta cũng còn không có bắt đầu đâu, ngươi thế nào liền tự mình đánh mình? Mà lại, còn đánh chó ác như vậy. Giờ phút này, bị hai cái quan binh áp lấy Lâm Đại Hổ, lại một lần trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Nhị đại gia, ngươi đây là cái gì tiết tấu? Tại sao không có người cho ta biết ta? Tiểu cô nãi nãi, lão giả ta tuổi đã cao, đánh giá cũng không có mấy năm sống đầu. Nếu không ngươi đánh chết ta đi. Lâm Dương quỳ gối Lâm Bảo gánh trước mặt, khóc ròng ròng bộ dáng, quả thực để cho người ta thấy đáng thương. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Đối phó một cái ác nhân, còn có thể dùng chơi liều. Nhưng là, như thế một cái tự động nhận lầm, lại nhìn thảm không nỡ nhìn lão nhân. Truy cứu tiếp nữa, ngược lại thành chính mình không phải. Đi, ngươi cút qua một bên đi. Nàng phập phồng không yên, khoát tay áo, ra hiệu Lâm Dương lùi qua một bên. Lâm Đức ở sau lưng đối với mình lão cha giơ ngón tay cái lên. Không hổ là kẻ ra đời, một chút liền hiểu. Kỳ thật đang trên đường tới, Lâm Đức liền vụng trộm cho mình lão cha bảy mưu tinh kế, để hắn đến cái tự động nhận lầm tăng thêm từ tát bạc hai. Nhìn có thể hay không để cho đối phương mềm lòng. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, tuyệt đối không nghĩ tới, mới sử dụng bước đầu tiên kế hoạch, liền đã hoàn mỹ thành công. Đạt được ra hiệu sau, Lâm Dương trong nội tâm đã sớm vui nở hoa. Thật tình không biết, hắn chuỗi động tác này đều bị Trần Vọng Thư cùng Lâm Hồng thấy nhất thanh nhị sở. Lao gia tử, thật dự định cứ như vậy buông tha hắn? Trần Vọng Thư bước ve Liễu Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, lơ đãng hỏi thăm. Lâm Hồng hổ mắt bắn ra hai đạo nhiếp nhân tâm phách hung quang, cười lạnh nói, với nha đầu cuối cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhìn không thấu những người này trò xiếc. Khả lão phu lại sao có thể nhìn không thấu? Bọn hắn ngược lại để lão phu nhìn một màn cho hay. Quả nhiên, người xấu sinh hoạt muốn không có trở ngại, toàn bộ nhờ tinh xảo hơn người diễn kỹ. Lý quản gia nghe vậy, vội vàng giơ ngón tay cái lên tán thưởng, lão gia chính là lão gia, thông thấu à. Đột nhiên, chấn trong quan phủ truyền tới một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm. Cãi nhau, đã xảy ra chuyện gì? Theo sát, liền nhìn thấy một tên 60 ra mặt, mặt mũi hiền lành lão giả, mặc bạch hạc che trời quan phục. Sải bước đi ra. Người này chính là Lâm gia chân chân quan, Lâm Sinh. Đồng thời, càng là Lâm thị bộ tộc tộc trưởng. Lâm Đức cùng một đám quan binh nhìn thấy người tới sau, liên hội vàng không người hành lễ hô, gặp qua chân quan đại nhân. Lâm Hồng ngước mắt nhìn sang, lông mày siết chặt, có chút ngoài ý muốn. Tiểu Sinh. Cùng lúc đó, một thân màu đen quan phục Lâm Sinh cũng tương tự chú ý tới Lâm Hồng. Đập vào mắt trong nháy mắt đó, Lâm Sinh giống như điện giật bình thường, toàn thân rung mạnh, trong mắt đều là khó có thể tin. Tham dò tính mở miệng kêu gọi, "Hồng thúc, là ngài sao?" Lộ bộ. Lâm Đức, Lâm Đại Hổ, Lâm Dương trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, thầm hô, xong. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, những người này đúng là chấn quan người quen. Đồng thời, liền Lâm Sinh đều được tôn xưng một tiếng thúc kể từ đó, lai lịch của bọn hắn lại là lớn biết bao. Không dám tưởng tượng tiếp. Đặc biệt là Lâm Đức, thân thể đã không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy. Thật đúng là tiểu tử ngươi. Lâm Hồng Mi mở mắt cười, là gá a sờ lên cái cằm. Mặt mũi tràn đầy cảm thán, nghĩ không ra đã từng cái kia cởi chuồng tiểu thí hải. Một cái chớp mắt, không ngờ trở thành Lâm gia chấn quan phụ mẫu. Nghĩ không ra, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Chính mình thế mà đều mấy chục năm chưa có trở về nơi này. Hồng thúc, thật sự là ngài. Lâm Sinh cũng là hết sức kích động, vội vàng bước nhanh bọn tới Lâm Hồng trước người. Bịch. Một tiếng, trực tiếp ủy trên mặt đất.